Chương 301, gây ảo ảnh báo tử. Chương 301, gây ảo ảnh báo tử. Cắt, còn chưa có chết sao? Lý Hạo Nhiên ý thức tại một mảnh hỗn độn bên trong giãy giụa lấy, giống như là ngâm nước người tính toán bắt lấy cuối cùng một con rơm. Hắn cố gắng muốn mở to mắt, mí mắt lại như đổ trì nặng nề. Xung quanh một vùng tăm tối, chỉ có bên thai cái kia phiền lòng tí tách âm thanh, giống như là đòi mạng nhịp trống, một chút đập thần kinh của hắn. Bị cái kia nghịch tử, hừ, hẳn là cái kia thụ linh cho đoạt xá, ta cho rằng ta rốt cuộc không tỉnh lại. Hắn muốn mở miệng chửi mắng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có ý thức tại trong hư vô phiêu đãng. Tí tách thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, giống như là có đồ vật gì đang đến gần. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mi tâm một trận lạnh buốt, ngay sau đó là một cỗ chất lỏng sền sệt theo trán của hắn chậm rãi chạy xuôi xuống. Hắn tính toán đưa tay đi lau sạch, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất mất đi khống chế, không thể động đậy. Xem ra ta cái này chết tiệt năng lực hồi phục vẫn là đem ta từ quỷ môn quan kéo lại, bây giờ còn có thể nhổ nước bọn, chứng minh bản thể còn chưa chết hết ta. Hắn tự rêu nghĩ đến, trong giọng nói tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Hô Lý Hạo Nhiên phun ra một hơi thật dài, khẩu khí này phảng phất hao hết hắn tất cả khí lực. Hắn cảm giác được ý thức của mình ngay tại dần dần khôi phục, những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ mảnh vỡ ký ức cũng bắt đầu dần dần chắp vá. Lúc đầu tưởng rằng cái người bạn năng lực thiên năng lực, không nghĩ tới cuối cùng lại thành một đám cho đại thụ vô hạn bổ sung năng lượng phân bón, thật đúng là đáp câu cách ngôn kia à, cát bụi trở về với cát bụi, tiểu gia ta cuối cùng thuộc về nông gia mà a. Hắn bắt đầu nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh tất cả, trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực. Dạng này cũng vẫn có thể xem là một cái chính xác nơi quy tụ, bất quá người khác chết làm phân bón thì cũng thôi đi, ta đến sống, mà lại là một mực sống, thật là khổ cực tới cực điểm a. Hắn cố gắng muốn thuyết phục chính mình, lại phát hiện đây bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Lý Hạo Nhiên trong lòng không thể nào tiếp thu được, nhân sinh của chính mình tựa hồ thật vất vả có một chút khởi sắc, lại tại cái này mấu chốt thời khắc trực tiếp ngã vào đáy cốc, chỉ than vận mệnh bất công tạo hóa trêu ngươi. Mất đi sống tiếp lòng tin, Lý Hạo Nhiên thậm chí không muốn tỉnh lại, bởi vì chỉ cần mình tỉnh, liền cần nhìn thẳng vào chính mình thất bại. Cắt, là liền chết, dù sao là từ quỷ môn quan bên trong lặp đi lặp lại hoành nhảy quá nhiều lần, đoán chừng Diêm Vương gia cũng không nguyện ý thu ta cái này tiểu quỷ đi, cho nên mới sẽ an bài cho ta cái kết cục như vậy, một người không người. Vì không bị kết quả, hắn từ bỏ dãy rủa, tùy ý ý thức trầm luân tại cái kia bóng tối vô tận bên trong. Liên làm hắn chuẩn bị từ bỏ chính mình, trốn tránh vận mệnh lúc, trong đầu lại một lần nữa lóe lên một cái hình ảnh. Đó là giảo hoạt dưới ánh trăng bộ kia biển chuyển dáng người, đó là nuốt vào hồn đan lúc quyết tuyệt kiên định bất khuất ánh mắt, đó là níu lại chính mình góc áo nhỏ yếu tay nhỏ, đó là khách quý trong nhà, cái bàn bên trên một lò lúc sáng lúc tối lửa than, đó là sơn hà một màu, chói lọi thương khung hạ ôn nhu hôn một cái. Những hình ảnh này đan vào lẫn nhau, trùng điệp, thiểm hồi. Mỗi một lần dừng lại đều giống như một cái cường có lực địa giật, để hắn chết đi trái tim lại lần nữa nhảy lên kịch liệt, máu mới mang theo hy vọng sống sót chạy khắp toàn thân. Hô, còn không thể chết à? Những này đáng ghét bảo tử quả nhiên là tinh tế nguyên tắc dụng, chỉ cần dính vào liền sẽ không ngừng tạo ra bi quan chán đời muốn chết tâm tình, kém một chút liền trúng chiêu. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Bên ngoài còn có vừa vặn xác lập quan hệ cô nãi nãi đang chờ ta đây, làm sao có thể như thế dễ dàng bỏ đi? Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được trong cơ thể một lần nữa phun trào lực lượng. Thứ Lý Hạo Nhiên khoe miệng lại một lần nữa ngóc ra một vệt cười xấu xa. Chính mình tại cái này tận thế thương khung bên trong một mực cố gắng cầu sống, không quản đối mặt cái gì khó khăn cuối cùng vẫn là tiếp tục kiên trì. Ta làm sao có thể bị những này cây nấm làm ra thôi miên huyễn thuật làm cho chết, chuyến đi còn không cười rơi trong doanh địa những cái kia chó chết răng hàm. Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trở nên trắng. Ta còn muốn bảo vệ Mai Nhi, còn muốn tìm tới đường về nhà, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Trong lòng run lên, nguyên bản yên lặng tinh thần lực phảng phất nghe đến hắn kêu gọi, bắt đầu tại trong cơ thể hắn phun trào. Lý Hạo Nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng từ đan điền dâng lên, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Cỗ lực lượng này càng ngày càng cương đại, cuối cùng tại phía trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một viên chói mắt ngôi sao. Ngôi sao tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xua tán đi sự sợ hãi trong lòng hắn cùng mê man. Cho ta phá. Lý Hạo Nhiên điều động toàn thân tinh thần lực, đem ngôi sao này đẩy mạnh về phía đỉnh đầu hắc ám. Khu cụ Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong lồng ngực xông lên một trận kịch liệt cảm giác nóng rực, để hắn nhịn không được ho kịch liệt đấu. Hắn vô ý thức muốn đưa tay vô đánh ngực, lại phát hiện thân thể của mình nặng dị thường, căn bản không thể động đậy. Hắn cố gắng hít một hơi, lại cảm giác hút vào tất cả đều là vận đục cho bụi, sắp đến hắn càng thêm khó chịu. Khu khu cụ. Lý Hạo Nhiên một bên ho khan, một bên cố gắng mở to mắt. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt nhưng là hoàn toàn mơ hồ, chỉ có chói mắt ánh sáng mạnh cũng không ngừng nhảy lên con sáng. Hắn cố gắng nháy mắt, muốn nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Dần dần, hắn ánh mắt bắt đầu khôi phục, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần rõ ràng. Kaka, kaka, ngươi đã tỉnh, ngươi cuối cùng tỉnh. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai của hắn vang lên, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Lý Hạo Nhiên cảm giác được một cái thân thể mềm mại nhào vào trong ngực của mình, ôm thật chặt hắn. Mai Nhi. Lý Hạo Nhiên khó khăn giơ tay lên, muốn xoa xoa tóc của nàng, lại phát hiện chính mình liền đưa tay khí lực đều không có. Ô ô ô. Ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại. Lý Mai Nhi ôm thật chặt Lý Hạo Nhiên, khóc đến như cái lệ nhân. Đều do Mai Nhi không tốt, Mai Nhi về sau cũng không tiếp tục chạy loạn. Lý Hạo Nhiên muốn mở miệng an ủi nàng, lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc, chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, ra hiệu chính nàng không có việc gì. Đợi đến Lý Mai Nhi cảm xúc hơi ổn định một chút, Lý Hạo Nhiên mới chậm rãi ngồi đứng dậy đến. Hắn luốt luốt chính mình xương tấy huyệt thái dương, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình đang nằm tại lúc trước cái gian phòng kia dịch quán trong đại sảnh. Bên cạnh trừ Lý Mai Nhi cùng chiếc kia vẫn như cũ đóng chặt hộp gỗ, giờ phút này vậy mà còn nhiều ra một người. Lý Hạo Nhiên luốt luốt huyệt thái dương, cố gắng để tầm mắt của mình tập trung, cái này mới nhìn rõ, ngồi tại thân thể của hắn khác một bên không phải người khác, chính là chớp một đôi mắt to, biểu lộ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào đạo đức của hắn lãnh tụ. Tên điên ném vào đám người liền rốt cuộc không tìm ra được thần kỳ người qua đường ất, Lưu Thủy Thủy đồng chí. Hắn giờ phút này vẫn như cũ hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó, tựa như đối tất cả xung quanh đều không có hứng thú. Hô, hô, còn sống, mà còn tại một chỗ địa phương an toàn. Có khả năng nhìn thấy bên người A Thủy, mà không phải một tên lóa thể mỹ nữ, chứng minh chính mình hiện tại cũng không phải là tại huyễn tượng bên trong. Quả nhiên cùng ta đoán không lầm, chỗ kia kết giới cùng những cái kia kỳ quái cây nấm mới thật sự là địch nhân, không quản đối ta thân thể tạo thành loại nào tổn thương, chỉ cần ta còn có thể trốn vào hắc ám, liền có thể tại tỉnh lại lúc bài trừ những này bí chướng. Bất quá ngày hôm qua cây kia thần thụ, còn có cái kia đáng sợ thụ linh là chuyện gì xảy ra? Tính toán, vẫn là để chính mình khôi phục một chút, chờ Mai Nhi tỉnh táo lại lại cẩn thận hỏi một chút trải qua. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Khu cụ cụ lại là một trận kịch liệt ho khan phía sau, Lý Hạo Nhiên đứng dậy, ngồi xếp bằng điều tức, tĩnh khí ngưng thần phía sau, cấp tốc tìm về chính mình muốn có trạng thái. Chương 302, tự trách Lý Mai Nhi. Chương 302, tự trách Lý Mai Nhi. Lý Mai Nhi nhìn xem Lý Hạo Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản ảm đạm vô quang con mắt giờ phút này đã khôi phục thanh minh, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Mặt của ca ca sắc mặc dù còn có chút trắng xám, nhưng hô hấp đều, khí tức ổn định, có lẽ không có gì đáng ngại. Lý Mai Nhi dùng mu bàn tay lau sạch nhẹ nhẹ nghiêng mặt trên má lưu lại vệt nước mắt, cố gắng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng khóa chặt lông mày cùng run nhẹ nhẹ bờ môi vẫn là bán nàng giờ phút này nội tâm bất an. Lý Hạo Nhiên hít vào một hơi thật dài, chậm rãi phun ra, cảm thụ được chân khí trong cơ thể quỹ tích vận hành, xác nhận chính mình đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy Lý Mai Nhi chính một mặt lo lắng mà nhìn xem chính mình, trong mắt còn mang theo một tia chưa tiêu hoảng sợ cùng lo lắng. Lý Hạo Nhiên trong lòng ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lý Mai Nhi đầu, ôn nhu nói, "Mai Nhi đừng sợ, ca ca đã không sao." Lý Mai Nhi nghe đến ca ca thanh âm ôn nhu, kiềm nén không được nữa cảm xúc trong đáy lòng, bổ nhào vào Lý Hạo Nhiên trong ngực, thấp giọng sụt sùi khóc. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng vuốt Lý Mai Nhi lưng, im lặng an ủi nàng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Lý Mai Nhi cảm xúc dần dần bình phục lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lý Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy tự trách cùng ấy nãy, "Ca ca, đều tại ta, nếu như không phải là bởi vì ta." Lý Hạo Nhiên đánh gãy nàng, "Nha đồng đốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu, này làm sao có thể trách ngươi đâu." Nói xong, hắn đứng dậy, đi đến đống lửa bên cạnh, thêm mấy cây mới củi. Hỏa diễm nhảy bọn, tỏa ra Lý Hạo Nhiên gương mặt cương nghị. Hắn xối một chén cháo thịt, đưa cho Lý Mai Nhi, sau đó chính mình cũng bưng lên một bát, chậm rãi uống. "Mai Nhi, nói cho ca ca nói, ta sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì?" Lý Hạo Nhiên thả xuống bát, nhìn xem Lý Mai Nhi, hỏi. Lý Mai Nhi nghe đến ca ca hỏi, sắc mặt hơi đổi một chút, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng cùng hoảng hốt. Nàng cúi đầu xuống, hai tay xít sao xoắn cùng một chỗ, tựa hồ đang do dự cái gì. "Làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì?" Lý Hạo Nhiên phát giác được Lý Mai Nhi khác thường, đặt chén trong tay xuống, lo lắng mà hỏi thăm. "Ca ca, ngươi hôn mê 3 ngày." Lý Mai Nhi âm thanh rất nhẹ, giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ. "3 ngày?" Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, chính mình vậy mà hôn mê 3 ngày. "Ân." Lý Mai Nhi gật gật đầu, âm thanh càng thêm âm u, "3 ngày trước, ngươi tiến vào dịch quán không lâu sau, ta liền cảm giác có chút không thích hợp." Lý Mai Nhi một bên hồi ức, một bên đứt quãng nói xong. "Lúc ấy, ta nhìn thấy dịch quán xung quanh cảnh tượng bắt đầu thay đổi đến bặm bẹo, trên mặt đất cũng mọc ra một chút kỳ quái thực vật. Ta lo lắng an toàn của ngươi, muốn đi vào tìm ngươi, có thể là..." Lý Mai Nhi nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. "Nhưng mà cái gì?" Lý Hạo Nhiên hỏi tới. "Có thể là..." Đúng lúc này, ta nhìn thấy bên chân đột nhiên mọc ra một đóa màu trắng cây nấm. Lý Mai Nhi âm thanh run rẩy, "Cái kia cây nấm rất kỳ quái, toàn thân trắng như tuyết, hình dạng giống một cái dù nhỏ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cây nấm, liền nghĩ đem nó hái xuống." Lý Mai Nhi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia tự trách thần sắc. "Sau đó thì sao?" Lý Hạo Nhiên hỏi. Sau đó ta liền cái gì đều không nhớ rõ." Lý Mai Nhi thống khổ lắc đầu, "Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, mà ngươi..." Lý Mai Nhi nói đến đây, âm thanh nghẹn ngào. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, nhất định là phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Lý Mai Nhi lời kế tiếp như tia nước nhỏ, đem trước khi hôn mê kinh lịch đêm hai nói, cùng Lý Hạo Nhiên suy đoán không như mà hợp. "Nguyên lai, những cái kia toàn thân màu trắng, có khả năng phun ra sương mù hình dáng bảo tử cây nấm, mới là dẫn đến hắn hôn mê kẻ cầm đầu." Lý Hạo Nhiên cau mày, trong đầu không ngừng chiếu lại tiến vào mê vụ phía trước tình cảnh, tính toán từ trong tìm tới nhiều đầu mối hơn. Hắn vô ý thức đưa tay xoa nắn huyệt thái dương, tính toán làm dịu hồi ức mang tới nhẹ nhàng đau đầu. Bên hai tựa hồ lại vang lên trong sương mù những cái kia vụn vặt tiếng xào xạc, đó là bảo tử trong không khí phiêu đãng âm thanh, phản phất vô số nhỏ bé xúc tu, tính toán leo lên trên thân thể của hắn. Loại này loài nấm cũng hẳn là nhận lấy thiên mạc bên trong hoàn cảnh ảnh hưởng, phát sinh biến dị, tiến hóa ra cùng loại tinh thần lực khống chế năng lực đặc thù. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia nghĩ mà sợ. Hắn hồi tưởng lại lúc ấy loại kia bị lực lượng vô hình điều khiển cảm giác, phản phất ý thức của mình bị một bàn tay vô hình trưởng xít sao nắm lấy, không cách nào thoát khỏi. "Không đối, dựa theo ta tiến vào mê vụ lúc thân thể cùng trạng thái tinh thần, những này biến dị loài nấm tiến hóa ra năng lực tuyệt đối không chỉ là tinh thần lực khống chế đơn giản như vậy. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên lắc đầu, phủ định chính mình phía trước phán đoán. Hắn rõ ràng nhớ tới, tại rơi vào trước khi hôn mê, trừ trên tinh thần cảm giác áp bách, trên thân thể cũng chuyển tới từng đợt khó nói lên lời suy yếu cùng tê liệt cảm giác, phảng phất có đồ vật gì đang không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của mình. Thế đó là cái gì đâu? Lý Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, mi tâm gần như vặn thành một cái xuyên chữ. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại trước khi hôn mê một tơ một hào, tính toán từ trong tìm tới đáp án. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua bộ não, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Ký sinh, đối, những này cây nấm sử dụng phương thức càng giống là ký sinh. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ngữ khí chắc chắn nói. Hắn nhớ lại một chút liên quan tới ký sinh loại sinh vật ghi chép, bọn họ thường thường có khả năng thông qua các loại bí ẩn phương thức xâm nhập ký chủ trong cơ thể, lặng yên không một tiếng động hấp thu ký chủ chất dinh dưỡng, thậm chí điều khiển ký chủ hành động. Lợi dụng tự thân tiến hóa ra tinh thần lực khống chế, lại đem bảo tử thông qua tiếp xúc, ký sinh tại thú săn làn da, đường hô hấp, thậm chí trong máu. Lý Hạo Nhiên phảng phất chính mắt thấy những cái kia nhỏ bé bảo tử là như thế nào đột phá phòng ngự của hắn, xâm nhập thân thể của hắn, tham lam hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Hắn thậm chí có khả năng cảm nhận được những cái kia bảo tử ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phá hư thân thể của hắn cơ năng khủng bố tình cảnh. Dạng này liền có thể mô phỏng ra càng thêm chân thật hiện tượng, nếu là người bình thường gặp phải, thật sự là muốn cắm. Lý Hạo Nhiên sau lưng trở nên lạnh lẽo, trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc vui mừng. Hắn biết, nếu như không phải chính mình ý chí kiên định, tinh thần lực cường đại, sợ rằng sớm đã trở thành những cái kia biến dị cây nấm chất dinh dưỡng. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên không nhịn được sinh ra một thân mồ hôi lạnh, loại này cùng tử thần sượt qua người nghĩ mà sợ, chỉ có chân chính thể nghiệm qua người mới có thể hiểu rõ. Hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm vui mừng chính mình trốn qua một kiếp. Kỳ thật tại Lý Hạo Nhiên chuẩn bị tiến vào mê vụ lúc, liền đối với trước mắt nguy hiểm có phán đoán. Đối với giỏi về sử dụng tinh thần lực, thao túng huyễn tượng đối thủ, nhìn như nguy hiểm trùng điệp cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại có tương đối nhược điểm chí mạng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, phá cục chỉ ở một cái búng tay. Rõ ràng nhất chính là cảnh giới đẳng cấp chiến lệnh. Tại Lý Hạo Nhiên nhìn thấy mê vụ một khắc này, cũng đã đối với đối thủ năng lực làm đến trong lòng hiểu rõ. Bởi vì trước mắt mê chướng thật sự có chút quá mức chói mắt, liền kém đem dấu đầu lòi đuôi đánh cái nhãn hiệu đứng ở trước mặt. Muốn mê hoặc đối phương, đặc biệt là cảnh giới cao tu luyện giả, không nói muốn làm đến cùng nguyên bản thế giới không có khe hở hoán đổi, tối thiểu muốn làm đến đầy đủ ẩn nấp. Lý Hạo Nhiên chính là nhìn thấu điểm này, mới dám tại biết rõ là cạm bẫy dưới tình huống, còn có thể dứt khoát kiên quyết bước vào mê vụ bên trong. Đối mặt chướng nhãn pháp, chỉ cần mình ổn định tâm thần không đi tin tưởng, như vậy lại giống ý như thật huyễn cảnh cũng chung quy chỉ là huyễn cảnh. Chương 303, tự sụp đổ. Chương 303, tự sụp đổ. Chớ đừng nói chi là Lý Hạo Nhiên còn có ngủ một giấc liền có thể khôi phục tất cả trạng thái năng lực đặc thù, đối với những này cây nấm làm ra ảo giác, cũng không có mấy phần e ngại. Mai Nhi lại lần nữa lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy ca ca cùng Mai Nhi cùng một chỗ đứng tại dưới gốc cây kia. Lý Mai Nhi nói đến đây, giống như là đột nhiên bị bóp lấy cái cổ, âm thanh im bặt mà dừng. Nàng bất an nháy lên đôi mắt, ánh mắt lơ lửng không cố định, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đổ bật. Nàng thân thể gầy yếu run nhẹ nhẹ, hai tay xít sao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên màu trắng. Đúng, A Thủy ca ca lúc ấy cũng tại dưới cây, là hắn trợ giúp Mai Nhi đem ca ca từ sát thối đắp bên trong đem ca ca kéo đi ra, nếu như chậm thêm một chút, Mai Nhi liền có thể sẽ không còn được gặp lại ca ca. Ôi hồi ức giống như thủy triều vào tới, tiểu La Lệ cảm xúc cũng không còn cách nào khống chế. To như hạt đậu nước mắt từ nàng trong hốc mắt lan xuống, tại trắng non trên gương mặt lưu lại hai đạo rõ ràng vệt nước mắt. Nàng nức nở, tính toán dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, lại càng lau càng nhiều, nước mắt làm mơ hồ ánh mắt, cũng làm mơ hồ nàng như ngọc thạch trong suốt hai mắt. Lý Hạo Nhiên thấy thế, trong lòng mềm nhũn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, tính toán cho nàng một tia an ủi. Hắn biết, từ khi cái này tiểu theo đuôi đi theo chính mình về sau, mắt thấy quá nhiều nhân gian thảm kịch. Vốn là nhát gan hèn yếu nàng, chính là lôi kéo ống tay áo của mình, từng bước một đạp khắp núi thây biển máu, chứng kiến vô số người ở giữa địa ngục. Đứa nhỏ này, cứ thế mà đem chính mình bức thành tinh thần phân liệt. Lý Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng, Lý Mai Nhi sở dĩ có thể tại huyễn cảnh bên trong thần tốc tỉnh táo lại, nhất định là tại tự thân sắp rơi vào huyễn cảnh lúc, kích phát nút ở sâu trong nội tâm một nhân cách khác. Tự thân nhân cách hoán đổi, cái kia chướng nhãn pháp cũng sẽ trong nháy mắt tự sụp đổ. Nếu như nói Mai Nhi là dựa vào thần kinh của mình bệnh cưỡng ép giải ra tinh thần lực khống chế, vậy vị này Lưu Thủy Thủy đồng chí lại là dựa vào cái gì tránh thoát cái này đại khái đã đến tam phẩm đỉnh phong tinh thần lực khống chế. Lý Hạo Nhiên đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía A Thủy, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. A Thủy tựa hồ phát giác Lý Hạo Nhiên ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại vượt qua Lý Hạo Nhiên, rơi vào nơi xa. Hắn cặp kia nguyên bản linh động mắt to giờ phút này lại có vẻ trống rỗng vô thần, phản phất bị kín một tầng mê vụ, để người nhìn không rõ ràng. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, câu lên một vẻ khó mà nắm lấy độ cong, giống như là vui vẻ, lại giống là trào phúng. Hắn giống như là hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối tất cả xung quanh thờ ơ, hắn ánh mắt cuối cùng lưu lại tại một nồi ừ ngực bốc hơi nóng cháo thịt bên trên, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, phản phất đây chẳng qua là một nồi không có chút nào sinh khí nước sôi. Lý Hạo Nhiên nhìn xem A Thủy bộ kia việc không liên quan đến mình bộ dạng, khóe miệng nhịn không được có chút co quắp một cái, trong lòng thầm than một tiếng, tiểu tử này, thật đúng là làm theo ý mình a, hắn biết, muốn từ cái này khó hiểu trong miệng này ra chút gì đó lời nói đến, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thủy linh quả nhiên là một loại kỳ lạ giống loại a, Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, trong đầu hồi tưởng lại Lý Mai Nhi phía trước đã nói, Mai Nhi lúc tỉnh lại, A Thủy liền tại bên người nàng. Hắn nhíu mày, ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Tê nói như vậy, cái kia cây nấm khống chế tinh thần đối A Thủy không có một chút tác dụng. Hô đây chính là tam phẩm đỉnh phong tinh thần lực khống chế a, chẳng lẽ Thủy Linh nhất tộc Thiên Phú cây đều điểm sai lại sao? Lý Hạo Nhiên nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Còn có, tiểu tử này không phải bị ta ném tại Tào huyện doanh địa sao? Hắn là thế nào cùng lên đến? Lý Hạo Nhiên chợt nhớ tới chuyện này, trong lòng càng thêm nghi hoặc không hiểu, ta một cái tam phẩm đỉnh phong vũ phu, vậy mà không có một tia phát giác. Hắn vô ý thức sờ lên đầu của mình, ai, chẳng lẽ nói, tam phẩm cảnh giới tại trong đầu quan tưởng ra một khối đá, thật sẽ ảnh hưởng tinh thần lực trưởng thành. Suy nghĩ quần quật ở giữa, một bát nóng hổi cháo thịt đã thấy ngọn nguồn. Hô một cỗ ấm áp nhiệt lưu theo yết hầu chảy đến trong dạ dày, xua tán đi trong cơ thể lưu lại hàn ý, Lý Hạo Nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, Lý Mai Nhi cùng A Thủy cũng buông xuống trong tay bát đũa, hai bé con đồng dạng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cháo thịt mùi thơm cùng nhiệt lực xua tán đi bọn họ mấy ngày liên tiếp hệ bại cùng hoảng hốt, Lý Mai Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khôi phục hồng nhuận, cặp tiết như ngọc thạch trong suốt con mắt bên trong cũng đã không còn. Lúc trước hoảng hốt cùng lo nghĩ, thay vào đó là một vẻ nhàn nhạt vui sướng cùng yên tâm. Hiện tại đem A Thủy đưa trở về cũng không quá hiện thực, chỉ có thể mang theo hai người bọn họ cùng nhau lên đường. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt hai cái này thiên chân vô tà hải tử, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Ta đi, tại cái này tận thế bên trong mang theo hai tiểu hải tử đi đường, thấy thế nào đều giống như tìm đường chết tiết tấu a, mặc dù trong lòng không ngừng tiêu khổ, nhưng Lý Hạo Nhiên trên mặt y nguyên mang theo ấm áp cùng húc nụ cười, hắn nhanh nhẹn thu thập bắt bữa, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một chỗ tâm kết chưa từng giải ra, toàn bộ ảo cảnh tình huống cùng ta dự đoán ra vào không lớn, ta cho ỷ lại phá cục chi pháp thậm chí chưa dùng tới, riêng là hai đứa bé liền có thể đem cái này huyễn cảnh giải. Có thể cuối cùng từ thủy tinh thần thụ sinh ra đoàn kia ánh sáng lại là cái gì quỷ, lần này kém chút cắm ở trên người của nó. Lý Hạo Nhiên hồi tưởng lại huyễn cảnh bên trong gặp phải, đối với chính mình tại huyễn cảnh bên trong đặc thù kinh lịch, hắn cũng không có từ Lý Mai Nhi trong miêu tả tìm tới bất luận cái gì manh mối, cho nên hắn chỉ có thể đem cái kia một đoàn tự xưng là cha của hắn tụ linh xem như ngoài ý muốn, cũng không có báo cho hai người. Đoàn kia thụ linh cụ thể là cái gì tình huống, vẫn là cần lại trở về tra xét một cái, mới có thể có càng nhiều tình báo. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, kém chút bị vật kia làm cho chết, không thể cứ tính như vậy. Buổi trưa ba khắc, sắc trời còn sớm. Mai Nhi, A Thủy, chúng ta tiếp tục đi đường, bất quá lại xuất phát phía trước, các ngươi lại mang ta đi một chuyến cây đại thụ kia nơi đó, ta còn có một khoản cần cùng những cái kia cây nấm tính toán rõ ràng. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, phát ra đôm đốp tiếng vang. Mấy ngày không có hoạt động, thân thể có chút cứng ngắc, bất quá trải qua đơn giản hoạt động, liền khôi phục ngày xưa sức sống. Lý Mai Nhi nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, khi nghe đến đại thụ hai chữ thời điểm, nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, tay nhỏ cũng không tự giác siết chặt góc áo. Kaka, chúng ta có thể không đi được không? Lý Mai Nhi thanh âm nhỏ như rồi muối, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cây đại thụ kia bên dưới phát sinh tất cả, là Lý Mai Nhi trong lòng đỉnh viễn vùng đi không được các mộng. Mặc dù đã trải qua mấy ngày, nhưng những cái kia kinh khủng hình ảnh như cũ tại trong đầu của nàng vùng đi không được. Lý Hạo Nhiên tự nhiên minh bạch Lý Mai Nhi sợ hãi trong lòng, hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Lý Mai Nhi nhìn thẳng, ngựa khí ôn nhu mà kiên định, "Mai Nhi, ta biết ngươi sợ hãi, nhưng có một số việc chúng ta phải đi đối mặt. Những cái kia cây nấm hại chúng ta không thể cứ tính như vậy, đúng hay không?" Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve Lý Mai Nhi đầu, cảm thụ được nàng mềm dẻo sợi tóc từ ngón tay lướt qua. Lý Mai Nhi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Hạo Nhiên ánh mắt kiên định, sợ hãi trong lòng thoáng hạ thấp một chút. Nàng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Lý Hạo Nhiên thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hắn đứng lên, đưa tay phải ra, dắt Lý Mai Nhi tay nhỏ. Lý Mai Nhi tay lạnh buốt mềm dẻo, giống một cái mai con bị hoảng sợ, khẽ run. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cho nàng truyền lại lực lượng cùng ấm áp. Hắn ánh mắt rơi vào một bên trầm mặc không nói A Thủy trên thân, A Thủy vẫn như cũ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng, phản phất tất cả xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Đi thôi. Lý Hạo Nhiên nhẹ nói, sau đó dắt Lý Mai Nhi, mang theo A Thủy, hướng về cây đại thụ kia phương hướng đi đến. Chương 304, thần thụ bộ mặt thật. Chương 304, thần thụ bộ mặt thật. Lý Hạo Nhiên túi người, đem đông kết hàn khí hộp gỗ vững vàng cóng tại sau lưng, lạnh bớt xúc cảm để hắn mừng rỡ. A Thủy nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Lý Hạo Nhiên cùng Lý Mai Nhi có hay không đuổi theo. Thiên chân vô tà nụ cười hòa tan mấy phần trong rừng ấm trầm. Lý Mai Nhi thì xít sao nắm lấy Lý Hạo Nhiên tay, tay nhỏ lạnh bước, có chút khẩn trương nhìn xung quanh. Tại Tiểu La Lệ chỉ dẫn bên dưới, một nhóm bốn người hướng về rừng cây càng thêm tĩnh mịch nội địa đi đến. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, quen thuộc mê vụ xuất hiện lần nữa ở trước mắt, phản phất một đạo bình chướng vô hình. Lý Hạo Nhiên meo mắt lại, cẩn thận quan sát đến trước mắt mê vụ, phát hiện so với lần trước, lần này mê vụ rõ ràng nhạt rất nhiều, tầm nhìn cũng tăng lên không ít. Hắn cùng Lý Mai Nhi trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ngưng trọng. Ba người không chút do dự, lại lần nữa bước vào mảnh này mông lung sương mù bên trong. Lý Hạo Nhiên một cái tay dắt Lý Mai Nhi, một cái tay khác dắt A Thủy, thả chậm bước chân, để cao cảnh giác, để phòng đột phát tình hình. Đi đi, Lý Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện, nguyên bản bao phủ ở xung quanh, đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ, vậy mà giống như là đã có sinh mệnh, tại hắn cùng hai đứa bé trước mặt xoay chậm chậm, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, sau đó lại cấp tốc hướng hai bên lui tản, phảng phất tại vì bọn họ nhường đường. Lý Hạo Nhiên nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có dừng bước lại, trực tiếp bước ra mê vụ phạm vi. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, con ngươi đột nhiên co vào. Đó là một mảnh khiến người buồn nôn vũng bùn đầm lầy, tản ra từng trận hôi thối, vô số hư thối thi thể mảnh vỡ tại trong nước bùn lăn lộn, giống như địa ngục hội quyển. Lý Hạo Nhiên cảm thấy Lý Mai Nhi tay nhỏ run lên bần bật, hắn vội vàng túi lầu nhìn, chỉ thấy Tiểu La Lệ sắc mặt tái nhợt, miệng nhỏ môi mím thật chặt, mắt mở thật to, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ. Theo Lý Mai Nhi ánh mắt nhìn lại, Lý Hạo Nhiên ánh mắt cuối cùng dừng lại tại chân mình một bên. Đó là một khối dơ bẩn sền sệt nước bùn, bọt khí ừng ực từ vũng bùn chỗ toát ra, phát ra khiến người dùng mình đấm thanh. Đột nhiên, một cái bọt khí thình thịch bạo liệt, trần trụi ra sen lẫn tại nước bùn bên trong một điểm bẩn đục điểm đen. Lý Hạo Nhiên giật mình trong lòng, định thần nhìn lại, cái kia vậy mà là một cái hám sâu hốc mắt. Vẩn đục trong mắt tại trong hốc mắt bất an run rẩy, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Hỗn tạp mủ dịch máu đen từ trong hốc mắt một cỗ dâng trào ra ngoài, khiến người buồn nôn. Ừng ực khí mê tan lại một lần nữa từ đầm lầy khe hở bên trong toát ra, bọt khí nổ tung, phát ra làm người sợ hãi âm thanh. Lý Hạo Nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt khó chịu, trong dạ dày rời sông lớp biển, nhưng hắn vẫn là cố nén buồn nôn, đem ánh mắt từ cái kia kinh khủng trên hốc mắt rời đi. Trừ trong đầm lầy không ngừng rung động thịt nát thi hải, từng cái toàn thân màu trắng cây nấm lộ ra cực kỳ chói mắt. Đông đông đông, Lý Hạo Nhiên lông mày siết chặt, theo ánh mắt di chuyển về phía trước, toàn thân nhịn không được run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng, da đầu từng đợt tê dại. Tầm mắt đi tới chỗ đều là một mảnh khiến người buồn nôn cảnh tượng, nồng đậm mùi hôi thối hỗn hợp có gay mùi khí metan, phản phất một cái vô hình cự thủ giữ lại yết hầu của hắn, để hắn gần như không thở nổi. Ánh mắt dần dần trống trải, toàn bộ đầm lầy diện mạo cũng hoàn chỉnh đập vào mi mắt, đó là một mảnh chân chính nhân gian luyện ngục. Đầm lầy mặt ngoài xếp không phải vật khác, chính là từng cố độ cao hư thối, lại như cũng không ngừng run rẩy sát tối tàn xương. Xa xa nhìn lại, thịt nát xếp xương trắng chất đống, đã không cách nào dùng ngoại hình đến phân biệt những này thi thể đến cùng là người vẫn là sinh vật biến dị. Những này thi hài giống như là bị lực lượng nào đó điều khiển, đang không ngừng bốc lên khí mê tan bên trong thống khổ và mẹo, dãy rủa, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Xên xệt bùn nhão bên trong lăn lộn lớn nhỏ không đều bọt khí, mỗi một cái bọt khí dạn nước đều sẽ thả ra càng thêm nồng đậm hôi thối, khiến người buồn nôn. Tại cái này mảnh tĩnh mịch trong đầm lầy, chỉ có thỉnh thoảng vang lên ngược âm thanh, phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu kêu rên, khiến người rùng mình. Lý Hạo Nhiên cố nén nôn mửa xúc động, tiếp tục quan sát đến mảnh này nhân gian luyện ngục. Hắn chú ý tới, những này dị quân xếp đang không ngừng bốc lên khí mê tan nước bùn bên trong, không cách nào phát ra chu lên cùng rên gì, chỉ có thể tuyệt vọng nhúc nhích tự thân chỉ có thể động đậy thân thể. Cái này một mảnh thi thể xếp đầm lầy, nhân gian địa ngục cái từ ngữ này đã không đủ để hình dung. Lý Hạo Nhiên tại lúc này mới chính thức minh bạch, vì sao lấy nhắc lên nơi này, Tiểu La Lệ thần sắc liền thay đổi đến hoảng hốt, kháng cự. Cho dù là đã tại trong núi thây biển máu sờ bò ra tới dũng giả, nhìn thấy trước mắt cái này có thể nói mãnh liệt tuyệt luân cảnh tượng, cũng sẽ nhịn không được toàn thân run rẩy. Ánh mắt đảo qua đầy đất hư thối rách nát đầm lầy, ở khu vực này trung tâm, có một khỏa tạo hình quá trường, hình thể to lớn cây cối. Lấy Lý Hạo Nhiên tam phẩm cảnh giới thị lực, rất dễ dàng liền có thể thấy rõ cái này một khỏa quỷ dị đại thụ. Bất quá coi hắn ánh mắt tại trên cây cối tập trung, vẫn là để hắn nhịn không được từng đợt ngược lại rút khí lạnh. Đây là một khỏa cần mấy chục người vây quanh đại thụ, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi lớn lên tại cái này một mảnh hư thối rách nát trung tâm triều trạch. To lớn trên cành cây, xếp leo lên vô số cây từ trong đầm lầy lộ ra dây leo, những này tráng kiện xúc tu càng giống là trong địa ngục bò ra lệ quỷ, hình thái và mẹo, xấu xí, chi tiết cùng cây nhọt liên tục xuất hiện, tựa như từng khỏa sen vào nhau chồng chất đầu. Càng làm cho người ta ra đầu tê dại là, những này xếp mọc thêm vú bên trên còn chiếu đến từng trường quỷ quệt đáng sợ ngũ quan khuôn mặt, theo dây leo tùy ý vặn bẹo kéo dài, đem những này vốn là quỷ dị khuôn mặt lôi kéo càng thêm vặn bẹo dữ tợn. Nơi xa nhìn lại, toàn bộ đại thụ tán cây ý nguyên to lớn lại xanh tươi. Có thể theo ánh mắt rút ngắn, cái kia từng đám rắc rối khó gỡ cảnh cây phân nhánh ở giữa, bị dây leo lôi kéo treo đầy từng cỗ sớm đã hong khô giống như vài rách bé con đồng dạng thi thể. Những này bị máng trên cảnh cây thi thể, sớm đã nhìn không ra nguyên bản răng rắp, xa xa nhìn lại, càng giống là cái này cây cự hình cây cối kết ra từng khỏa quả lớn. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt màu trắng cây nấm, giống như ròi trong xương, sâu sắc cắm rễ tại mục nát thi hài bên trên, theo đại thụ hô hấp chập trùng, quỷ dị co vào, bành trướng. Bọn họ tham lam hấp thu thi thể chất dinh dưỡng, tỏa ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối, bay thẳng Lý Hạo Nhiên xoắn mũi, để hắn nhịn không được dạ dày một trận bốc lên. Đại thụ mỗi một lần hô hấp đều tác động tới những này cây nấm, phản phất là đại thụ trái tim đang nhảy nhót, đem tử vong khí tức bơm đưa đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Màu trắng quần che theo gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là tại hướng hắn vẫy chào, lại giống là đang cười nhạo hắn vô tri. Một trận gió nhẹ lướt qua, mang theo mấy đóa nhẹ nhàng cây nấm bảo tử, giống như hạt giống bùa công anh, đánh lấy xoáy trôi hướng phương xa, đi tìm mới tử vong chi địa. Càng nhiều cây nấm thì kịch liệt lay động ô che, phun ra từng đoàn đậm đặc sương mù màu trắng. Cái này trong sương mù xen lẫn vô số nhỏ bé bảo tử, mang theo khiến người hít thở không thông mục nát khí tức, cấp tốc tràn ngập ra, đem trần trụi thân cây nhiễm lên một chút màu trắng, giống như là cho cái này cây tử vong chi thụ khoác lên một kiện mới tang phục. Lý Hạo Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, chính mắt thấy tất cả những thứ này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, trong dạ dày rời sông lớp biển, gần như muốn phun ra. Cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng mới có thể sáng tạo ra kinh khủng như vậy mà quỷ dị tình cảnh. Cái này cây đại thụ, những này cây nấm, cùng với mảnh này núi thây biển máu, phản phất tạo thành một tấm to lớn tử vong chi võng, đem tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Ta đi, cái này cây đại thụ vậy mà cùng những này màu trắng cây nấm cộng đồng thành lập một bộ cộng sinh hệ thống. Chương 305, trước khi chết có thể nhìn thấy nữ thần. Chương 305, trước khi chết có thể nhìn thấy nữ thần. Lý Hạo Nhiên ánh mắt từ những cái kia nhìn thấy mà giật mình trái cây bên trên rời đi, rơi vào những cái kia không ngừng rung động màu trắng khuẩn nấm bên trên. Bọn họ có giống như là tại hô hấp, có thì phun ra màu trắng sương mù, cái kia trong sương mù tựa hồ mang theo một loại quỷ dị năng lượng ba động, để hắn cảm thấy từng đợt khiếp sợ. Hắn nhịn không được đưa tay, muốn đụng vào những cái kia khuẩn nấm, nhưng lại tại sắp chạm đến một khắc này rút tay trở về. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích cảnh tượng trước mắt. Những này biến dị màu trắng của nấm, nhất định cùng cái này cây đại thụ có liên hệ nào đó. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy tư liệu, một chút biến dị thực vật sẽ lợi dụng tự thân tinh thần lực đến ảnh hưởng xung quanh sinh vật, chẳng lẽ những này quần nấm cũng nắm giữ cùng loại năng lực. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra những cái kia bị dây leo quấn quanh thi thể, cùng với những cái kia quỷ dị mặt mũi bặm mẻo. Hắn suy đoán, những người bị hại này rất có thể là trong lúc vô tình bị những này quần nấm khống chế tâm trí, cuối cùng trở thành cái này cây đại thụ chất dinh dưỡng. Lý Hạo Nhiên lại lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt khóa chặt tại những cái kia không ngừng phiêu tán màu trắng bào tử bên trên. Hắn ý thức được, những này bào tử rất có thể chính là khuẩn nấm dùng để khống chế những sinh vật khác môi giới. Bọn họ phiêu tán trong không khí, một khi bị hút vào trong cơ thể, liền có thể sẽ bị khuẩn nấm khống chế tâm trí. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận rùng mình, vô ý thức nín thở. Các loại, Lý Hạo Nhiên đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như những này khuẩn nấm thật nắm giữ cường đại như thế khống chế tinh thần năng lực, vậy chúng nó vì cái gì muốn lựa chọn cùng cái này cây đại thụ hợp tác đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn vì thu hoạch được chất dinh dưỡng? Hắn lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Những này khuẩn nấm số lượng khổng lồ như thế, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân năng lực đến thu hoạch chất dinh dưỡng, không cần thiết phụ thuộc vào cái này cây đại thụ. Nhất định còn có nguyên nhân khác, Lý Hạo Nhiên cau mày, rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng lại phía trước trong mê vụ nhìn thấy cảnh tượng, những cái kia trong suốt long lanh cành cây, cùng với cố kia làm người sợ hãi năng lượng ba động. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này cây đại thụ cùng những cái kia khuẩn nấm ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó cấp độ càng sâu liên hệ. Chẳng lẽ nói, một cái to gan suy đoán tại trong đầu của hắn hiện lên, những này khuẩn nấm cùng cái này cây đại thụ là cộng sinh quan hệ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái suy đoán này có khả năng. Những này quần nấm lợi dụng tự thân không chế tinh thần năng lực, là cự thử bắt giữ thu săn, cung cấp chất dinh dưỡng, mà đại thụ thì là quần nấm cung cấp lớn lên cần thiết chất dinh dưỡng cùng che chở. Cả hai dựa vào nhau mà tồn tại, tạo thành một cái hoàn mỹ cộng sinh hệ thống. Không, không chỉ là cộng sinh, Lý Hạo Nhiên đột nhiên ý thức được, cái từ ngữ này cũng không thể hoàn toàn miêu tả hắn nhìn thấy cảnh tượng. Hắn nhớ tới phía trước ở trong sách cổ nhìn thấy qua một loại thuyết pháp, cộng sinh tu luyện. Cộng sinh tu luyện, đối, chính là cộng sinh tu luyện. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn ý thức được, cái này cây đại thụ cùng những cái kia khuẩn nấm ở giữa, cũng không phải là đơn giản cộng sinh quan hệ, mà là một loại cao cấp hơn cộng sinh tu luyện. Hắn nhớ lại trong cổ tịch liên quan tới cộng sinh tu luyện miêu tả, hai loại khác biệt sinh vật, thông qua đặc thù nào đó phương thức, đem tự thân năng lượng cùng tinh thần lực nối liền cùng một chỗ, cộng đồng tu luyện, cộng đồng tăng lên. Loại này phương thức tu luyện cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng một khi thành công, sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Ông trời ơi! Lý Hạo Nhiên nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này cây đại thụ cùng những này khuẩn nấm, vậy mà tại tiến hành cộng sinh tu luyện. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mà còn, dựa theo những này trắng cây nấm tinh thần logic, cây to này chính là tẩm bổ bọn họ nữ thần cùng mẫu thân a. Hắn nhớ tới phía trước trong mê vụ nhìn thấy cảnh tượng, cây kia đại thụ tản ra thánh khiết quang mang, tựa như nữ thần giáng lâm. Hắn ý thức được, đó cũng không phải là ảo giác, mà là cái này cây đại thụ tại cộng sinh trong quá trình tu luyện, tản ra năng lượng cường đại ba động. Chắc không được ba ngày trước ta tiến vào trong sương mù, nhìn thấy cây cối hình tượng tựa như là thiên thần hạ phàm, chỉnh cây đại thụ toàn thân trong suốt long lanh, giống như thuần khiết không nhiễm nữ thần. Lý Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đoán chừng tại những này cây nấm trong lòng, cái này cây đại thụ chính là như vậy rộng lớn mỹ lệ thần thụ hình tượng. Vậy ra dạng này nguyên cảnh, chỉ là vì khiến qua đường xui xẻo tại trước khi chết, chiêm ngưỡng đến nữ thần của bọn nó nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên huyệt thái dương không nhịn được cuồng loạn. Lý Hạo Nhiên nhịn không được dùng mình một cái, rụt cổ một cái, tự lẩm bẩm, hô, hắc hắc, ta đây là nên cảm thấy không may đâu, hay là nên cảm thấy vận hạnh. Hắn trà sát tay, con mắt xoay tích chuyển, phản phất tại trong đầu chiếu lại lúc trước kinh lịch nguyên cảnh. May mắn lúc trước gặp phải huyễn cảnh là những cái kia ngốc đầu ngốc não cây nấm chế tạo ra, nếu là đổi thành mặt khác động vật hoặc là nhân loại tư duy, cái kia lần trước nhìn thấy huyễn cảnh rất có thể chính là tiểu trì nhục lâm, cùng một đám thản ngược lộ nhũ nữ thần muội tử. Hắn nhíu mày, cười xấu xa nói. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua những cái kia trắng bóng cây nấm, phản phất nhìn thấy bọn họ trong lòng đối với nữ thần thành kính cung bái. Dù sao, cho dù là những này cây nấm, cũng đem nữ thần của mình chân bóng hiện ra ở những này qua đường hành khách trước mắt. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng tò mò. Tê cũng không biết, nếu là bị một đám không đến mảnh vải mỹ nhân vây quanh, ta cái này có ưu lương truyền thống tay nghề năm tốt thanh niên, đỡ hay không được à? Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy cái kia hương diễm hình ảnh, da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá, từng đôi hồn siêu phách lạc bị nhãn, mang theo vô hạn dụ hoặc. Ha ha ha! Lý Hạo Nhiên khỏe miệng không tự giác hơi dương lên, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, giống một cái an bụng đến bánh kẹo hải tử. Đứng ở một bên A Thủy, mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này, thâm thúy đôi mắt bên trong không có một tia gợn sóng. Chỗ này nhân gian địa ngục cùng hắn lần trước lúc đi vào cũng không khác gì nhau. Tản ra khiến người buồn nôn khí tức hôi thối. Nhưng làm hắn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trên mặt hiện ra cái kia quỷ dị cười ngây ngô lúc, trong lòng đống nhiên siết chặt, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Này xui xẻo đồ chơi không phải là lại bị những này trắng cây nấm cho khống chế đi. A Thủy cau mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn nhớ tới lần trước tiến vào mê vụ lúc, Lý Hạo Nhiên đã từng lộ ra qua dạng này ngu dại đủ cười, sau đó liền lâm vào huyễn cảnh bên trong, suýt nữa mất mạng. Nghĩ tới đây, A Thủy nguyên bản lạnh lùng ánh mắt nháy mắt thay đổi đến kiên định. Hắn như thiểm điện đưa tay, một phát bắt được Lý Hạo Nhiên cổ tay trái, đem tay của hắn lôi đến trước mặt mình. A! Lý Hạo Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị A Thủy bất thình lình động tác giật nảy mình, không đợi hắn kịp phản ứng, một cú kịch liệt đau nhức liền từ trên mu bàn tay truyền đến. Nha! Đậu xanh, T! Ngươi phạm cái gì thần kinh? Điểm nhẹ, điểm nhẹ. A Thủy không chút do dự há miệng, sắc bén răng hung hăng cắn lấy Lý Hạo Nhiên trên mu bàn tay. Nô! Lý Hạo Nhiên đau đến hít sâu một hơi, liều mạng muốn tránh thoát A Thủy kiềm chế, nhưng A Thủy lại giống kìm sắt đồng dạng vững vàng khống chế tay của hắn, không có chút nào buông lỏng. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vẻ mặt thống khổ, nghe đến hắn quen thuộc tiếng chửi rủa, A Thủy trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi buông ra cửa ra vào, đem Lý Hạo Nhiên tay nôn ra, lạnh lùng đứng ở một bên, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Thử ta đi. Ngươi là giống chó AT. Lý Hạo Nhiên vội vàng giơ tay lên, xem xét thương thế của mình. Chỉ thấy trên mu bàn tay bất ngờ xuất hiện một hàng sâu sắc dấu răng, hai viên tinh xảo răng nanh ấn ký có thể thấy rõ ràng, kém một chút liền có thể đột phá ra, chảy ra huyết châu. Tê Lý Hạo Nhiên đau đến thẳng niết miệng, càng không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, muốn xua tan cái kia bức rứt đau đớn. Chương 306, dây dẫn nổ. Chương 306, dây dẫn nổ. Nhưng mà, trong lòng cố kia lửa giận còn chưa kịp bốc lên, liền bị một cô không hiểu mềm dẻo đốt lên. Có lẽ là bởi vì chính hắn từ nhỏ là cô nhi nguyên nhân, đối với tiểu bằng hữu, hắn luôn là có đầy đủ kiên nhẫn cùng bao dung, cho dù là giống Á Thủy dạng này thỉnh thoảng có chút tiểu tính tình. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn xem trên mu bàn tay cái kia rõ ràng dấu răng, hai viên nho nhỏ răng nanh ấn ký, kém một chút liền đâm rách làn da, đau rát. Tê Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, lắc lắc tay, tính toán làm dịu cô kia bức rứt đau đớn. Xung quanh tràn ngập một cỗ ẩm ướt bùn đất khí tức, hỗn hợp có một loại nào đó thực vật hư thối mùi, để người mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng hắn giờ phút này cũng không có tâm tư đi quan tâm những này, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trên tay đau đớn hấp dẫn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cảm giác khác thường từ trên tay phải truyền đến. Đó là một loại nhẹ nhàng run rẩy, giống như là dòng điện nhỏ bé, lại dị thường rõ ràng. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện một mực bị hắn giắt tay nhỏ, giờ phút này chính có chút run rẩy, phản phất tại thừa nhận một loại nào đó thống khổ to lớn. Lý Hạo Nhiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Lý Mai Nhi tình huống. Chỉ thấy tiểu cô nương nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ giờ phút này lộ ra dị thường trắng xám, cau mày, hô hấp run rập, toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, phản phất tại kinh lịch một cơn báo táp to lớn. Bàn tay nhỏ của nàng siết thật chặt Lý Hạo Nhiên ngón trỏ, đốt ngón tay trở nên trắng, có thể thấy được tiếp nhận thống khổ có cỡ nào kịch liệt. Nhưng mà, dù vậy, tiểu cô nương nhưng thủy chung cắn chặt hàm răng, không có phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ là yên lặng chịu được lấy, cặp kia trong suốt trong mắt to, tràn đầy kiên nghị cùng bất cường. Thấy cảnh này, Lý Hạo Nhiên tâm phảng phất bị một cái bàn tay vô hình siết sao nắm lấy, từng đợt co rút đau đớn. Hắn rốt cuộc minh bạch, cho tới nay, hắn xem nhẹ cái gì? Nguyên lai là dạng này, một ý nghĩ tựa như tia chớp vạch qua trong đầu, Lý Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra là nơi nào không đối. Hiện tại xem ra, vấn đề lớn nhất chính là tất cả những thứ này đều quá thuận lợi. Lý Hạo Nhiên đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích trước mắt tình hình. Từ tiến vào mảnh này quỷ dị rừng rậm bắt đầu, ta một mực không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, bản thân cái này liền không bình thường. Mặc dù ta tự thân nhận biết có thể chậm lại huyễn tượng đối tinh thần lực ảnh hưởng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta hoàn toàn miễn dịch. Mai Nhi hiện tại trạng thái mới là phản ứng tự nhiên. Nàng ngay tại chống cự lại vô hình tinh thần ăn mòn, mà ta cùng Á Thủy. Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào bên cạnh biểu lộ lạnh lùng Á Thủy trên thân, lòng nghi ngờ càng lớn. Á Thủy xem như thủy linh, trời sinh đối tinh thần lực có cực mạnh sức chống cự, lại thêm hắn cái kia đặc biệt chủng tộc tiên phú, có lẽ sẽ không bị tùy tiện ảnh hưởng mới đối. Như vậy, vì cái gì ta đến bây giờ còn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào? Chẳng lẽ một cái đáng sợ suy nghĩ xông lên đầu, Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện ra gốc kia quỷ dị thụ linh, phía trước một giây còn thân thiết muốn nhận hắn làm cha, phía sau một giây liền đối hắn thống hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Lúc ấy bị đại thụ khống chế, ý thức dần dần tiêu tán, cảm giác sợ hãi lại lần nữa xông lên đầu, Lý Hạo Nhiên nhịn không được dùng mình một cái, đó là hắn đời này cũng không muốn lại thử nghiệm thống khổ. Vì xác nhận an toàn, hắn lập tức túi người, cẩn thận kiểm tra lên chính mình cùng Á Thủy, Lý Mai Nhi tình trạng cơ thể. U ám kia sáng bên dưới, Lý Hạo Nhiên con ngươi hơi co lại, hắn phát hiện một chút dị thường. Tại ba người bên hông, đầu gối trở bình thường không dễ dàng chú ý tới ẩn nấp bộ vị, vậy mà bám vào một chút chừng hạt gạo màu trắng hạt tròn, giống như là một loại nào đó sinh vật trứng. Lý Hạo Nhiên lập tức ý thức được, đây là lúc trước màu trắng cây nấm phun ra bào tử. Hắn đưa tay đụng vào, đầu ngón tay truyền đến một trận chân nhắn xúc cảm, khiến người tê cả da đầu. Xích lại gần nhìn kỹ, những này bào tử giống như hút no bụng máu địa, chính tham lam bám vào làn da mặt ngoài, rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy người dùng mình. Lý Hạo Nhiên vội vàng kiểm tra tự thân, trừ nhẹ nhàng cảm giác tê ngứa, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Quay đầu nhìn hướng A Thủy, chỉ thấy hắn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, phản phất đối trên thân bảo tử không thèm để ý chút nào. Duy chỉ có Lý Mai Nhi tình huống không quá lạc quan, sắc mặt của nàng ửng hồng, hô hấp run rập, hiển nhiên ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn. Lý Hạo Nhiên không dám thất lễ, vội vàng đưa tay đi thanh lý Lý Mai Nhi trên thân bảo tử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm một cái bào tử, nhẹ nhàng kéo một cái, bào tử liền từ trên da rụng xuống, lưu lại một khối nhỏ xương đỏ vết tích. Lý Hạo Nhiên kiên nhẫn đem Lý Mai Nhi trên thân bào tử từng cái dọn dẹp sạch sẽ, theo bào tử giảm bớt, Lý Mai Nhi trên mặt thường hồng dần dần rút đi, hô hấp cũng dần dần ổn định xuống. Cặp kia như ngọc thạch con ngươi sáng ngời cũng từ vừa rồi mê ly dần dần thay đổi đến trong suốt, nàng cảm kích nhìn Lý Hạo Nhiên một cái, suy yếu tựa vào hắn bả vai. Cái đồ chơi này không biết tại chỗ này hại bao nhiêu sinh mệnh, giữ lại không được. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trong tay nhiễm buồn nôn dịch nhờn bảo tử, chán ghét nói: "Mặc dù là phép tắc tự nhiên sản vật, cưỡng ép can thiệp sẽ có nhân quả. Có thể tất nhiên ức hiếp đến tiểu gia trên đầu, còn kém chút cầm tiểu gia làm phân bón, cũng đừng trách tiểu gia tâm ngoan thủ lạn." Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cái này gốc cây khổng lồ ma huyễn chi thụ, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Lý Hạo Nhiên đối với trước mắt cái này cây ma huyễn đại thụ vốn là có một chút tâm lý mong muốn, có thể dù cho dạng này, chính mình cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này cây thần thụ phát triển đã vượt xa dự liệu của hắn. Không chỉ là cái này cây thần thụ, còn có cái nhìn này nhìn không thấy bờ sát chết trôi đầm lầy, nếu là không thêm vào thanh lý, nơi đây vĩnh viễn cũng sẽ không thanh tĩnh, nhưng mà một số năm sau, không biết lại sẽ tạo ra cái gì tai họa. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên quyết tâm liều mạng. Khuên tay, đem Lý Mai Nhi tay nhỏ tự nhiên giao đến A Thủy trong tay, thuận tiện cho hắn một cái nghiêm túc ánh mắt. Đã đánh lâu như vậy quan hệ, điểm này ăn ý hẳn là có. A Thoáng nhìn A Thủy vẫn như cũ về lấy lạnh lùng, chỉ có thể nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Tiếp lấy, từ trong ngực càn khôn đại bên trong lấy ra một cái bình. Cái bình ước chừng to bằng đầu người, cửa ra vào hẹp bộ biên, vỏ cửa ra vào bị mấy tầng thật dày giấy dầu phong cực kỳ chặt chẽ, nhưng như cũng có một ít màu đen mỡ đông từ vỏ bên miệng bùng dần. Đây là Lý Hạo Nhiên mang theo người vật tư chiến lược, dầu hỏa. Dầu hỏa phần lớn là dùng để đốt cháy dị quân, bởi vì dị quân thân thể hư thối, mỡ sự xà phòng hóa, đã thành từng cỗ thuần thiên nhiên tuổi khô, cho nên tùy thân mang theo dầu hỏa là rất hợp lý. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua mảnh này, nhìn không thấy bờ sát chết trôi đầm lầy, trong lòng thần tốc tính toán cần thiết dầu hỏa dùng lượng. Hắn cau mày, hít vào một hơi thật dài. Đầm lầy đặc thù mùi hôi thối hỗn hợp có bùn đất mùi tanh, bay thẳng xoang mũi, khiến người buồn nôn. Nhưng là bây giờ, hắn đã không rảnh bận tâm những thứ này, hắn nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu là muốn để vùng này triệt để đốt hết, hắn mang theo người cái kia hơn trăm vỏ dầu hỏa căn bản là không đáng chú ý, nặng nề hiện thực giống như cự thạch đồng dạng đè ở trong lòng của hắn, để hắn có chút không thở nổi. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Lý Hạo Nhiên dùng sức lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ đuổi ra trong đầu. Chương 307, Kinh Thiên Đại Bạo Tạc. Chương 307, Kinh Thiên Đại Bạo Tạc. Hắn nhắm mắt lại, tính toán để chính mình tỉnh táo lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng quạ đen gọi tiếng ở bên tai quanh quẩn. Đúng lúc này, hắn cảm giác được dưới chân mặt đất tựa hồ đông lúc nhích. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Mới đầu, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn, tự thân phía trước trên mặt đất một cỗ thi thể ngay tại dãy rủa lấy muốn từ vũng bùn bên trong thoát khỏi. Bộ thi thể này đã độ cao hư thối, chỉ còn lại vài miếng tàn tạ quần áo treo ở bạch cốt âm u bên trên. Trống rông hốc mắt phảng phất tại im lặng lên án cái gì. Cánh tay của nó vô lực tại vũng bùn bên trong vung đẩy, mang theo từng đoàn vận đục nước bùn. Tạch tạch tạch, cách khiến người da đầu tê dại xương cốt đứt gãy âm thanh tại yên tĩnh trong đầm lầy lộ ra đặc biệt chói tai, cũng đưa tới Lý Hạo Nhiên chú ý. Hắn vô ý thức ngừng thở, sợ quấy nhiều đến cỗ này ngay tại dãy rủa thi thể. Từ ngực ngay tại lúc đó, từng đám bọt khí từ cỗ này dị quân rung động xung quanh cơ thể hướng lên trên lật qua lật lại, tại vận đục trong nước bùn nổ bể ra đến, nổi lên từng trận hôi thối. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, Lý Hạo Nhiên lông mày nháy mắt giãn ra, chuyển buồn làm vui. Vừa rồi hắn tính toán dầu hỏa dung lượng xem nhẹ một chỗ trọng điểm, đó chính là bọn họ vị trí hoàn cảnh. Mảnh này đầm lầy không những thích hợp cái này cây thần thụ cùng những cái kia quỷ dị cây nấm lớn lên, có thể chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong dã man lớn lên, cũng vì mạng của bọn hắn chuyển chôn xuống một cái to lớn thai hoàng ẩm. Mảnh này đầm lầy sinh thái quá mức sinh động, thế cho nên toàn bộ hoàn cảnh, hoặc là phiến khu vực này dưới mặt đất, nhất định ẩn chứa lượng lớn có thể đốt thể khí, khí metan. Lý Hạo Nhiên giờ phút này mới tỉnh táo lại, tại hắn nghĩ tới điểm này về sau, không nhịn được con ngươi rung mạnh, cực kỳ hoảng sợ. Phiến khu vực này chân thực chính là một mảnh tử vong chi địa. Nếu là nhìn thấy một điểm hỏa tinh, vậy hôm nay cho dù là đại la thần tiên đến thế gian, cũng không có biện pháp bảo vệ tính mạng bọn họ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Hạo Nhiên động tác thay đổi đến càng thêm cẩn thận. Hắn mở ra càn khôn đại, đem bên trong dầu hỏa tính cả bình sứ, tùy ý rơi vãi tại hắn có thể khống chế phạm vi. Thần tốc tiến lên quá trình bên trong, đem trọng điểm khóa chặt tại đại thụ thân cây cùng trên tán cây. Mãi đến đem càn khôn đại bên trong dầu hỏa tiêu hao hầu như không còn, mới một lần nữa trở lại A Thủy cùng Lý Mai Nhi bên cạnh. Hắn giữ chặt tiểu La Lệ tay nhỏ cấp tốc hướng về mê vụ bên ngoài thối lui. Mảnh này tử vong chi địa, hắn là một khắc cũng không dám chờ lâu. Mãi đến lui ra phiến khu vực này ước chừng hai dặm, Lý Hạo Nhiên cái này mới đứng bước chân, xoay người lại xem xét tình huống trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi trên đường đào thoát, Lý Hạo Nhiên đã dùng con sót lại dầu hỏa, kéo ra khỏi một đầu dài tới hai dặm dây dẫn nổ. Bất quá từ hắn nhíu chặt lông mày không khó coi ra, cho dù là đã cách xa như vậy, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ cảm thấy không hề bảo hiểm. Lý Hạo Nhiên cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình mang theo dầu hỏa đã còn dư lại không có mấy, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, một khi gặp phải ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Húng chi, đầu này dây dẫn nổ dài tới 2 dặm, có thể thành công hay không dẫn đốt mê vụ vẫn là ẩn số. Cân nhắc liên tục, hắn quyết định ngay ở chỗ này châm lửa, mau chóng rời xa vùng đất thị phi này. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua A Thủy cùng Tiểu La Lệ, ánh mắt khó hiểu, trong lòng thầm than một tiếng, lập tức túi người xuống, từ càn khôn đại bên trong lấy ra cây châm lửa. Cái kia cây châm lửa trong tay hắn run nhẹ nhẹ, phản phất biểu thị sắp đến nguy hiểm. Hắn dùng sức hít một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hồi nhỏ đốt pháo lúc tình cảnh, ánh lửa ngút trời, đinh tai nhức óc tiếng nổ, còn có cái kia bao phủ trong không khí mùi khói thuốc súng. Hô hô, hắn dùng sức thổi cây châm lửa, trong lòng lẩm nhẩm, nhất định muốn thành công. Nhất định muốn thành công. Cuối cùng, một sợi yếu ớt hỏa quang từ cây châm lửa bên trong chui ra, chiếu sáng hắn tấm kia tràn ngập khẩn trương gương mặt. Lý Hạo Nhiên không lo được suy nghĩ nhiều, đem ngọn lửa xích lại gần dây dẫn nổ, chỉ nghe xoẹt một tiếng, dây dẫn nổ bị châm lửa. Trong nháy mắt đó, Lý Hạo Nhiên phảng phất nhìn thấy một đám lửa ở trước mắt nổ tung, nóng rực sóng khí đập vào mặt, để hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. Cháy mau! Lý Hạo Nhiên kéo lên một cái A Thủy cùng Tiểu La Lệ, xoay người chạy. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Tiếng gió bên tai gào thét, hai cái đùi phảng phất đổ chỉ đồng dạng nặng nề. Kaka, phía sau có địch nhân đang đuổi sao? Tại sao chúng ta phải chạy nhanh như vậy? Lý Mai Nhi âm thanh đứt quãng truyền đến, hiển nhiên là bị Lý Hạo Nhiên lôi kéo chạy quá nhanh, có chút không thở nổi. Lý Hạo Nhiên không có trả lời, chỉ là cắn chặt răng, tăng nhanh tốc độ. Hắn có khả năng cảm nhận được sau lưng mặt đất tại run nhẹ nhẹ, hắn biết, bạo tạc liền muốn tới. Bèng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang từ phía sau truyền đến, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy dưới chân đại địa tựa hồ cũng nghiêng về, một cỗ to lớn sóng xung kích đem hắn hất tung ở mặt đất. Hắn bản năng bảo vệ đầu, cảm giác vô số đá vụn cùng cành cây từ đỉnh đầu bay qua, bên hai tràn ngập đình thai nhức óc tiếng nổ cùng các loại vật thể đứt gãy âm thanh. Không biết qua bao lâu, tiếng nổ cuối cùng dần dần lắng lại, Lý Hạo Nhiên dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trong lỗ tai vang lên ong ong, cái gì đều nghe không rõ. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, tính toán để chính mình thanh tỉnh một chút. "Kaka, ta sợ." Bên hai truyền đến Lý Mai Nhi mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh, Lý Hạo Nhiên cái này mới nhớ tới còn có hai đứa bé. Hắn vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy A Thủy cùng Tiểu La Lệ đều bị đánh ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. "Đừng sợ, có Kaka tại." Lý Hạo Nhiên cố nén thân thể khó chịu, đem hai đứa bé từ trên mặt đất nâng đỡ, an ủi, "Không sao, đã không sao." Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bạo tạc phương hướng, chỉ thấy nơi đó đã bị một mảnh trùng thiên ánh lửa cùng khói đặc bao phủ, kinh khủng sóng nhiệt cho dù ngăn cách thật xa cũng có thể cảm nhận được. Không khí tại cái này một khắc bặm mẹo, khuếch tán, càn quét, giống như một vòng cự hình sóng nước, đem trong rừng đại thụ nhổ tận gốc, trộn lẫn lấy cắt bụi cảnh cây đá vụn, hướng về bốn phương tám hướng phi tốc lan tràn. Lý Hạo Nhiên gặp đợt tấn công thứ nhất sắp tới, đại não còn chưa phát ra tín hiệu, thân thể đã làm ra phản ứng. Quay người túi người đem hộp gỗ cùng hai đứa bé bảo hộ ở dưới thân, trên tay không ngừng ra hiệu bọn họ che lại lốt hai. Che lại lốt hai, hé miệng. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm, rầm rầm. Đây trời khói trắng của tới, khí thế hung hung, nhưng cũng đi thông khoái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Hạo Nhiên đem hai đứa bé ôm thật chặt vào trong ngực, bằng vào cuối cùng một tia thanh minh, lăn khỏi chỗ, khó khăn lăm trốn đến một tảng đá lớn về sau. Gần như đồng thời, một cơn nóng rực sóng khí xen lẫn đinh thai nhức óc tiếng nổ, giống như dạ thu hung mãnh, gầm thét đập vào mặt. Chương 308, gió gấp, kéo hô. Chương 308, gió gấp, kéo hô. Nổ nổ nổ, đông đông đông. Ao ào ào tiếng nổ, sóng khí âm thanh, cây cối đứt gãy âm thanh đan vào một chỗ, đinh thai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Lý Hạo Nhiên cảm giác màng nhĩ của mình phảng phất muốn bị xé nứt, trong lồng ngực không khí bị nháy mắt dành thời gian, để hắn gần như không thể thở nổi. Hắn gắt gao cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đem hai đứa bé bảo hộ ở dưới thân, dùng thân thể của mình vì bọn họ ngăn cản cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt. Sóng khí từng cơn sóng liên tiếp, đánh thẳng vào thân thể bọn hắn thân thể, phảng phất muốn đem bọn họ xé nát. Bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao nướng đốt da của hắn, để hắn cảm giác giống như là bị ném vào hỏa lô đồng dạng. Đầy trời bụi đất cùng đá vụn bay lượn, che khuất bầu trời, sắp đến hắn gần như không thể thở nổi. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng, ôm thật chặt hai đứa bé, cầu nguyện tất cả những thứ này có khả năng nhanh lên kết thúc. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng nổ cuối cùng dần dần tiêu tán, sóng khí cũng dần dần yếu bớt, nhưng bên tai vẫn như cũ quanh quẩn tê dịu rít tiếng nổ. Cho dù là trước thời hạn làm chuẩn bị, lỗ tai cùng trong đầu vẫn như cũ vang vọng từng đoạn làm người sợ hãi bù bù. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh đồng dạng, mỗi một cái mấu chốt đều đang kháng nghị vừa rồi kịch liệt xung kích. Hắn cắn chặt răng, dùng sức lung lay đầu, tính toán bứt bỏ trận kia trận đánh tới cảm giác hôn mê. Trong lỗ tai vẫn cứ tràn ngập ông ông tiếng nổ, giống như là có 100 con ong mật ở bên tai của vũ. Hắn đưa tay bắt lấy đè ở trên người đá vụn cùng đứt gãy cành cây, ra sức đưa bọn họ đẩy ra, sau đó chống đất loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Cho bụi giống một tầng thật dày tấm thảm bao trùm ở trên người hắn, sắp đến hắn nhịn không được ho khan mấy tiếng. Khu cụ hắn một bên ho khan, một bên đưa tay vỗ bụi đất trên người, cố gắng muốn để chính mình nhìn càng thêm rõ ràng chút. Hai bên huyệt thái dương từng đợt co rút đau đớn, hắn bản năng giơ tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng nhào nặn đè xuống, tính toán làm dịu ù tai mang tới khó chịu. Khu cụ hai tiếng ho nhẹ từ phía sau truyền đến, A Thủy cùng Mai Nhi cũng từ đống đá vụn bên trong rẽ rủa lấy bò đi ra. Trên tóc của các nàng, trên quần áo đều dính đầy cho bụi, giống như là hai cái mới từ trên mặt đất bên trong chui ra ngoài nhỏ tượng đất. Mai Nhi đưa tay lau mặt một cái bên trên bụi, lại làm cho đầy mặt đều là đen xám ấn ký, thoạt nhìn buồn cười lại đáng thương. A Thủy tình huống cũng không khá hơn chút nào, nàng một bên ho khan, một bên tính toán đánh rất bụi bặm trên người, lại càng đập càng nhiều, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn bốn phía. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa đều bình an vô sự, trong lòng thoáng yên ổn một chút. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm các nàng có bị thương hay không, lại đột nhiên phát hiện hai cái tiểu gia hỏa đều ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua một phương hướng nào đó, giống như là bị thứ gì câu lại hồn phách đồng dạng. Miệng nhỏ của các nàng có chút mở ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, phảng phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị cảnh tượng. Lý Hạo Nhiên trong lòng đống nhiên nhảy dựng, một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn theo hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn lại, ánh mắt đảo qua xung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, nguyên bản rừng cây rậm rạp đã bị sóng xung kích san thành bình địa, chỉ còn lại đầy đất đoạn nhánh lá rách, trên mặt đất hiện đầy to to nhỏ nhỏ khe hở, giống như là mạng nhện đồng dạng hướng nơi xa kéo dài, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi khét, đó là cây cối bị nhiệt độ cao thiêu đốt phía sau tản ra khí tức. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại bọn họ lúc đến phương hướng, con ngươi đột nhiên thích chặt, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu phộng, hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chỉ thấy tại bọn họ lúc đến phương hướng, một đóa to lớn màu đen mây hình nấm chính chậm rãi dâng lên, che khuất bầu trời, phảng phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Mây đen lăn lộn phun trào, giống như là có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà bành trướng biến lớn. Tầng mây bên trong thỉnh thoảng hiện lên chói mắt ánh lửa, đem mây đen biên giới nhuộm thành quỷ dị màu đỏ, giống như là thiêu đốt hỏa diễm tại tầng mây bên trong nhảy vọt. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lý Hạo Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được từ cái kia đóa mây hình nấm bên trong tản ra khủng bố sóng nhiệt, phảng phất đưa thân vào hỏa lô bên trong đồng dạng. Tê tựa hồ là có chút chơi lớn rồi. Lý Hạo Nhiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sự tình phát triển lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nguyên bản cho rằng, đầm lầy hạ khí mê tan mặc dù dễ cháy dễ bạo, nhưng dù sao số lượng có hạn, uy lực nổ tung có lẽ sẽ không quá lớn. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn đánh giá thấp mảnh này đầm lầy tử vong chỗ kinh khủng. Cái kia mảnh bị các loại thi thể thịt thối xếp lớp đầy, lại thêm bị máu tươi nước đặc thoái biến tạo thành đầm lầy, đúng là biến dị thực vật cùng vi sinh vật sinh tồn thiên đường. Lý Hạo Nhiên đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích cảnh tượng trước mắt. Bất quá thông qua lên men thoái biến sinh ra khí mê tan, đại bộ phận là do mê tan cùng mặt khác có thể đốt thể khí tạo thành. Lại dựa vào thời gian dài huyết đục chống chất, tại cái này mảnh đầm lầy tiếp theo chắc chắn tạo thành từng đoàn giống như thi cốt xếp bị bịt kín ở bên trong thể khoang chống giống. Như vậy theo khí mê tan không ngừng sinh ra, cùng thể khoang đỉnh chót tạo thành áp lực thật lớn, tất nhiên sẽ những này có thể đốt thể khí giảm đến thể lỏng, tràn đầy toàn bộ lòng đất. Cái kia một mảnh thi cốt đầm lầy, nhìn như là những này động thực vật sinh sôi trên đường. Kỳ thực sớm đã là một mảnh hết sức căng thẳng tử vong chi địa. Muốn có được những này suy luận kỳ thật không hề khó khăn. Có thể Lý Hạo Nhiên không có nghĩ tới là, mảnh này đầm lầy chi địa hạ mê tan số lượng dự trữ, lại có to lớn như thế. Lại có thể tạo thành mây hình ấm, cái kia tại trung tâm triệu trạch đại tụ chẳng phải là muốn trực tiếp tại chỗ xoắn ốc thăng thiên. Cái này dài đến một năm rưỡi tu luyện, mắt thấy là phải đến tứ phẩm thực lực biến dị thần thụ, cứ như vậy bị chính mình phân bón tạo ra khí thải cho cuốn lên ngày, quả nhiên là học tốt toán lý hóa, xuyên qua cũng không sợ à, sai lầm nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu. Không khí nóng bỏng xen lẫn đất khô căn khí tức đập vào mặt, nồng đậm mùi khói thuốc súng để hắn nhịn không được ho nhẹ mấy tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa nguyên bản rừng cây rậm rạp đã bị một cái biển lửa thôn phệ, trùng thiên ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Xem ra cái này một mảnh cháy rừng là muốn đốt thêm mấy ngày, như thế lớn tiếng nổ không biết có thể hay không dẫn tới mặt khác phiền phức đồ vật. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân mày hơi nhíu lại. Trước mắt chỉ có thể là thừa dịp cháy rừng còn chưa lan tràn quá lớn gấp rút đi đường, không phải vậy chờ đường bị thế lửa phong bế, không có 10 ngày nửa tháng hẳn là không cách nào thông qua. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật suy nghĩ, tối đầu nhìn hướng vẫn như cũ bị chôn ở đống đá vụn bên trong Á Thủy cùng Mai Nhi. Hô phun ra một ngụm trọc khí, Lý Hạo Nhiên túi người, động tác êm ái đem bao trùm trên người bọn hắn đá vụn cành cây đẩy ra. Cái này cây hại người rất nặng đại thụ xem như là giải quyết. Hắn tự nhủ, từ bụi đất trong đá vụn bất ra vẫn như cũ đóng băng, bước lên khói trắng hộp gỗ. Đem hộp gỗ về sau hất lên, vững vàng cong tại trên lưng, Lý Hạo Nhiên cái này mới giành tay, một phát bắt được A Thủy cùng Mai Nhi cánh tay, đem bọn họ từ đống đá vụn bên trong kéo ra ngoài. Tiếp xuống, chúng ta đến hay mau gấp rút lên đường, muốn đuổi tại cháy rừng phía trước xuyên qua phía trước rừng cây. Lý Hạo Nhiên biểu lộ nghiêm túc, đôi mắt chớp động ở giữa, cấp tốc xác định một đầu nguy hiểm nhỏ bé thông lộ. Lời còn chưa dứt, hai bé con trên mặt kinh ngạc còn chưa tàn đi, liền bị Lý Hạo Nhiên một cái quăng lên. Chương 309, A Thủy mở miệng. Chương 309, A Thủy mở miệng. Vì lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, Lý Hạo Nhiên không do dự nữa, hít sâu một hơi, khom lưng đem Lý Mai Nhi vững vàng cầm nâng lên bả vai. Tiểu Mai Nhi ôm thật chặt ở cổ của hắn, tò mò nhìn xung quanh. Sắp xếp cẩn thận muội muội, Lý Hạo Nhiên quay người nhìn hướng A Thủy, khẽ mỉm cười, vị chắc. Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn vung lên, đem A Thủy nhẹ nhàng quăng về phía sau lưng. A Thủy tại trên không vạch qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào trên lưng hàn băng hộp bên trên. Hộp tản ra hàn khí thấu xương, hắn nhịn không được run lập cập, nhưng vẫn là cố gắng bảo trì cân bằng, nắm chắc hộp biên giới nô lên. A Thủy, khả năng sẽ có chút đông lạnh cái mông, bất quá tất cả chờ vượt qua cháy rừng lại nói. Lý Hạo Nhiên quay đầu nói, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Ân A Thủy nhẹ nhàng lên tiếng. Lý Hạo Nhiên nghe tiếng bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trải qua mấy tháng ở chung, luôn luôn mặt đơ lạnh lùng A Thủy vậy mà mở miệng đáp lại, cái này để hắn có chút không quen. Phản phất một khối băng lãnh tảng đá đột nhiên có nhiệt độ. Cắt Lý Hạo Nhiên lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, thầm nghĩ trong lòng chính mình thật sự là quá lo lắng. Hắn nâng lên đôi mắt, ánh mắt kiên định, màu lam nhạt chân khí nháy mắt tràn đầy toàn thân, vì hắn khoác lên một tầng nhàn nhạt màu xanh mình quang. Siêu âm thanh xé gió ở bên tai vang lên, Lý Hạo Nhiên như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Hai bé con gắt gao bắt lấy có thể cố định thân hình nô lên, đem thân thể bỏ bám vào Lý Hạo Nhiên bên cạnh, tận lực giảm bớt bởi vì di chuyển nhanh chóng sinh ra thành lực cản. Lý Hạo Nhiên một đường phá phong mà đi, cảnh giới đến tam phẩm đỉnh phong hắn, tốc độ sớm đã không phải người bình thường có thể hiểu được. Tại thể chất cùng nội tại năng lượng song bộc phát điều kiện tiên quyết, Lý Hạo Nhiên chỗ cho thấy tốc độ đã vượt xa khỏi nhân loại phạm chủ. Cộc 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 đi mũi chân sờ nhẹ mặt đất bắn lên, kích thích trên mặt đất bụi đất nháy mắt hướng về bốn phía bay ra, tạo thành từng vòng sương mù màu trắng gợn sóng. Bốn phía cảnh tượng nhanh chóng lùi về phía sau, cây cối, đầu cảnh, cùng bay lượn tại trên không chim thú, phi trùng, đều tại cái này một khắc bất động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Những cảnh tượng này nhanh chóng vẽ tại Lý Hạo Nhiên trong đầu, khiến cho hắn có khả năng tại di động cao tốc đồng thời, né tránh tự thân trong phạm vi trăm thước tất cả chướng ngại, là bay liên tục cung cấp cam đoan. Lại nhanh chút, lại nhanh chút. Lý Hạo Nhiên trong lòng lẩm nhẩm, hắn có thể cảm nhận được sau lưng sóng nhiệt càng ngày càng gần, cháy rừng lan tràn thế như trẻ tre, trong núi ẩn nút biến dị dã thú cũng tại không ngừng buôn tập đảm bệnh, phát ra trận trận kinh hoàng gầm rú. Trước mặt 10 dặm đường núi tùy thời có khả năng bị các loại ngoại ý muốn phong tỏa, muốn đột phá, liền muốn khiêu chiến cực tốc. Ba 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 siêu 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 tốc độ tiếp tục tăng lên, nhìn từ đằng xa, Lý Hạo Nhiên gần như đã bốn chân cách mặt đất, xác thực nói bước chân đã bước ra tàn ảnh, rất khó xác định hắn hiện tại đến cùng là mấy cái chân đang chạy. Hắn tựa như một tia chớp màu đen, tại trong rừng phi tốc xuyên qua. Hô hô tim phổi như ống bê đồng dạng rút nhập không khí, ngăn cách bộ phận bụi mù. Nóng bỏng ngọn lửa liếm láp bầu trời, khói đặc cuồn cuộn, gần như che đậy cả bầu trời, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông cháy bỏng cùng có cây thiêu đốt gây mũi mùi. Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, phổi phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, nhưng hắn không dám có chút ngừng. Hai chân máy móc di chuyển, tốc độ đã vượt qua hắn cực hạn, tiếng gió bên tai gào thét, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến mơ hồ và mèo. Hắn nhìn thấy phía trước thế lửa hơi yếu, đó là đầm lầy mang, hơi nước bốc hơi, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem hết toàn lực, mũi chân mãnh liệt đạp mặt đất, thân thể như mũi tên rời cùng bắn ra, xông vào biển lửa bên trong. Nóng rực sóng khí đập vào mặt, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ, nhưng hắn đã không rảnh bận tâm, chỉ là liều mạng lao về phía trước. Mồ hôi lướt qua gò má, nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, làn da bị nướng đến đau nhức, nhưng hắn vẫn không có dừng bước lại. Gần, càng gần. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy đầm lầy đang ở trước mắt, hắn thả người nhảy lên, thân thể đặng không mà lên, vượt qua cuối cùng một đạo tường lửa, nặng nề mà ngã xuống tại ở ngực trên mặt đất bên trên. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phản phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn dãy rủa lấy bò dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng cháy rừng đã nối thành một mảnh, tạo thành một đạo kinh khủng tường lửa, đem hắn cùng lúc đến đường triệt để ngăn cách. Hô hô hô, Lý Hạo Nhiên đỡ một khóa bị đốt trụi thân cây, kịch liệt thở hổn hển. Vừa rồi cái kia một đoạn cấp tốc bắn gọn, ước chừng 10 ngũ lý gặp gành đường núi, hắn bèn bèn dùng lúc được khác, tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua người bình thường 100 mã tốc độ, có thể nói là tam phẩm cảnh giới cực hạn. Đây đã là hiện có thân thể cực hạn sao? Cái kia đột phá tam phẩm về sau lại sẽ đạt tới trình độ gì? Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên quay đầu liếc qua sau lưng Hàn Băng một gỗ. "À, Mộ đại tiểu thư, ngươi còn muốn tại trong tủ lạnh chờ bao lâu à? Không có bắp đuổi thời gian thật rất là khó qua." Khu 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 trên lưng Lý Mai Nhi cùng A Thủy cũng không ngừng kịch liệt ho khan, có lẽ là bởi vì vừa mới mặc qua cháy rừng khu vực tốc độ quá nhanh, hút vào quá nhiều khí thải. Bất quá bởi vì thể chất nguyên nhân, hai bé con khôi phục tốc độ cũng tương tự khác hẳn với người bình thường. Rát rát chiêm chiếc ngao, a ngao khắp núi kêu thảm rên rỉ từ đằng xa truyền đến. Hấp dẫn ba người chú ý Lý Hạo Nhiên cái này mới quay người quan sát sau lưng tình huống. Chính là cái này ngắn ngủi được khắc, cháy rừng đã càn quét xung quanh hơn 10 dặm rừng rậm. Không những như vậy, còn tại lấy ngập trời thế hướng về xung quanh không ngừng quyết tán. Trước kia rải rác tại rừng cây bên trong lá khô đoạn nhánh cùng tái thi thì thối, giờ phút này đều thành trận này cháy rừng chất dẫn cháy. Dị thú ở trong rừng không ngừng gầm thét, đại thụ tại cháy rừng ở giữa không ngừng chìm xuống. Giống như địa ngục bay lên nghiệp hỏa, đốt cháy trên vùng đất này tội ác. Thiên mạc bên trong nhìn như sinh sôi không ngừng, giống như là một chỗ dã man lớn lên ngoài vòng pháp luật chi địa. Bất quá vẫn như cũ không cách nào chạy trốn tự nhiên chi lực trừng trị. Ta chỉ là đem cái này một mũi lửa thời gian trước thời hạn mà thôi. Hô, bất luận kẻ nào cùng sinh vật biến dị, tại tự nhiên chi lực bên dưới, vẫn là lộ ra nhỏ bé như vậy. Chắc không được nhân loại luôn là nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình, không quản là một đời trước phát triển khoa học kỹ thuật mượn nhờ ngoại lực, vẫn là một thế này tu luyện giả. Nói trắng ra, vẫn là tại dùng nhục thân cùng thiên địa đấu. Muốn siêu thoát tự nhiên, ngỗ nghịch thiên đạo. Cắt, như vậy đơn giản như vậy a? Lý Hạo Nhiên dùng sức phun ra trong lòng cái kia một đoàn trọc khí, đem vừa rồi hút vào trong cơ thể khí thải tính cả trong đầu hỗn loạn cùng một chỗ xô tan. Tốt, đi thôi, cây kia quái thụ cũng không thể đi ra hại người. Lý Hạo Nhiên nói xong, cúi người, phủi tay bên trên đùi, lại phủi phủi ống quần bên trên dính lấy bụi cỏ. Chúng ta đại khái còn có hơn 100 dặm đường muốn đuổi. À, đúng, A Thủy, ngươi còn chưa nói ngươi là thế nào cùng lên đến. Là từ chúng ta rời đi doanh địa liền cùng đi lên sao? Hắn quay đầu nhìn hướng một mực trầm mặc ít nói A Thủy, mang theo một tia hiếu kỳ. Đừng như thế không thú vị nha, ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi ném ở nơi này nuôi sói. Lý Hạo Nhiên cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm ra một bộ giữ dằn bộ dạng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy trêu chọc. Nhìn thấy A Thủy tựa hồ có chút sợ rụt cổ một cái, Lý Hạo Nhiên nhịn không được khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt hắn mềm dẻo tóc, ngựa khí cũng biến thành ôn nhu. Tốt tốt, không đùa ngươi, mau nói à. Nói xong, Lý Hạo Nhiên một tay lôi kéo Lý Mai Nhi, một tay dắt A Thủy tay nhỏ. Chương 310, rừng sâu núi thẳm bên trong một đao tiền giấy. Chương 310, rừng sâu núi thẳm bên trong một đao tiền giấy. Ánh nắng chiều rơi tại trên người bọn họ, đem ba người thân ảnh kéo đến đặc biệt thon dài. Lý Hạo Nhiên cảm giác được A Thủy tay nhỏ hơi có chút run rẩy, hắn cúi đầu xuống. Nhưng từ vị này lạnh lùng vô tình tiểu hài một đôi mắt to trông được đến một kia không thể nào hiểu được gợn sóng. Có lẽ là trời chiều dần dần rơi, tung xuống một mảnh màu da cam, đem chân trời đám mây nhuộm thành kim hồng sắc, cũng có lẽ là xung quanh thiêu đốt cây cối tản ra sóng nhiệt, Lưu Thủy Thủy đồng chí gò má ở giữa nổi lên hai đóa không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Lý Hạo Nhiên cong lên tủ lạnh, hai tay lôi kéo hai cái tiểu bằng hữu, quay người đưa lưng về phía đầy trời cháy rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, bước chân một lần nữa lên đường xuất phát. "Ta đi, ngươi cái tiểu nam hài đỏ mặt cái giám a, ngươi dạng này làm rất dễ dàng để người hiểu lầm a." Lý Hạo Nhiên nhìn xem đi ở phía trước nhún nhảy một cái Lý Mai Nhi, lại nhìn một chút túi đầu yên lặng đi theo phía sau mình Á Thủy, cái trán thỉnh thịch chực nhẹ, trong lòng không ngừng oán thầm. Cái này không giỏi ngôn ngữ nhỏ thiết thụ chẳng lẽ là nở hoa rồi. Lý Hạo Nhiên cố nín cười ý, tiếp lấy tiếp tục chê bữa, "Thế ngươi đến cùng nói hay không? Ngươi nếu là không nói, ta liền thật đem ngươi ném ở nơi này ca ca, ta nghe nói trên núi sói chuyên ăn tiểu hải tử, thật tốt đáng sợ." Á Thủy vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm nhỏ như rồi muỗi, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là nghe rõ ràng, trong lòng thì là hơi run rẩy. "Ta đi, hảo muội muội của ta, với cổ vũ năng lực lại là cùng ai học được." Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp. Tóm lại, dọc theo con đường này có hai bé con làm bạn, cũng là nhẹ nhõm tự tại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Màn đêm buông xuống, Lý Hạo Nhiên tại một chỗ trong sơn động sinh ra đống lửa, chuẩn bị bữa tối. Cây khô câu ngọc ép, sơn hà kèm sương ngủ. Đi đường khó, lĩnh hai tiểu hài đường càng khó a." Lý Hạo Nhiên một bên dùng thìa quấy trong nồi chính bốc lên bọt nồng đậm canh thịt, trong miệng tàu nhào lẩm bẩm một chút tùy ý chắp vá tử ngữ trao chuốt. Một mực chờ mong dùng hắn khổng lồ thi từ dự trữ tán gái Lý Hạo Nhiên làm sao cũng vô pháp tiếp thu, chính mình liều mạng nửa cái mạng xuyên việt về cổ đại, lại không có mấy cái muội tử có thể để hắn ngâm, một cái duy nhất có thể hiểu hắn thi tài lớn cô nàng, cả ngày không phải nghĩ đến lấy hắn trên cổ phần đầu, chính là muốn lấy dưới háng của hắn đầu nhỏ, sao một cái thảm chưa đến. Lý Hạo Nhiên thả ra trong tay chén gỗ, thuận tay từ bên cạnh cầm lấy một cái củi khô, chuẩn bị thêm đập vào mắt phía trước đống lửa. Giờ củi đã thiêu đốt hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cây còn quật cường đứng ở tại chỗ, minh minh ám ám, giống như là không cam tâm cứ như vậy bị thôn phệ hầu như không còn. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, đem khuôn mặt của hắn phát họa đến lúc sáng lúc tối, cũng đem trong mắt của hắn cái kia phần ngưng trọng chiếu xạ đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ, chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì nan đề. Từ khi rời đi cái kia mảnh quỷ dị rừng cây, bọn họ đã đi dòng dã 5 ngày. Trong 5 ngày này, bọn họ trèo đèo lội suối, xuyên qua rậm rạp rừng cây, lội qua chảy xiết dòng sông, một đường màn trời chiếu đất, vẻ mặt không chịu nổi. Tốt tại, bọn họ cuối cùng sắp tới mục đích. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cũng thoáng trầm tĩnh lại. Hắn tiện tay cầm lấy một cái củi khô, đang chuẩn bị ném vào đống lửa, ánh mắt lại đột nhiên bị túi đắp bên cạnh một vệt màu trắng hấp dẫn. Cái kia lau màu trắng đang nhảy nhót ánh lửa làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt, cũng đặc biệt quỷ dị. Hắn thả ra trong tay củi khô, khom lưng cẩn thận xem xét, phát hiện đó là một tấm bị cháy rủi một nửa tiền giấy. Tiền giấy bên trên nhiễm loang lổ vết máu, tại ánh lửa chiếu rọi, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Lý Hạo Nhiên chấn động trong lòng, một luồng khí lạnh không tên nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện xung quanh trừ rừng cây rậm rạp cùng băng lãnh cảnh đêm, không còn gì khác. Làm sao sẽ xuất hiện tiền giấy? Hơn nữa còn là dính lấy vết máu tiền giấy. Chẳng lẽ nơi này dễ xẻn lì có người tới qua? Liên tiếp nghi vấn tại Lý Hạo Nhiên trong đầu xoay quanh, để hắn cảm thấy một trận bất an. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng dùng chính mình trấn định lại, sau đó đưa tay nhặt lên tờ giấy kia tiền, tử tế suy nghĩ. Tiền giấy rất mỏng, cũng rất cũ kỹ, phía trên đồ án đã mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ còn có thể nhận ra là một chút cổ đại tiền cùng phù văn. Tại tiền giấy nơi hẻo lánh chỗ, hắn còn phát hiện một cái kỳ quái ký hiệu, giống như là một cái vật mèo mặt người, chính đôi hắn lộ ra nụ cười quỷ dị. Lý Hạo Nhiên chỉ nhìn một cái, liền cảm giác sau lưng phát lạnh, phản phất bị vật gì đáng sợ để mắt tới đồng dạng. Hắn bỗng nhiên đem tiền giấy ném trên mặt đất, tim đập đột nhiên gia tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tất cả những thứ này thực sự là quá quỷ dị. Hắn theo bản năng nắm chặt dao găm trong tay, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, không dám có chút buông lỏng. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, đánh gậy hắn suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên quay người, phát hiện là A Thủy ôm một bó củi khô từ trong rừng cây đi ra. A Thủy nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trong tay tiền giấy, cũng là biến sắc, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. "A Thủy, những này củi là từ đâu nhặt được?" Lý Hạo Nhiên chỉ vào trên đất tiền giấy, trầm giọng hỏi. A Thủy phảng phất không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trong tay tấm kia dính lấy vết máu tiền giấy, vẫn như cũ mặt không thay đổi bưng bát, từ ngực đem còn lại canh thịt uống cái sạch sẽ. Đấy chén còn lưu lại mấy hạt mét, hắn dùng lưỡi liếm liếm, phát ra két chạy một tiếng, cái này mới hài lòng đem cái chén không đặt ở trước mặt trên tảng đá. Ngắm nhìn bốn phía tràn ngập không khí khẩn trương, hắn tựa hồ không có chút nào cảm nhận được, chỉ là khẽ ngẩng đầu, đưa ra dính lấy mỡ đông ngón tay, chỉ hướng chỗ rừng sâu. Cái kia thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại lực xuyên đấu, tại yên tĩnh trong rừng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lý Hạo Nhiên theo A Thủy chỉ hướng nhìn lại, ánh mắt thâm thúy, trong con mắt phản chiếu tầng tầng lớp lớp bóng cây, nơi đó là rừng rậm chỗ càng sâu, không biết mà thần bí. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đem bản đồ cuốn lên, nhét vào bọc hành lý. Nơi này xuất hiện tiền giấy, tối thiểu chứng minh phiến khu vực này xung quanh có thể có người hoạt động, nơi này khoảng cách Huệ Châu Châu phủ có lẽ rất gần, cho nên tìm tới tiền giấy nơi phát ra, chúng ta liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới nút ở nơi đây người sống sót doanh địa. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên nhanh nhẹn đem trên đất vật phẩm thu thập xong, cuối cùng cong lên băng xương và gỗ, nơi có người liền có nguy hiểm, tại tất cả còn chưa sáng tỏ phía trước, các ngươi hai cái nhất định muốn theo sát ta, đề cao cảnh giác, đợi đến đem tình huống xung quanh thăm dò, bài trừ nguy hiểm về sau, chúng ta lại tìm một chỗ địa điểm hạ trại chỉnh đốn. Ân. Lý Mai Nhi khéo léo gật đầu, trong suốt trong mắt lóe ra bất an, tay nhỏ xít sao nắm lấy Lý Hạo Nhiên góc áo. A Thủy thì không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên vừa bật để dưới đất cái kia cái chén không, hầu kết đông lúc nhích qua một cái, tựa hồ còn tại dư vị canh thịt ngon. Lý Hạo Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đem A Thủy kéo lên một cái, ra hiệu hắn đuổi theo. Cuối cùng, Lý Hạo Nhiên giơ chân lên, đột nhiên một chân giẫm lên trên mặt đất, đem còn không có dập tắt đống lửa triệt để giẫm diệt, hỏa tinh văng khắp nơi, ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem Lý Mai Nhi ôm lấy, thả tới đầu vai của mình, sau đó cúi người, ra hiệu A Thủy úp sấp trên lưng của hắn. A Thủy do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Lý Hạo Nhiên vững vàng nâng A Thủy, quay người hướng về chỗ rừng sâu đi đến, thân ảnh cao lớn rất nhanh biến mất tại trong bụi cây, chỉ để lại mấy tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân, rất nhanh liền bị gió đêm thổi tan. Toa 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 chương 311, từ vách đá chạy xuống thi thể. Chương 311, từ vách đá chạy xuống thi thể. Dưới chân cảnh khô bị đạp gãy răng rắc cầm thành, tại yên tĩnh trong rừng rậm lộ ra đặc biệt chói tai, Lý Hạo Nhiên theo bản năng thả nhẹ bước chân, đem hai bé con hướng sau lưng lại bỏ lấy, nghiêng tai lắng nghe xung quanh động tĩnh, xác nhận không có gì thường về sau, mới tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, tại mặt đất tung xuống loang lổ điểm sáng, theo gió nhẹ quét, quang ảnh chập chờn, giống như là tại mặt đất nhảy lên đồng dạng, tất cả xung quanh đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẽ ra sao lồn đốn đầy trời bầu trời đêm lúc này lại bị một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ, chỉ có mấy viên tương đối sáng tỏ ngôi sao còn tại tản ra hào quang nhỏ yếu. Chóp mũi quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, mùi vị này lúc nồng lúc nhạt, lại vùng đi không được, Lý Hạo Nhiên cố nén khó chịu, cẩn thận phân biệt hương vị nơi phát ra. Dầm dầm nơi xa, mơ hồ truyền đến một trận tiếng nước chảy, Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, bước nhanh hơn. Đẩy ra ngăn tại trước người cuối cùng một đạo lùm cây, cảnh tượng trước mắt để hắn lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Mượn yếu ớt ánh trăng, lờ mờ có khả năng nhìn thấy cách đó không xa là một đầu đốn lượn chảy xuôi sông nhỏ, nước sông vô bên bờ luận thạch, phát ra trận trận ào ào tiếng vang. Bên bờ sông là một mảnh trống trải bãi bùn bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm mấy chục cỗ thi thể, có chút thi thể đã hư thối không chịu nổi, tản ra từng trận hôi thối, con rồi ong ong tại trên thi thể trống không xoay quanh. Lý Hạo Nhiên cố nén nôn mửa xúc động, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy những thi thể này quần áo khác nhau, có nam có nữ, có trẻ có già, nhưng đều không ngoại lệ chính là mặt của bọn hắn bên trên đều mang vẻ mặt sợ hãi, phản phất tại trước khi chết kinh lịch cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Nôn sau lưng Lý Mai Nhi cuối cùng nhịn không được nôn khan lên tiếng, A Thủy vội vàng vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, thấp giọng an ủi. Lý Hạo Nhiên cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an dự cảm, những thi thể này rõ ràng không phải tự nhiên tử vong, mà là bị người giết hại. Là ai, vậy mà như thế tàn nhẫn, đem như thế nhiều người sát hại. Con mắt của bọn hắn lại là cái gì? Tê. Ông. Một trận vù vù tại trong đầu nổ tung, cả kinh mấy người tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, khẽ nhếch miệng thật lâu không cách nào khép lại. Đẩy ra cuối cùng một mảnh bụi cây, Lý Hạo Nhiên trước mắt sáng tỏ thông suốt, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm xen lẫn mùi hôi đập vào mặt, sắp đến hắn nhịn không được nôn khan mấy tiếng. Hắn vô ý thức bịt lại miệng mũi, nheo mắt lại, thích đứng lên trước mắt cảnh tượng. Một vòng ảm đạm huyền nguyệt treo cao tại bầu trời đêm, băng lãnh quang huy rơi tại giống như xương trắng đại địa bên trên. Dừng cây đến đây đình chỉ, lộ ra một mảnh trống trải thung lũng. Ánh mắt vượt qua loạn thạch đá lởm chởm bãi sông, nơi xa một đạo hùng vĩ sườn đồi vắt ngang chân trời, phản phất cự nhân vung đao chém đứt dãy núi. Sườn đồi không hề cao ngất, đỉnh núi tương đối bằng phẳng, một đầu thác nước từ sườn đồi chỗ lỗ hổng chút xuống, phi lưu trực hạ tam tiên xích, tại đáy vực hội tụ thành một vũng tĩnh mịch hồ nước. Vốn nên là hùng vĩ tráng lệ tranh sơn thủy quấn, giờ phút này lại bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng vặn vẹo thành một bức nhân gian luyện ngục cầu. Thác nước phía dưới, trông chất như núi thi thể gần như đem hồ nước lấp kín một nửa, chân cụt tay đứt tại máu loang bên trong lăn lộn phu trào, khiến người buồn nôn đỏ tươi theo dòng nước lan tràn đến toàn bộ mặt hồ. Tại ánh trăng chiếu rọi, hiện ra khiến người dùng mình đố quang. Lý Hạo Nhiên cố nén dạ dày khó chịu, hít sâu một hơi, bước chân nặng nề hướng bên hồ đi đến. Càng đến gần, cỗ kia khiến người hít thở không thông mùi máu tươi liền càng nồng đậm, phản phất vô số oan hồn ở bên thai kêu rên. Hắn ngồi xổm người xuống, xuyên thấu qua lăn lộn sóng máu nhìn về phía đáy hồ. Chỉ thấy đáy hồ đã sớm bị bạch cốt âm u chiếm cứ, bọn họ tầng tầng lớp lớp, tư thái khác nhau, phản phất là tại làm sao cùng dãy rùa, nhưng lại bị vô hình lồng giam vây khốn, vĩnh thế không được siêu sinh. Đỏ tươi hồ nước vỗ bên bờ loạn thạch, kích thích từng trận sóng máu, phát ra làm người sợ hãi ào ào âm thanh. Nương của ta à, những này thi thể chồng chất thành dạng này, ít nhất phải có 10 vạn số lượng a. Từ trên vách đá lao xuống thời điểm liền đã chết, xem ra phần lớn là bị giết chết dị quân. Có thể chồng chất thành dạng này, thượng nguồn của con sông này khẳng định có một chỗ quy mô không nhỏ người sống sót doanh địa, mà còn khoảng cách đầu này nhánh sông có lẽ không xa. Lý Hạo Nhiên tiếp lời gốc dạng, cao mày, trực tiếp đem binh lính chết trận cùng dị quân thi thể ném vào trong sông. Loại này phương thức xử lý mặc dù bất việc, nhưng cũng nói cái này doanh địa trưởng khống giả đối với sinh mạng không có chút nào lòng kính sợ, đoán chừng là cái khó dây dưa nhân vật. Nhiều như thế thi thể, trừ tại bờ sông phát sinh qua đại quy mô chiến đấu, còn có một loại có thể, đó chính là cái này doanh địa một mực tại bị dị quân công kích, vì thần tốc thanh lý chiến trường, thuận tiện phòng thủ, mới sẽ lựa chọn loại này phương thức xử lý. Lý Hạo Nhiên lông mày cau lại, hít sâu một hơi, mùi máu tanh nồng đậm cùng hư thối khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, bay thẳng xoang mũi, khiến người buồn nôn. Hắn cố nén khó chịu, ánh mắt đảo qua trước mắt nhìn thấy mà giật mình núi thây biển máu, trong đầu cực nhanh phân tích trước mắt tình thế. Châu phủ xem như nhân khẩu dày đặc giải đất trung tâm, ngay tận thế tới thời điểm, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng người sống sót cùng tu luyện giả hội tụ ở cái này, tìm kiếm che chở cùng cơ hội đột phá. Lưu Thế Trinh tiểu tử kia, chỉ có một thân tu vi, lại hết lần này tới lần khác muốn đi treo chọc những cái kia không nên treo chọc tồn tại, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng, thật sự là đáng tiếc. Lý Hạo Nhiên thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, cũng có một tia vui mừng. May mà ta lúc ấy không có đầu óc phát nhiệt, đi theo hắn cùng một chỗ hồ đồ, nếu không hiện tại chỉ sợ cũng đã biến thành cái này trong núi thây biển máu một thành viên. Hắn lắc đầu, đem trong đầu liên quan tới Lưu Thế Trinh hồi ức ném ra sau đầu, ngược lại đem lực chú ý tập trung đến thế cuộc trước mắt bên trên. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác không hề có điểm báo trước mà dâng lên trong lòng, phản phất có một cái vô hình dây đàn tại trong đầu hắn đột nhiên kéo căng, phát ra bén nhọn vang lên, làm hắn nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Loại này cảm giác hắn không hề lạ lắm, lần trước xuất hiện trường hợp này, vẫn là tại Tào huyện thành bên ngoài, đối mặt vị kia thực lực thâm bất khả trắc bên địch chủ soái thời điểm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Hạo Nhiên bản năng đem hai bé con bảo hộ ở sau lưng, đồng thời tay phải như thiểm điện thăm dò vào càn khôn đại, cầm thật chặt hắc kim khoát đao chôi đao. Bang, một tiếng thanh thúy đao minh tiếng vang lên, hắc kim khoát đao ứng thanh ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương hàn quang đạch phá không khí, tại màu đỏ máu dưới ánh trăng phản xạ ra làm người sợ hãi quá mang. Lý Hạo Nhiên hai mắt trợn lên, ánh mắt như chim ưng sắc bén, theo tinh thần lực cảnh báo phương hướng nhìn lại, tính toán tìm ra nút ở chỗ tối địch nhân. Tháp nước đỉnh, một mảnh nồng đậm trong bóng tối, một đôi con mắt đỏ ngầu chậm rãi mở ra, trong hốc mắt tựa hồ thật sự có huyết dịch chảy ra, trong bóng đêm lộ ra đặc biệt quỷ dị đáng sợ. Đó là một người thân thể bặm mẻo, tư thái quái dị thân ảnh, giờ phút này chính lấy một loại vi phạm lẽ thường tư thế phụ phục tại tháp nước đỉnh trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi nhỏ máu con mắt, tựa hồ không e dè cách đó không xa Lý Hạo Nhiên, ánh mắt bệ nghệ dao động tại mấy người ở giữa. Chương 312, bị đồ vật để mắt tới. Chương 312, bị đồ vật để mắt tới. Cặp kia đỏ tươi con mắt, tại Lý Mai Nhi trên thân dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt hung quang giảm xuống, thay vào đó là một vẻ không dễ dàng phát giác mê man. Nhưng rất nhanh, cái này lao mê man liền bị khát máu sát ý thay thế. Cặp mắt kia, giống như nhìn kỹ thu săn rắn độc, băng lãnh, tàn nhẫn, tại Lý Hạo Nhiên cùng hai cái tiểu hồ ly trên thân từng cái đảo qua. Tháp nước tiếng nổ ở bên tai quen quần, hơi nước bao phủ, không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt bùn đất khí tức, nhưng Lý Hạo Nhiên lại cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, phảng phất bị vật gì đáng sợ để mắt tới đồng dạng. Trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, hắn nắm chặt trong tay hắc kim quát đao, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mịn. Song phương cứ như vậy giằng co, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tháp nước tiếng nước chảy, giữa rừng núi trùng kêu chim hót, giờ phút này đều phảng phất biến mất đồng dạng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Đột nhiên, cặp kia đỏ tươi con mắt có chút co rụt lại, tựa hồ làm ra quyết định gì. Gần như tại cùng thời khắc đó, Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đập vào mặt, trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, tới, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lý Hạo Nhiên chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một cỗ màu lam nhạt hình quang nháy mắt bao trùm toàn thân, giống như khoác lên một tầng chiến giáp. Hắn đem hai cái tiểu hồ ly bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm cặp kia đỏ tươi con mắt, không dám có chút buông lỏng. Hắn biết, tại địch tối ta sáng dưới tình huống, bất luận cái gì một điểm sơ suất cũng có thể mang đến nguy hiểm chí mạng, huống chi sau lưng còn có hắn thể sống chết phải bảo vệ người nhà. Liên tại cái này Dương cung bạc kiếm thời khắc, Lý Hạo Nhiên dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vệt màu trắng, tại u ám kia sáng bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu bạch điểm xuất hiện tại thác nước phía trên, mới đầu chỉ có chừng hạt gạo, nhưng rất nhanh liền căng phồng lên đến, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cái kia điểm trắng chậm rãi bay xuống, giống như trong gió thu chập chờn lá rụng, nhẹ nhàng mà quỷ dị. Một đao tiền giấy. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua liên quan tới một đao tiền giấy ghi chép, đây là một loại cực kỳ âm tà thuật pháp, bình thường dùng cho che giấu hành tung hoặc là mê hoặc địch nhân, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chính mắt thấy. Chết tiệt, tại sao lại đụng tới loại này tà môn ma đạo đồ vật? Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng, nhưng trên tay lại không có mảy may buông lỏng, tinh thần lực giống như mũi tên, một mực khóa chặt lại bay múa đầy trời tiền giấy, tính toán từ trong tìm ra tung tích của địch nhân. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, liền tại tiền giấy bay xuống một cái mắt, cặp kia nguyên bản còn tràn đầy sát ý đỏ tươi con mắt, vậy mà biến mất không còn tăm hơi, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thác nước tiếng nước vẫn như cũ oanh minh, nhưng Lý Hạo Nhiên lại cảm giác không khí xung quanh càng thêm băng lãnh, một loại âm thầm sợ hãi cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Chẳng lẽ là một loại nào đó chướng nhãn pháp? Hắn cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trên chiến trường, địch nhân biến mất thường thường so chính diện giao phong càng thêm đáng sợ, bởi vì nó mang ý nghĩa ngươi đem thời khắc ở vào bị động, không biết nguy hiểm khi nào giáng lâm, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Địch nhân hành động như cuồng phong như mưa rào tấn mãnh, không đợi Lý Hạo Nhiên kịp phản ứng, đầy trời màu trắng tiền giấy đã như hoa tuyết bay xuống. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, dưới chân cũng không dám chậm trễ chút nào, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, trong tay hắc kim khoát đao quét ngang mà ra, lăng lệ đao khi đem bay xuống tiền giấy xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng mà, địch nhân lại giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, không thấy tăm hơi. Chết tiệt. Lý Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tanh nồng đậm, đó là núi thây bên trên tán phát đi ra, khiến người buồn nôn. Hắn cố nén khó chịu, như chim ưng ánh mắt liếc nhìn một phía, tính toán bắt được bất luận cái gì một tia dị thường. Có thể là, trừ bay múa đầy trời tiền giấy, cùng với nơi xa truyền đến quạ đen thê lương gọi tiếng, liền chỉ còn lại khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Hạo Nhiên duy trì độ cao để phòng trạng thái, trong tay hắc kim khoát đao vẫn như cũ nắm chặt, không dám có chút buông lỏng. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, phảng phất nổi trống đồng dạng, chấn động đến hắn màng nhĩ vang lên ong ong. Hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Chẳng lẽ là đi? Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới, không có người sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện, càng sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Hắn hít sâu một hơi, tính toán để chính mình tỉnh táo lại, nhưng mà bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, cuốn lên trên đất lá rụng cùng tiền giấy, tại trên không đánh lấy bay xoay múa. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia xoay tròn tiền giấy, trong tay hắc kim khoát đao lại lần nữa nắm thật chặt. Nhưng mà, trận kia gió tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Lý Hạo Nhiên cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn biết, địch nhân rất có thể liền núp ở chỗ tối, tùy thời mà động. Hắn chậm rãi di động tới bước chân, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh. Giang giác, một tiếng động rất nhỏ từ phía sau truyền đến, Lý Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quay người, trong tay hắc kim khoát đao hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bổ tới. Làm, một tiếng vang dọn, hắc kim khoát đao chém vào tại một khối tảng đá cứng rắn bên trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Lý Hạo Nhiên tập trung nhìn vào, phát hiện đây chẳng qua là một khối đá bình thường, cũng không có bất cứ dị thường nào. Hô, Lý Hạo Nhiên phun ra một hơi thật dài, căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn lúc này mới phát hiện, phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Xem ra là ta quá khẩn trương. Lý Hạo Nhiên cười khổ lắc đầu, đem hắc kim khoát đao cắm vào vỏ đao lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem bay múa đầy trời tiền giấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Vật khí của ta có phải là có chút quá xui xẻo, đối thủ một cái so một cái cường. Hiện tại ta trên cơ bản chỉ có thể tính vừa vặn ra tân thủ thôn, không cần thiết trực tiếp an bài một cái đến diệt ta đi bột. Nói xong trùng sinh đại lao đâu? Nói xong nhân vật chính quang hoàn đâu? Lý Hạo Nhiên trong lòng ránh điểm không ngừng, thậm chí có chút hỗn loạn. Mãi đến những cái kia màu trắng tiền giấy từng đóa bay xuống, sau đó một trận gió mát từ hủ, càn quét đầy trời tanh hôi thi khí, cuốn lên vừa vặn bay xuống tiền giấy, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Lý Hạo Nhiên miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp tục duy trì cảnh giác, quan sát đến bốn phía. Một hơi, mười hơi, 50 hơi thở. Cái gì cũng không có phát sinh. Khẩn trương cao độ Lý Hạo Nhiên không ngừng điều động tinh thần lực khóa chặt bên cạnh gió thổi cỏ lay, tựa như tại mấy người bên ngoài nhấc lên một đạo bình chướng. Có thể theo thời gian chuyển rời, bày biện nên chiến tư thế Lý Hạo Nhiên cuối cùng không thể không đem hắc kim khoát đao trùng điệp cắm ở trước mặt mặt đất. Sâu sắc phun ra một cái trong lồng ngực trọc khí, lớn tiếng kêu lên. Người cái già bức đăng, không đánh, ngươi tạo cái truy bầu không khí a. Ngươi mẹ hắn muốn đi ngươi cũng nói một tiếng a, ngươi ném một đống tiền giấy xem như là cái gì sự tình. Thời khắc này Lý Hạo Nhiên đối với thời đại này các loại kỳ hoa xem như là triệt để im lặng. Kaka, nơi này quá đáng sợ, ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Ngay tại cực lực áp chế phẫn nộ Lý Hạo Nhiên nghe đến tiểu La Lị âm thanh nháy mắt thì ngòi, bất lực cuồng nộ đến nhanh, thu cũng là cực nhanh, đây là một cái phế vật cơ bản tố dưỡng. Chương 313, dừng lại trạng thái. Chương 313, dừng lại trạng thái. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu, dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bờ môi phía trước, ra hiệu Lý Mai Nhi cùng Bạch Linh chớ có lên tiếng. Hắn động tác cấp tốc mà ẩn nấp, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Hắn chậm rãi cúi người, gần như muốn gần sát mặt đất, sắc bén ánh mắt quét mắt hoàn cảnh xung quanh, tính toán bắt giữ bất cứ dị thường nào động tĩnh. Lý Hạo Nhiên đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở trước người thổ địa bên trên, cảm thụ được đến từ mặt đất nhiệt độ. Một cỗ hàn ý từ đầu ngón tay truyền đến, cấp tốc lan tràn đến hắn toàn bộ bàn tay, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, bây giờ đang là lập xuân thời tiết, thiên mạc bên trong nhiệt độ muốn so ngoại giới cao một chút, có thể là giờ phút này, hắn lại cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, loại này cảm giác, thật giống như thân ở hầm băng bên trong. Tê, địa phương quỷ quái này thật đúng là tà môn, nhất định phải nhanh rời đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, đưa tay đi bắt sau lưng của gỗ, muốn mau rời khỏi cái này quỷ dị địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được chỗ ngực truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ, giống như là có đồ vật gì đang nhẹ nhõm. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, loại này cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phản phất là một loại nào đó hắn đã từng nắm giữ, nhưng lại đã lâu không gặp đồ vật. Chẳng lẽ là điện thoại? Không có khả năng, điện thoại làm sao sẽ tại Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ ném ra sau đầu. Hắn hít sâu một hơi, đem tay vươn vào trước ngực trong quần áo, cẩn thận lục lọi. Nơi đó là hắn cất giữ càn khôn đại địa phương. Sau một khắc, một cái trong suốt long lanh màu xanh lưu ly hồ lô xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này lưu ly hồ lô vào tay lạnh bớt, về mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Lúc này, nó chính theo Lý Hạo Nhiên nhịp tim khẽ chấn động, phản phất tại đáp lại hắn triệu hoán. Loại này cảm giác, đến cùng là ở nơi nào gặp phải? Lý Hạo Nhiên cau mày, khổ sở suy nghĩ. Hắn cố gắng nghĩ lại mấy ngày nay phát sinh sự tình, muốn từ trong trí nhớ tìm tới đáp án. Các loại, ta nhớ ra rồi đột nhiên, một đạo linh quang tại Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên, hắn cuối cùng nhớ tới loại này cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào. Chắc không được ấn tượng không sâu, là trước mấy ngày, tại cây kia thủy tinh dưới cây Lý Hạo Nhiên suy nghĩ còn chưa hoàn toàn rõ ràng, ca ca cẩn thận. Bên hai đột nhiên truyền đến Lý Mai Nhi lo lắng tiếng hô hoán, cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng vang lên tinh thần lực cảnh báo. Nguy hiểm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở trước mặt hắn, hung hăng đem hắn đụng bay đi ra. Lý Hạo Nhiên thân thể tại trên không xoay tròn, hắn đem phần eo dùng sức vặn một cái, tính toán điều chỉnh tư thái, để cho mình lấy phần lưng chạm đất. Nhưng mà, liền tại hắn thay đổi thân thể đồng thời, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn một vệt quỷ dị màu xanh, tại nguyên bản đứng thẳng địa phương yếu ớt lập lòe. Đó là một đoàn nóng ánh ngọn lửa màu xanh lục, Nó cứ như vậy vô căn cứ phiêu phủ ở giữa không trung, không có dấu tủi, cũng không có dựa vào, phảng phất là từ một cái thế giới khác thẩm thấu tới ma quỷ chi hỏa. Ngọn lửa nhấp nháy, tản ra u lanh quang mang, chiếu sáng xung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Lý Mai Nhi thân ảnh từ hắn bên người bay lượn mà qua, nàng cùng đoàn kia ngọn lửa xanh lục gặp thoáng qua, màu xanh đậm tóc dài bị ngọn lửa sóng nhiệt lay động, mấy sợi sợi tóc thậm chí bị nhiệt độ cao nướng đến có chút cong lên, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi khét, chứng minh ngọn lửa này cũng không phải là hư ảo. Quỷ hỏa. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, trong đầu cấp tốc hiện lên cái từ này. Hắn nhớ tới trước đây tại một chút trong cổ tịch nhìn thấy qua liên quan tới quỷ hỏa ghi chép, nghe nói loại này hỏa diễm bình thường xuất hiện tại nghĩa địa hoặc là trường kỳ bị thi khí xâm nhiễm địa phương, là bởi vì thi thể hư thối phía sau sinh ra lân hóa hỉ rồ tự đốt tạo thành. Phía khu vực này trường kỳ bị thi khí nhiễm, không khí bên trong có lẽ tồn tại đại lượng có thể đốt thể khí, xuất hiện quỷ hỏa cũng không kỳ quái. Lý Hạo Nhiên vừa nghĩ, một bên cố gắng điều chỉnh thân thể cân bằng, chuẩn bị nên đón lúc rơi xuống đất xung kích. Nhưng mà, liền tại hắn suy nghĩ cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, khóe mắt quét nhìn lại lần nữa bắt được đoàn kia ngọn lửa màu xanh lục, nó vậy mà không có dấu hiệu nào biến mất. Không đợi Lý Hạo Nhiên kịp phản ứng, một cỗ lực lượng khổng lồ liền từ bên cạnh đánh tới, hung hăng đụng vào cái hông của hắn, đem hắn lại lần nữa đụng bay đi ra. Uống, một tiếng khét kêu ở bên tai vang lên, Lý Hạo Nhiên nghe ra đây là muội muội Lý Mai Nhi âm thanh. Nguyên lai, tại hắn bị đụng bay mấy mắt, Lý Mai Nhi lại lần nữa phát động không gian năng lực của nàng, lập loè đến bên cạnh hắn, tính toán đem hắn đẩy cách nguy hiểm. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bên hông đau đớn một hồi, thân thể không bị khống chế lại lần nữa thay đổi phương hướng. Hắn quay đầu nhìn hướng sau lưng, lại hoảng sợ phát hiện, nguyên bản hắn sắp rơi xuống đất vị trí, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đoàn màu xanh quỷ hỏa, đang lặng lặng thiêu đốt, phảng phất là đang đợi hắn đến. Chuyện gì xảy ra? Cái này quỷ hỏa làm sao sẽ còn đuổi theo ta chạy? Lý Hạo Nhiên trong lòng hoảng hốt, hắn cảm giác mình tựa như là bị một cái vô hình hắc thủ điều khiển, vô luận như thế nào tránh né, cuối cùng đều sẽ rơi vào đoàn kia quỷ hỏa vây quanh bên trong. Ca ca cẩn thận. Lý Mai Nhi thanh âm lo lắng lại lần nữa truyền đến, Lý Hạo Nhiên nhìn thấy nàng thân ảnh nho nhỏ lại lần nữa lập lòe, xuất hiện ở sau lưng mình, sau đó dùng lực đụng vào cái hông của hắn, tính toán lại lần nữa thay đổi hắn điểm rơi. Nhưng mà, lần này lập lòe tựa hồ tiêu hao nàng không ít thể lực, Lý Mai Nhi nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thay đổi đến có chút tái nhợt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Mà Lý Hạo Nhiên thân thể mặc dù lại lần nữa thay đổi phương hướng, nhưng để hắn tuyệt vọng là, hắn sắp rơi xuống đất vị trí, lại một lần im hơi lặng tiếng giấy lên một đoàn lũ lục sắc hỏa diễm, phản phất là đang cười nhạo sự bất lực của hắn. Cắt, thật làm tiểu gia là bóng ra, tùy ý các ngươi thao túng sao? Liên tiếp biến cố, để Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Hắn không tại tính toán tranh né, mà là điều động trong cơ thể màu lam nhạt chân khí, rót vào trong hai tay bên trong. Bang, một tiếng thanh thúy mở nắp tiếng vang lên, Lý Hạo Nhiên hai tay chắp lại, đột nhiên đem một mực nắm trong tay lưu ly hồ lô mở ra. Liên tại hồ lô mở ra nháy mắt, nguyên bản không ngừng chấn động hồ lô đột nhiên yên tĩnh lại, mà tất cả xung quanh phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, thời gian cùng không gian đều đọc lại. Lý Hạo Nhiên mũi chân trái điểm nhẹ chân phải lưng, mượn lực hướng về sau bước lên, vững vàng rơi vào cách xa mặt đất chừng 5 mét giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, đoàn kia nguyên bản tại hắn điểm dừng chân thiêu đốt quỷ hỏa, giờ phút này cũng giống là bị dừng lại đồng dạng, không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung. Hô. Lý Hạo Nhiên phun ra một hơi thật dài, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện tất cả xung quanh đều dừng lại, bao gồm nguyên bản ngay tại lập loè Lý Mai Nhi, giờ phút này cũng dừng lại ở giữa không trung, một đầu màu xanh đậm mái tóc như là thác nước tản ra, tạo thành một bức rất có đánh vào thị giác hình ảnh. Chương 314, ngồi chờ chết. Chương 314, ngồi chờ chết. Tất cả xung quanh phảng phất bị bịt kín một tầng cổ lão đen trắng phủ tổ sọ, sắc thái mất hết, chỉ có sâu cạn không đồng nhất bụi độ phát họa ra vặn vẹo cảnh tượng. Bên hai nguyên bản ồn ào âm thanh cũng đã biến mất, thay vào đó là một loại khiến người hít thở không thông yên tĩnh. Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được tiếng tim mình đập tại trong lồng ngực quanh quẩn, giống như là lôi vang lên trống trận. Ha ha, ha ha. Một tiếng hài đồng cười khẽ đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, tiếng cười kia nghe tới thiên chân vô tả, lại làm cho Lý Hạo Nhiên cảm thấy rùng mình. Hắn khó khăn quay đầu, lần theo âm thanh nhìn lại, đập vào mi mắt cảnh tượng để hắn ra đầu nháy mắt tê dại, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Đó là một cái to lớn mà gở rõ tẹt cờ đập thịt, từ vô số hư thối đống thi thể xếp mà thành, như là một tòa núi nhỏ đứng vững ở trước mặt hắn. Vô số chỉ trống rông con mắt nhìn chằm chằm hắn, trong hốc mắt lóe ra yêu ớt ánh sáng xanh lục. Dâm dạp chằng chịt miệng há ra hợp lại, lộ ra cao thấp không đều răng, vết máu khô nhiễm ở phía trên, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Lý Hạo Nhiên cố nén trong dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác, cẩn thận quan sát đến cái này quái vật. Nó mặt ngoài hiện đầy dâm dạp chằng chịt mạch máu, giống như từng đầu vặn bẹo con giun đang ngọ ngoại. Một cỗ chất lỏng màu đen từ hư thối miệng vết thương chảy ra, tản ra khiến người hít thở không thông hôi thối. Quái vật thân thể không ngừng mà ngọ ngoại, phát ra rợn người tiếng ma sát. Nó tựa hồ chú ý tới Lý Hạo Nhiên ánh mắt, chậm rãi xoay người lại. Vô số con mắt đồng thời tập trung ở trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình hô hấp thay đổi đến dồn dập lên, mồ hôi lạnh theo trán của hắn không ngừng nhỏ xuống. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc, hắn biết hoảng hốt sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Thế Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, tính toán để chính mình tỉnh táo lại. Trước mắt cái này quái vật hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Bằng không như vậy đi, ta trực tiếp tại chỗ tự sát không tốt đẹp được. Không phải vậy cái này còn chưa ra hang hổ, trực tiếp một cái lộn ngược ra sau cho chính mình làm đến linh giới tới. Lý Hạo Nhiên khổ bên trong làm vui nghĩ đến, nội tâm lại tràn đầy tuyệt vọng. Trước mặt thứ này riêng là từ bên ngoài nhìn vào liền không dễ trọng, cái này rõ ràng là sợ ta chết không đủ thảm, trực tiếp cho ta ném tới liền Liễu Tần thấy đều lắc đầu không gian bên trong, đây là muốn náo dạng nào a? Không đợi Lý Hạo Nhiên nghĩ ra đối sách, cái kia to lớn nhéo thịt đột nhiên động. Nó giống một cái to lớn viên thịt đồng dạng tại trên mặt đất lăn lộn, tốc độ lại mau đến kinh người. Trên người nó những cái kia miệng há ra hợp lại, phát ra khiến người dùng mình hài đồng tiếng cười, phản phất tại cười nhạo Lý Hạo Nhiên bất lực. Quái vật trên thân thể đột nhiên đưa ra vô số đầu tráng kiện xúc tu, những này xúc tu giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, linh hoạt vung dậy, trên mặt đất lưu lại rãnh sâu hoắm. Xúc tu mặt ngoài bao trùm lấy một tầng chất lỏng sền sệt, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Những này xúc tu hướng về Lý Hạo Nhiên phương hướng rồi đến, tính toán đem hắn cuốn chặt lấy. Lý Hạo Nhiên vội vàng né tránh, xúc tu lao thân thể của hắn lướt qua, mang theo một trận gió tanh. Thô to như bạch tuộc đồng dạng xúc tu xoay chuyển hoành chuyển, co rút lấy xung quanh mặt đất, chấn lên bụi đất khói đặc, tính toán hướng về Lý Hạo Nhiên bên này tới gần. Lý Hạo Nhiên cố nén dạ dày bốc lên buồn nôn cảm giác, nheo mắt lại tính toán thấy rõ quái vật xúc tu toàn cảnh. Đó là một mảnh khiến người buồn nôn khủng bố cảnh tượng, vô số ảm đạm thân thể vặn vẹo giao thoa, giống như là bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng nắn bóp cùng một chỗ, tạo thành từng cây tráng kiện đáng sợ xúc tu. Các loại hình thù kỳ quái đầu giống như bệnh hoạn trái cây khảm nạm tại khối thịt bên trong, trống rỗng trong hốc mắt chảy xuôi chất lỏng sình sệt, thỉnh thoảng co rúm mấy lần, phảng phất còn tại khát cầu cái gì. Một chút tàn tạ thân thể còn bảo lưu lấy một ít khi còn sống dáng dấp, đứt gãy mảnh xương đâm xuyên hư thối da thịt, tại xúc tu huy động ở giữa vạch ra từng đạo vết máu. Khiến người dùng mình chính là những cái kia khảm nạm tại trên xúc tu đầu, miệng há ra hợp lại, vụ bật thì thầm tiếng như cùng độc xà thổ tín chui vào Lý Hạo Nhiên trong hai, hỗn hợp có khiến người hít thở không thông mùi hôi thối, gần như muốn đem hắn bút điên. Cắt. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên hít một hơi, đem vọt tới cổ họng nôn nuốt trở vào. Quái vật xúc tu mang theo một cỗ áp phong, giống như cuồng vũ cự mãng hướng hắn cuốn tới, tốc độ nhanh chóng, gần như không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hạo Nhiên bằng vào nhiều năm qua luyện thành nhanh nhẹn thân thủ, hiểm lại càng hiểm tránh đi xúc tu công kích. Quái vật công kích mặc dù tấn mãnh, nhưng tựa hồ cũng tuần hoàn theo một loại nào đó vật lý phát tắc, cái này để Lý Hạo Nhiên thoáng yên tâm một chút. Hắn hiểu được, nếu như cái này không gian hoàn toàn không nhận bất luận cái gì quy tắc gò bó, như vậy hắn tại đối mặt cái này quái vật ngay lập tức liền đã bị thôn vệ hầu như không còn. Mượn tránh né khe hở, Lý Hạo Nhiên cấp tốc quét mắt một cái hoàn cảnh xung quanh. Khiến người ngoài ý muốn chính là, cái này không gian cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hư vô mà mịt, cuối tầm mắt mơ hồ có thể thấy được liên miên chập trùng dãy núi cùng tối tăm mờ mịt bầu trời, giống như là một cái chân thật tồn tại độc lập thế giới. Không thể ngồi mà chờ chết, một ý nghĩ tại Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên. Hắn hít sâu một hơi, quyết định trước kéo dài khoảng cách, thăm dò quái vật nội tình lại tính toán sau. Oeng. Lý Hạo Nhiên dưới chân vừa dùng lực, cứng rắn bàn đá xanh nháy mắt vỡ vụn, cả người hắn giống như mũi tên rời cùng bắn ra, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại tràn ngập cho bụi cùng khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Hô, hô, hô. Kịch liệt âm thanh xé gió ở bên tai gào thét, Lý Hạo Nhiên đem hết toàn lực chạy nhanh, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Hắn biết, lấy mình bây giờ tốc độ, trong thời gian ngắn có lẽ có thể thoát khỏi quái vật truy kích, nhưng loại này cường độ cao bộc phát không có khả năng duy trì liên tục quá lâu, nhất định phải nhanh tìm tới cách đối phó. Ong ong ong. Bên hông, một trận quen thuộc cảm giác chấn động truyền đến, đem Lý Hạo Nhiên từ khẩn trương trong suy nghĩ kéo lại. Lại là cái này lưu ly hồ lô. Lý Hạo Nhiên túi đầu nhìn thoáng qua bên hông cái kia trong suốt long lanh lưu ly hồ lô, chân mày hơi nhíu lại. Cái đồ chơi này trừ chấn động bên ngoài, đến cùng còn có cái gì tác dụng? Lúc trước Khâu Huyền Tử tiền bối đem món pháp bảo này giao cho hắn thời điểm, chỉ nói là vật này chân quý dị thường, để hắn nhất thiết phải thiếp thân đảm bảo, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không cần tùy tiện sử dụng. Chấn động, diệu dụng. Chẳng lẽ đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ từ Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện lên, để hắn lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Không, không có khả năng. Khâu tiền bối là Đường Đường Thiên Tông cao đồ, làm sao sẽ nhìn đến bên trên điệu tông loại kia song tu tà môn ma đạo. Lý Hạo Nhiên dùng sức lắc đầu, tính toán đem cái này hoang đường suy nghĩ từ trong đầu đổi ra ngoài. Có thể là Khâu tiền bối đau khổ truy tìm nhiều năm vị nữ tử kia, tựa hồ chính là điệu tông đệ tử. Suy nghĩ trì trệ, Lý Hạo Nhiên khẽ run khỏe miệng cũng đi theo dừng lại. Chương 315, kiếm khí nổ tung. Chương 315, kiếm khí nổ tung. Chạy nhanh bên trong Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bên hông nóng lên, túi đầu xem xét, nguyên bản bình tĩnh xanh biết lưu ly hồ lô giờ phút này lại giống như bị đung đỏ bàn ủi lầm dạng, tản ra kinh người nhiệt lượng. Ngay sau đó, một vệt yêu dị màu đỏ tươi tia sáng từ hồ lô chỗ miệng bình tản phát ra, giống như sắp phun trào núi lửa đồng dạng, lóe ra làm người sợ hãi quan mang. Màu đỏ tươi quang mang càng ngày càng thịnh, Lý Hạo Nhiên thậm chí có thể nghe đến từ bên trong hồ lô truyền đến ong ong âm thanh, giống như là có vô số con ong mật ở trong đó vỗ cánh muốn bay. Trong lòng hắn giật mình, thầm nghĩ không tốt, cái này hồ lô sợ là muốn nổ. Không lo được suy nghĩ nhiều, Lý Hạo Nhiên một bên chạy nhanh, một bên lo lắng nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm một cái có thể tránh né địa phương. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn phía trước cách đó không xa có một khối nham thạch to lớn, vừa vặn có thể che chắn thân hình. Vì vậy hắn cắn chặt răng, đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới cực hạn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cực nhanh hướng về khối cự thạch này phóng đi. Tại sắp đến cự thạch một mấy mắt, Lý Hạo Nhiên đột nhiên một cái nghiêng người, lách mình trốn vào cự thạch bóng tối bên trong. Gần như cũng ngay lúc đó, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ phía sau truyền đến, kèm theo phanh một tiếng vang thật lớn, bên hông lưu ly hồ lô vậy mà thật nổ bể ra đến. Màu đỏ tươi quang mang giống như suối phun đồng dạng, từ vỡ vụn miệng hồ lô bên trong phun ra ngoài, nháy mắt đem không khí xung quanh đều nhiễm lên một tầng yêu dị màu đỏ. Lý Hạo Nhiên trốn tại cự thạch phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi thò đầu ra, chỉ thấy đoàn kia màu đỏ tươi quang mang ở giữa không trung lăn lộn phun trào, cuối cùng dần dần ngưng thực, tạo thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Lý Hạo Nhiên ngừng thở, mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ đoàn kia hồng quang bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Hồng quang dần dần tàn đi, một người mặc đạo bào màu trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước mặt. Người này dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, tóc dài dùng một chiếc châm gỗ buộc lên, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ xuất trần thoát tục khí chất, giống như trích tiên đến thế gian. Hắn trên người mặc một bộ đạo bào màu trắng, ống tay áo rộng lớn phiêu dật, phía trên treo lên màu vàng vân vân, theo hắn động tác nhẹ nhàng đong đưa, càng lộ ra hắn tiên phong đạo cốt. Tại cái này tên đạo sĩ phía sau, thì treo lên một bức to lớn thái cực song ngư cầu, đen trắng rõ ràng, đường cong trôi chảy, phảng phất tận chứa vô tận ảo diệu. Cái hông của hắn buộc lên một đầu màu đen gai lưng, phía trên khảm nạm một cái bạch ngọc, điêu khắc thành thái cực bát quái đồ án, càng làm nổi bật lên hắn siêu phàm thoát tục khí chất. Tay trái của hắn cầm một thanh dài ba thước kiếm, vỏ kiếm đen nhánh, chỗ trôi kiếm khảm nạm một viên chiếu lấp lánh đá quý, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Biến cố bất thình lình để Lý Hạo Nhiên nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Người trước mắt này, thấy thế nào đều không giống như là từ hồ lô bên trong chui ra ngoài a. Cái này xoáy khí ra sân cả kinh, Lý Hạo Nhiên hai mắt run rẩy, vừa định mở miệng hỏi thăm, đã thấy đối phương đôi mắt quét qua, mày kiếm nhăn lại. Trung niên đạo sĩ đối mặt Lý Hạo Nhiên nghi vấn, cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý thân hình hắn thẳng tắp, sừng sững tại cự thạch bên trên, phảng phất một pho tượng. Cảm nhận được sau lưng quái vật càng ngày càng gần cảm giác áp bách, đạo sĩ hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay tại trên không linh xảo vũ động, phảng phất tại bệnh một tấm vô hình lưới. Hắn động tác nước chảy mây trôi, nhưng lại mang theo một cỗ không nói ra được trang trọng cùng uy nghiêm. Theo ngón tay hắn động tác, không khí xung quanh tựa hồ cũng thay đổi đến ngưng động, một cỗ vô hình áp lực dần dần tràn ngập ra. Lý Hạo Nhiên ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ động tác, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đạo sĩ động tác càng lúc càng nhanh, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, âm thanh âm u mà giàu có vận luật, phảng phất đến từ viễn cổ ngâm sướng. Theo thanh âm của hắn, không khí xung quanh bắt đầu có chút rung động, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến có chút mơ hồ, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cái này cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị bên trong run rẩy. Chợt, đạo sĩ quát khẽ một tiếng, tay phải đột nhiên chỉ về phía trước, một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, Lý Hạo Nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đột nhiên hướng về sau đẩy đi, hắn lảo đảo mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu vàng vòng sáng trung tâm chính là đạo sĩ chỉ phương hướng. Lý Hạo Nhiên trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên gia trận pháp? Xem ra vị đạo trưởng này quả nhiên có chút thủ đoạn. Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua đạo sĩ, hy vọng hắn có thể thi triển thần thông, một lần hành động tiêu diệt quái vật trước mắt. Nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, mấy hơi thời gian trôi qua, màu vàng vòng sáng lại bắt đầu dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không còn chút tung tích. Trừ mấy sợi luồng gió mát thổi qua, mang theo đạo sĩ áo bào có chút tung bay bên ngoài, tất cả xung quanh đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ân. Đạo sĩ cau mày, con mắt híp lại thành một cái khe, nghi hoặc quét mắt bốn phía. Hắn tựa hồ đối với tình huống trước mắt cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh. Phát giác được Lý Hạo Nhiên ánh mắt chất vấn, đạo sĩ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, ra vẻ nghiêm túc ho khan một tiếng, tính toán che giấu sự thất thố của mình. Nhưng mà, khóe miệng của hắn có chút co rúm vẫn là bán hắn nội tâm bất an. "Cắt, ngươi đến cùng đem ta đưa đến nơi quái quỷ gì?" Vì làm dịu xấu hổ, đạo sĩ quyết định đánh đòn phủ đầu, vì vậy tức giận mở miệng chất vấn. Lý Hạo Nhiên thái độ đối với hắn bất mãn hết sức, không khách khí chút nào về trọng nói: "Ngươi quản nơi này là địa phương nào, có thể đánh cũng nhanh xuất thủ, không thể đánh liền về hồ lô đi." Đạo sĩ bị Lý Hạo Nhiên cứng rắn thái độ chọc đến sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi đến càng thêm khó coi. Hắn vốn định nổi giận, nhưng nhìn thấy quái vật đã gần trong gang tấc, đành phải tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng, chuẩn bị trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa nâng tay phải lên, năm ngón tay tung bay, cấp tốc biến đổi khác biệt động tác tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn hiện lên một vệt kim quang, sau đó nhẹ nhàng trên thân kiếm một vệt. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên bản tản ra màu trắng ánh sáng nhạt thân kiếm, giờ phút này lại bị nhiễm lên một vệt yêu dị đỏ tươi, phản phất một đoàn tiêu đốt hỏa diễm trên thân kiếm nhảy lên. Phá! Đạo sĩ hai mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Chói mắt màu đỏ tươi kiếm khí phá không mà ra, phát ra chói tai tiếng rít, chạy thẳng tới quái vật mà đi. Bá! Kiếm khí nháy mắt đánh trúng quái vật, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ. Ngao! A! Ngao ngao! Quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn giống như là như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc khô quắt đi xuống. Ngay tại lúc đó, huyết nục từ chém ra miệng vết thương rơi vãi mà ra, hóa thành đầy trời thi cốt, huyết nục văng tung tóe. Chương 316, linh giới. Có quỷ a. Chương 316, linh giới. Có quỷ a. Đỏ tươi kiếm khí giống như một đạo thiểm điện, chiếu sáng Lý Hạo Nhiên xám xịt nội tâm, hắn căng cứng khóe miệng cuối cùng lòng xuống, một vẻ vui mừng bỏ lên khuôn mặt. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác đè ở ngực tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, một mực nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống. Không quản người ở chỗ nào, có bắt đùi cảm giác thật sự là tốt, hắn nhịn không được thấp giọng cảm thán, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Không đợi hắn khẩu khí này thở đều đặn, trung niên đạo sĩ mang theo thanh âm lo lắng liền chuyển tới: "Đạo hữu, không muốn lãng phí thời gian, mau mau nói một chút, ngươi là như thế nào tiến vào cái này một mảnh yếu ớt gì chi địa? Đạo sĩ cao mày, trong giọng nói lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Ta vừa rồi một kiếm kia gần như đã là toàn lực, nhưng lại không ngăn cản được bao lâu, không cần nhất thời nữa khác, cái kia quái vật liền có thể khôi phục. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh không ngừng nhúc nhích thì nát, âm thanh âm u mà ngưng trọng, nhất định phải mau mau rời đi nơi này, không phải vậy, chúng ta có thể liền muốn vĩnh viễn lưu tại mảnh không gian này, cùng nó cùng một chỗ dung nhập hư vô. Đạo sĩ lời nói giống như một đạo kinh lôi, đem Lý Hạo Nhiên từ sống sót sau tai nạn trong vui sướng bừng tỉnh. Hắn cái này mới chú ý tới, mới vừa rồi bị kiếm khí xé rách cự hình quái vật giờ phút này vậy mà đã đình chỉ thu nhỏ. Những cái kia phun ra tại bên ngoài bạch cốt âm u, hư thối huyết đục, giờ phút này vậy mà như cùng sống tới đồng dạng, trong vũng máu có chút rung động. Chất lỏng sền sệt như cùng sống vật lúc đích, hội tụ thành từng đầu nhỏ bé tơ máu, sắp tán rơi thịt nát một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Một cố khiến người buồn nôn mùi hôi thối hỗn hợp có mùi máu tanh đồng đậm sông vào mũi, Lý Hạo Nhiên cố nén trong dạ dày phiên giang đào hải buồn nôn cảm giác, cẩn thận quan sát đến trước mắt cái này khiến người dùng mình một màn. Chỉ thấy những cái kia thịt nát chậm rãi từ mặt đất bò lên, giống như để tuyến như tượng gỗ lão đảo hướng về cái kia thân thể khổng lồ công kích mà đi. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến quái vật nhục thân, liền sẽ bị quái vật trên thân những cái kia giữ tợn đầu người răng nhọn nhai nát nướt, một lần nữa trở thành cự hình quái vật một bộ phận. Hồ Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình kịch liệt chập trùng lồng ngực, đem trong lồng ngực bẩn đục không khí toàn bộ phun ra. Hắn đứng thẳng thân thể, trước hướng phía trung niên đạo sĩ sâu sắc bái một cái, giọng thanh khẩn nói: "Tiền bối thứ lỗi, chớ trách tiểu tiết sau đó, liền đem chính mình làm sao phát hiện tiền giấy, làm sao truy tìm manh mối đi tới sườn đồi phía dưới, lại là làm sao phát hiện chỗ này xác chết trôi chi địa, không rõ chi tiết thần tốc cùng đạo nhân giải thích một lần." Hắn tận lực dùng ngắn gọn lời nói, đem chính mình nhìn thấy cái kia rơi vãi tiền giấy quái vật, cùng với sau đó gặp phải màu xanh quỷ hỏa trợ, kỹ càng miêu tả một lần. Hắn một bên giải thích, vừa quan sát đạo sĩ thần sắc, hy vọng có thể từ đối phương trên nét mặt tìm tới một tia manh mối. Mãi đến nói đến chính mình mở ra nắp bình, hắn mới dừng lại, chờ đợi đạo sĩ đáp lại. Lý Hạo Nhiên chú ý tới, làm chính mình nâng lên sườn đồi hạ xác chết trôi chi địa lúc, đối diện đạo sĩ nguyên bản giãn ra lông mày không dễ phát hiện mà hơi nhíu lên, phản phất nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Theo Lý Hạo Nhiên giảng thuật không ngừng thâm nhập, đạo sĩ nguyên bản lạnh nhạt thần sắc dần dần thay đổi đến nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy phảng phất tại tự hỏi cái gì. Nhất là làm Lý Hạo Nhiên miêu tả đến chính mình mở ra phỉ thúy hồ lô nắp bình, cảnh tượng trước mắt đột biến, tiến vào mảnh này đen trắng thế giới lúc, đạo sĩ nguyên bản bình tĩnh trên mặt, cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần khiếp sợ cùng khó có thể tin, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cũng nhiều một điểm nghiêm trọng, phảng phất nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn hơi nghiêng về phía trước, dùng một loại âm u mà tràn đầy giọng nghi ngờ hỏi, "Đạo hữu nói là, ngươi chỉ là mở ra phỉ thúy hồ lô nắp bình liền tiến vào cái này yếu ớt gì mê chướng?" Lý Hạo Nhiên đối mặt đạo sĩ nghi vấn, thần sắc nghiêm trọng gật gật đầu, lấy đó xác nhận. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy liền có vẻ hơi không hợp với lẽ thường. Đạo sĩ thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy khó hiểu. Hắn vô ý thức đưa tay khẽ vuốt một cái đạo bảo bên trên bắt quái đồ án, phản phất tại tìm kiếm một loại nào đó chỉ dẫn. Tiếp lấy, hắn quay người mặt hướng bộ kia ngay tại khôi phục nhanh chóng thực lực quái vật, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nó, tựa hồ tại ước định lên trước mắt tình thế. Sau một lát, trung niên đạo sĩ thu hồi ánh mắt, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ vị trí yếu ớt gì mê chướng cũng có một những xưng hô, đó chính là linh giới. Linh giới? Lý Hạo Nhiên nghe đến cái này xa lạ từ ngữ, không khỏi thấp giọng lặp lại một lần, trong đầu không ngừng vang vọng hai chữ này, tính toán lý giải hàm nghĩa trong đó. Cái này cái gọi là linh giới, cũng có thể hiểu thành tồn tại ở âm dương ở giữa không gian đặc thù. Đạo sĩ giải thích nói, ngữ khí thay đổi đến thâm trầm, mệnh phân sinh tử, hồn phân âm dương tương cách, không thể đi quá giới hạn. Có thể thế gian vạn vật thường thường cũng không phải là tuyệt đối, tồn tại một chút siêu thoát pháp tắc tình huống. Đạo sĩ dừng một chút, nói tiếp, một chút người đeo nhân quả, hoặc là nghiệp chướng thâm hậu đặc thù linh, sau khi chết vẫn bằng vào tự thân linh lực, mượn khí thai họa nhân gian. Bất quá những này giết linh lại không thể trực tiếp đối dương gian xuất thủ, chỉ có một ít linh lực cực kỳ tràn đầy hàng người, có thể lấy tự thân linh lực vì dẫn, chống lên một chỗ cùng loại kết giới không gian đặc thù. Đạo sĩ âm thanh âm u mà có lực, bọn họ cũng chỉ có thể tại chính mình duy trì không gian phạm vi bên trong mượn nhờ cường đại tinh thần lực hóa hình, giống như thực thể giáng lâm, lấy công người khác thần cung. Bình thường chỉ có dân gian gặp thiên tai đại nạn hoặc là người mang cực hạn khí vận người vẫn lạc mới sẽ tạo thành như vậy giết linh, làm hại nhân gian. Đạo sĩ giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia tiết hận cùng bất đắc dĩ. Mà mở rộng cùng tiến vào loại này lĩnh vực phương pháp tương đối lớn nhất, đồng dạng từ giết linh khung định khu vực xem như nền tảng, loại này địa phương phần lớn âm khí cực nặng, người bình thường chỉ cần tới gần liền có thể cảm thấy mãnh liệt thân thể khó chịu. Đạo sĩ tiếp tục nói, sau đó cần lấy khí vì dẫn, trực kích đối phương thần quyết, khiến cho ngất hoặc là mê man, liền có thể mượn cơ hội lôi ra đối phương nhân hồn tiến vào linh giới. Mười phần cùng loại dân gian các loại náo quỷ chuyện lạ, giết linh hung tàn, liền có thể tại linh giới trực tiếp đem đối phương vây khốn hoặc là giết hết, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. Nói đến đây, trung niên đạo sĩ dừng lại một chút, chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Mà đạo hữu miêu tả tình huống, cùng loại này bị đẩy vào linh giới phương thức hiển nhiên khác biệt. Hắn trầm ngâm một lát, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, loại này xâm nhập linh giới phương thức, tựa hồ càng giống là chúng ta đạo môn, vì diệt trừ những này ma quỷ, cưỡng ép thi pháp đạp phá không gian, trực tiếp xâm nhập đối phương bố trí tốt linh giới. Loại này đơn giản thu bạo xâm nhập phương thức cũng là không phải việc khó gì, chỉ cần là đến đạo môn tam phẩm kim đan cảnh liền có thể tiểu thành, đặt tới tứ phẩm xuất khiếu cảnh càng là dễ như trở bàn tay, hàng yêu trừ mà không nói chơi. Đạo sĩ giải thích nói, có thể ta xem tiểu hữu cũng không phải là ta đạo môn đệ tử, cũng không có kim đan hộ thân, xuất khiếu liền càng chưa nói tới. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, hỏi, ngươi là như thế nào đột phá không gian, cưỡng ép đi tới cái này linh giới bên trong? Nghe những này, Lý Hạo Nhiên chậm rãi lắc đầu, một nháy mắt lấy được lượng tin tức quá lớn, làm cho hắn cũng gấp đôi nghi hoặc. Chương 317, ta đi, đạo sĩ thối. Chương 317, ta đi, đạo sĩ thối. Dựa theo tiền bối ý tứ, không phải trong nước nội thi tướng ta lôi kéo vào linh giới, mà là chính ta chạy vào tìm đường chết. Ta cười khổ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu. Ân. Dựa theo tình huống hiện tại đến nói, đúng là dạng này không sai. Trung niên đạo sĩ bước bước hoa dâm sợi râu, thâm thúy trong hai con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Hắn mặc dù cảm thấy ta một chút ngôn ngữ có chút kỳ quái, nhưng cũng không ghét, chỉ coi ta là vì sắp đối mặt tử vong mà ăn nói linh tinh. Còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tính danh, cái này phỉ thúy hồ lô tại sao lại trong tay ngươi? Hắn một bên nói, một bên đưa mắt nhìn sang trong tay của ta hồ lô, trong mắt lộ ra một tia yếu kỳ. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, một cô khiến người dùng mình hàn ý nháy mắt bao phủ toàn bộ đá vụn bãi bùn. Ta cảm thấy lưng phát lạnh, tóc gáy dựng đứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Gần như cũng ngay lúc đó, trung niên đạo sĩ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đột biến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kèm theo một cỗ tanh hôi của phòng, một đầu to lớn xúc tu giống như một đầu màu đen cự mãng, từ phía sau chúng ta nước biển bên trong bỗng nhiên thoát ra, mang theo bài sơn đảo hải thế, hung hăng hướng về chúng ta vị trí đá vụn bãi bùn quất mà đến. Cái kia xúc tu chỉ ít có như thùng nước độ dày, phía trên hiện đầy lớn chừng quả đấm rác hút, mỗi một cái rác hút đều tản ra khiến người buồn nôn màu xanh rực nhợn, dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang. Siêu siêu siêu. Sinh tử con đầu, ta cùng trung niên đạo sĩ gần như đồng thời làm ra phản ứng. Chúng ta thân hình lóe lên, giống như hai tia chớp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về hai bên bay lượn mà đi. Trung niên đạo sĩ tốc độ nhanh đến kinh người, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở tầm mắt của ta bên trong. Ta mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng cũng dốc hết toàn lực, liều mạng hướng về phía trước lao nhanh, bên tai chỉ có thể nghe đến tiếng gió gào thét cùng sau lưng đầu kia to lớn xúc tu khuấy động nước biển phát ra đình thai nhức óc tiếng nổ. Tiền bối, tại hạ Lý Hạo Nhiên, hiện tại hình như không phải nói chuyện thời điểm, tất nhiên tiền bối thông hiểu hàng yêu trừ ma chi đạo, giờ phút này không cần do dự, xử hết ra a. Ta một bên lao nhanh, một bên lôi kéo cuống họng hướng về trung niên đạo sĩ biến mất phương hướng hô to, hy vọng hắn có thể xuất thủ ngăn cản con quái vật kia. Nhưng mà, tiếng la của ta lại giống như đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ta chạy ngươi cũng chạy, một điểm không có bắp đuổi giác ngộ à, liền vừa vặn một kiếm kia, ngươi ngược lại là lại đến một cái à. Ta một bên ở trong lòng oán thầm, một bên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đầu kia to lớn xúc tu y nguyên theo đuổi không bỏ, những nơi đi qua, đá vụn bay ra, nước biển cuộn, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Ta đi. Vừa vặn còn miệng đầy háng yêu trừ ma cho khoa ta phổ, hiện tại chạy so lão tử còn nhanh, xem ra vừa rồi một kiếm kia nhất định tiêu hao rất lớn, loại này phía sau dao động thời gian dài như vậy chiêu thức trong đối chiến quả nhiên không thực dụng a. Trong lòng ta thầm mắng, nhưng cũng không thể làm gì. Mắt thấy ta cùng trung niên đạo sĩ ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, trong lòng ta sốt ruột bạt phần. Tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn sẽ bị cái kia quái vật đuổi kịp. Phải nghĩ biện pháp để người đạo sĩ thối này đè vào phía trước, không phải vậy dạng này chạy xuống đi, cái gì thời gian là cái đầu a. Ta con mắt hơi chuyển động, trong lòng lập tức có một ý kiến. Ai nha đạo trưởng tiền bối, vừa rồi không cẩn thận đem lưu ly hồ lô rơi trên mặt đất, vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu như bị phía sau quái vật nhặt đến, nên làm thế nào cho phải? Ta cố ý giả trang ra một bộ hốt hoảng bộ dáng, lôi kéo cuống họng hô to, thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Quả nhiên, tiếng nói của ta vừa ra, liền thấy phía trước đạo thân ảnh kia bỗng nhiên dừng một chút, sau đó máy móc xoay người, dùng một loại khó nói lên lời phức tạp ánh mắt nhìn ta. Tiền bối mau mau xuất thủ, ta đến bị ngươi lực trận. Ta giả vờ như không nhìn thấy hắn trong ánh mắt khác thường, tiếp tục hô to một tiếng. Sau đó không chút do dự từ trong ngực lấy ra ta đặc chế trường cung, từ ống tên bên trong rút ra một mũi tên, tiêu sái quay người, kéo ra dây cung, bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cảm thụ được không khí bên trong tràn ngập mùi hôi cùng mùi máu tươi, trong lòng cô kia không hiểu hưng phấn lại càng thêm mãnh liệt. Hắn tay trái vững vàng nâng lên trường cung, tay phải từ phía sau ống tên bên trong rút ra một chi điêu linh tiễn, thon dài tiễn thân ở ánh lửa chiếu rọi phản xạ yêu đớt hàn quang. Cài tên, lên dây cung, kéo cung, một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Ngắm chuẩn nơi xa quái vật khổng lồ, Lý Hạo Nhiên nín thở ngưng thần, ánh mắt như chim ưng sắc bén, khóa chặt mục tiêu, ngón cái tay phải nhẹ nhàng buông lỏng. Siêu. Mũi tên giống như một đạo tia chớp màu đen, xé rách không khí, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, chạy thẳng tới quái vật mà đi. Ngay sau đó, thứ hai chi, thứ ba chi, thứ tư chi. Lý Hạo Nhiên động tác không ngừng, mũi tên lần lượt bay ra, vẽ ra trên không trung từng đạo tốt đẹp đường vòng cung, mang theo khí tức tử vong, bắn về phía cái kia khổng lồ thân ảnh. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên chính mình cũng không có chú ý tới chính là, tại hắn hết sức chăm chú bắn tên lúc, những cái kia rời dây cung mà ra mũi tên bên trên, vậy mà loáng thoáng quanh quẩn một tầng mắt thường gần như không thể gặp bạch khí, cái này bạch khí như cùng sống vật đồng dạng, theo mũi tên phi hành không ngừng mà lưu động, giống như giỏi trong xương, xít sao dán vào tại tiễn trên thân. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, cỗ này bạch khí, vậy mà cùng hắn phía trước vung vậy khoát đao lúc, lưới đao bên trên chỗ bám vào tầng kia bạch khí không có sai biệt, chỉ bất quá nhan sắc càng thêm mờ nhạt, không cẩn thận quan sát căn bản là không có cách phát giác. Mũi tên mang theo phá không thế, hung hăng đính tại quái vật trên thân. Sắc bén mũi tên dễ dàng đâm rách quái vật cứng rắn làn da, thật sâu đâm vào huyết nhục bên trong, thậm chí có khả năng nghe đến xương cốt vỡ vụn âm thanh. Nhưng mà, cái này quái vật hình thể quá mức khổng lồ, Lý Hạo Nhiên tên bắn ra mũi tên mặc dù uy lực không tầm thường, lại cũng chỉ có thể tại trên người nó lưu lại một cái vết thương thật nhỏ. Đối với đầu này quái vật khổng lồ mà nói, những vết thương này căn bản không có quan hệ việc quan trọng. Tất cả những thứ này đều bị sau lưng thần tốc tới gần trung niên đạo sĩ thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem Lý Hạo Nhiên tên bắn ra mũi tên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ân, tiểu tử này không chỉ có thể xuyên qua linh giới, vậy mà còn có thể đem tinh thần lực bám vào tại đã rời khỏi người vũ khí bên trên, quả thật có chút trô hơn người. Trung niên đạo sĩ trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn đã từng thấy qua một chút tu vi cao thâm tu sĩ, có khả năng đem tự thân tinh thần lực phóng ra ngoài, bám vào tại vũ khí bên trên, từ đó tăng cường vũ khí uy lực, nhưng cái này kỹ năng bình thường chỉ có đạt tới phân thần kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng làm đến. Mà trước mắt tiểu tử này, rõ ràng chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, lại có thể làm đến trình độ như vậy, xác thực khiến người không thể tưởng tượng. Dạng này tinh thần lực điều khiển, chẳng lẽ tiểu tử này là cái gì ẩn thế tông môn truyền nhân, hoặc là người mang cái gì thể chất đặc thù? Trung niên đạo sĩ trong lòng nghi hoặc càng lớn, nhưng hắn cũng không có truy đến cùng đi xuống, dù sao trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn quyết định trước thăm dò một cái Lý Hạo Nhiên hư thực, vì vậy thân hình lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Hạo Nhiên sau lưng. Đạo hữu, nơi đây con quái vật này có thể có khắc chế chi đạo, bất quá ta cần từ đạo hữu nơi đó cho mượn một vật mới có thể thi triển. Trung niên đạo sĩ âm thanh đột nhiên tại Lý Hạo Nhiên sau lưng vang lên, Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã thấy trung niên đạo sĩ chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn sau lưng, chính một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. A, mượn cái gì? Không phải là muốn mượn tinh huyết ta? Hừ, mệnh cũng không có, quản hắn mượn cái gì đâu. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng, không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác ngón trỏ tay phải truyền đến một trận như kim châm. Ta đi. Đạo sĩ thối, nói cắt liền cắt, ai biết ngươi kiếm đều chạm qua cái quái gì, như thế không nói vệ sinh là sẽ lây nhiễm. Lý Hạo Nhiên túi đầu xem xét, chỉ thấy ngón trỏ phải của mình chẳng biết lúc nào đã bị trung niên đạo sĩ dùng mũi kiếm bạch phá, máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên, nhỏ xuống tại trung niên đạo sĩ trong tay trôi này bạch ngọc trên trường kiếm. Trung niên đạo sĩ cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói: "Ân, đạo hữu không cần phải lo lắng, bần đạo cái này chi bạch phỉ tính tình ôn lương, kiếm mang chỉ liền có thể chu diệt tà ma hóa giải bất độc, thích sạch sẽ rất đâu. Đến mức đạo hữu nói cái gì lây nhiễm, bần đạo không hề hiểu rõ, từ không vọng thêm bình luận." Thừa dịp nói chuyện công phu, trung niên đạo sĩ đem phun ra tại thân kiếm huyết dịch chỉ một cái sờ đều đặn. Chương 318, nói quy vô vô cùng. Chương 318, nói quy vô vô cùng. Đối với Lý Hạo Nhiên tự tin cười một tiếng, trung niên đạo sĩ không cần phải nhiều lời nữa, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực có chút nâng lên, phản phất tại tích góp cái gì lực lượng. Hắn ánh mắt thay đổi đến vô cùng chuyên chú, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, phản phất tại trấn an một cái sắp lao tới chiến trường chiến sĩ. Cùng lúc đó, tay trái của hắn năm ngón tay tung bay, đầu ngón tay linh động như hồ điệp, tại trên không phát họa ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt, căn bản thấy không rõ đạo sĩ ngón tay động tác, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng sợi thanh sắc quang mang từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, giống như từng đầu bơi lội linh xà, tại trên không đan vào thành một bức thần bí đồ án. Hắn có thể cảm giác được không khí bên trong tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng ba động, cỗ ba động này mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, để hắn không tự chủ được nín thở. Quái vật tiếng gào thét càng ngày càng gần, mặt đất cũng bắt đầu khẽ run lên, Lý Hạo Nhiên thậm chí có thể nghe được một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối đập vào mặt, để hắn trong dạ dày một trận bốc lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trung niên đạo sĩ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp quá lớn, tựa như lôi đình nổ vang, chấn động đến Lý Hạo Nhiên màng nhĩ vang lên ong ong. Chỉ thấy đạo sĩ cổ tay phải run lên, chuôi này như bạch ngọc trường kiếm lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tại quanh người hắn phi tốc xoay tròn. Kiếm quang lập lòe, hàn khí bức người, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, đem đạo sĩ một mực bảo hộ ở trung ương. Cùng lúc đó, đạo sĩ tay trái cũng đình chỉ bấm niệm pháp quyết, mà là cấp tốc biến thành một cái kỳ dị dấu tay, trong miệng bắt đầu niệm tụng lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Thanh âm của hắn âm u mà giàu có vận luật, mỗi một cái âm tiết đều giống như đánh tại Lý Hạo Nhiên trong lòng, để hắn cảm thấy một trận không hiểu rung động. Theo chú ngữ niệm tụng, linh khí xung quanh phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng hướng đạo sĩ trường kiếm trong tay tập hợp mà đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, đạo sĩ trường kiếm trong tay liền bị một tầng chói mắt ánh sáng màu trắng bao vây, tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng đến giống như ban ngày đồng dạng. Đạo sĩ hai mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn một tay đồng thời làm kiếm chỉ hướng trời cao, thân hình theo trường kiếm xoay tròn mà vũ động, phảng phất cùng trôi này bạch phỉ trường kiếm hòa làm một thể. Sau một khắc, đạo sĩ khí thế trên người đột nhiên biến đổi, nguyên bản lăng lệ phong mang nháy mắt thu lại, thay vào đó là một loại mênh mông như biển thâm thúy cùng trầm ổn. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra thấy rõ tất cả cơ trí tia sáng, áo bào không gió mà bay phất phới, giống như trích lạc phàm trần thần linh. Quái vật cái kia khổng lồ thân thể đã gần trong gang tấc, mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách, nhưng đạo sĩ lại giống như là không có chút nào phát giác đồng dạng, vẫn như cũ duy trì bộ kia mây trôi nước chảy rằng rớp. Liên tại quái vật cái kia che kín gai nhọn xúc tu sắp rơi xuống lúc, đạo sĩ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc ngâm sướng, nói quy vô vô cùng, hỗn độn gắn bó, cả đời song ngư, phục sinh vô cực, phá. Thanh âm của hắn giống như hồng trung đại lữ, vang tận mây xanh, mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, nháy mắt đem tất cả xung quanh âm thanh đều áp chế xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo sĩ đồng thời lên hai ngón đột nhiên chỉ về phía trước, một đạo chói mắt bạch quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía quái vật. Đạo bạch quang kia tốc độ mặc dù thoạt nhìn cũng không nhanh, nhưng tại phi hành trên đường lại cấp tốc căng phồng lên đến, trong chớp mắt liền hóa thành một cái đường kính khoảng 10 mét to lớn của sáng, xông thẳng tới chân trời. Mà cái kia hình thể khổng lồ quái vật, tại cột sáng trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như bị một cái kình thiên trụ lớn đinh trụ đồng dạng, không thể động đậy. Từ đằng xa nhìn lại, tựa như là một cái bị buộc đang nướng thịt ký lên mạch tuộc, đang liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cột sáng kéo dài mấy hơi thở thời gian mới chậm rãi tiêu tán, nhưng tản ra nóng bỏng bạch quang lại giống như hồng thủy vỡ đê hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, cuối cùng đem toàn bộ linh giới không gian đều thôn vệ hầu như không còn. Chờ quang ảnh chậm rãi tản đi, trên không còn nổi lơ lửng một tầng rậm rạp chẳng chịt bóng ánh, hẳn là quái vật trong cơ thể xếp xương người bị cột sáng nhiệt độ cao nháy mắt nướng hóa hình thành chân châu đồng dạng xá lợi. Sau đó lại bị bạo tạc lực trùng kích ném lên trời, cuối cùng trở thành ánh sáng vật dẫn, nâng lên đẩy trời tinh hà. Bạch phỉ kiếm thân run rẩy, phát ra trận trận thanh minh, giống như là đang vì mình kiệt tác cảm thấy kiêu ngạo. Nó tại đầy trời tinh hà làm nổi bật bên dưới, xoay chậm chậm, mũi kiếm chỉ xuống đất, giống như một vị khải hoàn tướng quân, thưởng thụ lấy sự vinh quang của bản thân thời khắc. Sau đó, nó thay đổi phương hướng, hướng về trung niên đạo sĩ vị trí bay đi. Trung niên đạo sĩ ngơ ngác nhìn qua một màn này, phản phất thời gian đình chỉ đồng dạng. Hắn có khả năng cảm nhận được bạch phỉ kiếm trên thân truyền đến từng trận ấm áp, đó là thuộc về riêng mình hắn cùng bạch phỉ ở giữa nhiều năm kề vai chiến đấu ăn ý cùng tín nhiệm. Bạch phỉ tốc độ cũng không nhanh, giống như là sợ quấy nhiều đến hắn đồng dạng, êm ái rơi vào lòng bàn tay của hắn. Mãi đến nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, trung niên đạo sĩ tay không bị khống chế run rẩy lên. Hắn cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn tay tràn vào, cấp tốc chạy khắp toàn thân, xua tán đi linh giới bên trong tràn ngập tâm lãnh. Đông, đông, đông. Trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh ở bên tai vang vọng, trung niên đạo sĩ khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn qua phía trước, miệng có chút mở ra, muốn nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn dùng sức nháy mắt, tính toán để chính mình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhưng phát sinh trước mắt tất cả, lại không ngừng đánh thẳng vào hắn nhận biết. Mãi đến đầy trời tinh hà dần dần ảm đạm, linh giới một lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, trung niên đạo sĩ mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay bạch phỉ kiếm, trên thân kiếm phản chiếu ra hắn thời khắc này dáng dấp. Đó là một tấm tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin, thậm chí mang theo một tia hoảng hốt mặt. Trung niên đạo sĩ hít sâu một hơi, tính toán bình phục chính mình kịch liệt chập trùng cảm xúc. Hắn nâng lên run rẩy tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve bạch phỉ kiếm thân kiếm, cảm thụ được phía trên truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Giờ khắc này, trong đầu của hắn suy nghĩ ngàn vạn, lại phản phất lại trống rỗng. Hắn không thể tin được, vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một kích, vậy mà là chính mình phát ra. Hắn càng không cách nào lý giải, vì cái gì chính mình một sợi tàn hồn, có khả năng bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Tất cả những thứ này tất cả đều vượt ra khỏi hắn nhận biết, để hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất an. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt vô hồn, phản phất mất đi linh hồn đồng dạng. Lý Hạo Nhiên thì đứng ở một bên, nhìn xem trung niên đạo sĩ dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng âm thầm bán thầm. Ngươi có loại này bản lĩnh, vì sao không sớm lộ ra đến? Tại ta chỗ này giả heo ăn thịt hổ tìm tồn tại cả đâu? Tình cảm vừa rồi chạy cùng thỏ giống nhau là tại diễn ta đây. Hắn cố nén ý cười, khoe miệng có chút run rẩy. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định cho vị tiền bối này chừa chút mặt mũi, để tránh hắn thẹn quá hóa giận, lại đem chính mình tiêu diệt. Phía trước, tiền bối, ngươi vừa rồi một chiêu kia thật tuyệt, thật có thể nói ngọc trụ không đổ, nhất trụ kình thiên a. Lý Hạo Nhiên trái lương tâm đưa lên một cái mông ngựa, tính toán hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Không đối, vừa rồi một kích kia sẽ không có uy lực như vậy mới đối, cho dù là tiên sư hợp thể đại thành công lực, ta cũng không có tại linh giới bên trong nhìn thấy hắn đem một chiêu này phát huy đến nỗi cái này hủy thiên diệt địa hiệu quả. Trung niên đạo sĩ bỗng nhiên lắc đầu, giống như là muốn đem trong đầu nghi hoặc toàn bộ vẩy đi ra đồng dạng. Hắn cau mày, thấp giọng tự lẩm bẩm, vì cái gì, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Ta chỉ là một sợi bị phong tồn nhân hồn, tại ta bản thể thời kỳ toàn thịnh, đối mặt to lớn như vậy bán nghiệm, nhiều nhất chỉ có thể chấn nhiếp một chút tâm trí không cường vong hồn, căn bản không thể nào làm được đem những này vong hồn tạo thành oán nghiệm đánh tan tình trạng. Trong lòng run rẩy dữ dội, trước mắt cự hình quái vật đã bị vừa rồi một kích kia đánh chật vật đến cực điểm, tuy nói không đến mức trực tiếp vỡ vụn hồn phi phách tán, giờ phút này thân thể to lớn ngay tại từng khúc giạn nước, giống như một bức sụp xuống đập nước, không ngừng có khối lớn ác vong linh thịt thối theo nó trên thân thể lan xuống. Chương 319, to lớn núi thịt. Chương 319, to lớn núi thịt. Trung niên đạo sĩ trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải ta bản thân thực lực nguyên nhân, đáp án kia liền chỉ có một cái, xem ra ta vừa vặn vì thăm dò, lấy đầu ngón tay của hắn dương huyết là đúng. Hắn cảm thấy một tia vui mừng, còn tốt chính mình cẩn thận làm việc, không có tùy tiện đem cái này thiếu niên xem như địch nhân. Trung niên đạo sĩ chậm rãi quay đầu, ánh mắt rời về phía bên cạnh thiếu niên, nghĩ cẩn thận quan sát cái này thiếu niên thần sắc, lại gặp được một tấm chân thành tha thiết mỉm cười. Nụ cười này giống như vào đông nắng ấm, xua tán đi trung niên đạo sĩ nghi ngờ trong lòng, nhưng chẳng biết tại sao, thiếu niên trong tươi cười tựa hồ còn ẩn giấu đi một tia khó nói lên lời giảo hoạt, cái này để trung niên đạo sĩ khẽ cho mày, trong lòng lại nổi lên một tia lo nghĩ. Tê trung niên đạo sĩ hít sâu một hơi, vừa rồi tình huống khẩn cấp, còn chưa kịp hỏi thăm thiếu niên tục danh, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tục danh. À, đại sư, tiền bối, tại hạ tên là Lý Hạo Nhiên, là cái vũ phu tán tu, thực lực nhà cũng là không đáng giá nhắc tới, có khả năng tại chỗ này gặp phải tiền bối, thật sự là tam sinh hữu hạnh, tiền bối quả nhiên cứng chắc, cứng. Lý Hạo Nhiên ôm quyền chắc tay, ngựa khí cung kính, vẫn không quên đập bên trên một cái mông ngựa. Ngươi có thể cầm tới Lưu Ly Hồ Lô, nói rõ đã được đến ta tán thành, thừa dịp cái kia nghiệt chướng giờ phút này không cách nào tắt yêu, nhanh đi đem hồ lô kiếm về. A trung niên đạo sĩ chỉ hướng nơi xa nằm trên đất lưu ly hồ lô, đối Lý Hạo Nhiên nói. Lời còn chưa dứt, Lý Hạo Nhiên đưa tay từ chính mình trong ngực lấy ra lưu ly hồ lô, giơ lên cao cao. Hai người bốn mắt tương đối, trang diện thoáng hơi có như vậy một chút xíu xấu hổ. Trung niên đạo sĩ ho khan hai tiếng, khụ khụ làm dịu không khí ngột ngạt, không có ném liền tốt, không có ném liền tốt. Tất nhiên hồ lô trong tay ngươi, ta gặp tiểu hữu cũng không phải cái gì làm điều phi pháp hạng người, liền đem ta tồn tại cùng ngươi giảng giải một chút. Trung niên đạo sĩ dừng một chút, nói tiếp. Lý Hạo Nhiên đầy mặt chân thành trung điệp gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo chân thành tha thiết đủ cười, nhưng cầu tiền bồi báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Từ nơi nào nói lên đâu, trung niên đạo sĩ sờ lên cái cằm, làm bộ nuốt nuốt thưa thất gốc dâu cằm. Tiểu hữu hẳn là cũng biết, bây giờ cái này lưu ly hồ lô cũng không phải là toàn bộ chủng loại, cũng là bị đánh tan chất bảo, cho nên tại ta chiếm được thời điểm, nó tại Thiên Công công hội bình xét cấp bậc chỉ nhiều có khả năng đạt tới tứ phẩm, cũng chính là chân bảo cấp. Trung niên đạo sĩ dừng một chút, quan sát đến Lý Hạo Nhiên phản ứng. Mà cái này chân bảo chủ yếu tác dụng cũng có chút chiến lệnh, hoặc là nói là ta bản nhân chỉ nắm giữ trong đó một điểm, đó chính là có thể tách rời hồn phách, hấp thụ hồn phách, sau đó lựa chọn chôn vùi vẫn là ôn dưỡng. Trung niên đạo sĩ tiếp tục nói, ngữ khí thong thả, giống như là đang giảng giải một cái cổ lão cố sự. Đến mức ta là ai, tiểu hữu cũng nhất định đã biết. Trung niên đạo sĩ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên. Ngươi bây giờ nhìn thấy cái này ta, là ta để cho tiện sử dụng cái này hồ lô, tràn ra tự thân một sợi nhân hồn, tồn vào hồ lô bên trong, dạng này liền có thể làm cho cái này linh bảo càng có linh tính, sử dụng cùng ta bản nhân càng thêm dán vào. Trung niên đạo sĩ giải thích nói. Cho nên, tại tiến vào linh giới lúc chiến đấu, liền có thể đem ta cái này sợi nhân hồn triệu hoán đi ra, đạt tới một cộng một lớn hơn hai thực chiến hiệu quả, vẹn vẹn là thoạt nhìn, cũng đầy đủ do người, dù sao phân thần chiến đấu tối thiểu muốn đạt tới phân thần kỳ mới có thể dung hội quan thông. Lý Hạo Nhiên nghe có chút ngộng, chi thức lượng quá lớn, cần từng cái tiêu hóa. Cứ việc Khâu Huyền Tử lời nói Lý Hạo Nhiên không thể hoàn toàn lý giải, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì khiêm tốn hiếu học tư thái, một bên nghiêm túc lắng nghe, một bên nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh thoảng sẽ còn phụ họa một câu thì ra là thế. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lại tại phi tốc vận chuyển, tính toán đem Khâu Huyền Tử lời nói chắp vá thành một cái hoàn chỉnh hình ảnh. Ân, hắn nói không sai, hắn xác thực chỉ là một sợi nhân hồn, mà cái kia hồ lô, ta nhớ kỹ sư phụ nói qua là từ một cái đã biến dị yêu thú nơi đó được đến, nói như vậy, trước mắt vị này, thật là Khâu Huyền Tử tiền bối nhân hồn. Lý Hạo Nhiên một bên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, một bên bất động thanh sắc dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá trước mắt Khâu Huyền Tử. Có thể là, cái này bị nuôi dưỡng ở hồ lô bên trong nhân hồn thoạt nhìn giống như cũng không biết mình bây giờ tình cảnh, còn tại cùng ta chậm rãi mà nói, giới thiệu cái hồ lô này công dụng, chẳng lẽ là vị kia biến dị tiền bối không muốn để chính mình ngày xưa chiến hữu nhìn thấy chính mình bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ răng rốc. Ân, rất có thể, đây là trọng điểm, tốt nhất trước đừng nói cho vị tiền bối này chân tướng, để tránh hắn đau lòng. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, đồng thời một những nghi vấn cũng hiện lên ở trong lòng của hắn. Có thể là vấn đề lại tới, vừa vặn vị kia tiền bối sử dụng ra hủy thiên diệt địa một kích kia lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói tại hồ lô bên trong sống lâu, lực lượng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tăng cường? Lý Hạo Nhiên bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, đem cái này không thiết thực suy nghĩ ném đến lên chín tầng mây. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây là bí mật của người ta, trực tiếp hỏi lời nói, lộ ra ta cái này làm hậu bối quá không hiểu chuyện. Liên tại Lý Hạo Nhiên suy nghĩ lung tung lúc, Khâu Huyền Tử đã kết thúc hắn giải thích, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, tại nguyên chỗ quanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở, tựa hồ là tại điều tức. Sau một lát, Khâu Huyền Tử mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Lý Hạo Nhiên trên thân, trầm giọng nói, tốt, liên quan tới ta sự tình, sư phụ ngươi cũng đã từng nói với ngươi không ít, ta liền lại không nhiều lời. Dứt lời, Khâu Huyền Tử quay đầu nhìn về phương xa, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi hướng bên kia nhìn xem. Khâu Huyền Tử hướng về vừa rồi quái vật vỡ vụn địa phương chép miệng. Lý Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức theo Khâu Huyền Tử ánh mắt nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, lập tức tê cả da đầu, mí mắt cuộn loạn, trái tim phảng phất bị người xít sao nắm lấy đồng dạng, gần như sắp ngưng đập. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa lật đổ hắn nhận biết, chỉ thấy những cái kia nguyên bản đã vỡ nát khối thịt, giờ phút này vậy mà giống như đã có được sinh mạng đồng dạng, điên cuồng ngọng ngoại, mặc dù không cách nào một lần nữa chắp vá thành phía trước bộ kia khổng lồ quái vật, nhưng những cái kia hơi lớn một chút thịt nát cả bã, lại bắt đầu điên cuồng hấp thụ xung quanh quái thi, dần dần tạo thành từng cái hình thái khác nhau, khiến người dùng mình ghép lại quái vật. Bởi vì phía trước con quái vật kia hình thể quá mức khổng lồ, cho nên cho dù là vỡ vụn về sau, giải giáp phạm vi cũng cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là ngay tại dây rủi lấy muốn đứng lên ghép lại quái thi, số lượng nhiều, hình thái quái dị, cho dù là không có hội chứng sợ lỗ người, chỉ cần nhìn lên một cái, liền cần vĩnh sinh chữa trị. Lý Hạo Nhiên lông tơ đột nhiên nổ lên, cái chán ngăn không được thỉnh thịch của loạn. Tiền bối, đây là... Không cần lo lắng, vừa rồi một kích đã hao hết công lực của ta, lại đủ để đánh tan bọn họ lấy oán khí tạo thành khổng lồ kết cấu. Bây giờ chỉ có một ít còn sót lại oán niệm mảnh vỡ, chỉ cần đem đánh nát liền có thể, còn lại oán linh liền không nổi lên được bao lớn sóng gió. Bây giờ ta đã không thể chiến đấu, cho nên còn cần mượn nhờ tiểu hữu lực lượng hỗ trợ dẹp điên những oán niệm này. Ta coi tu vi, có lẽ đến có thể sử dụng tinh thần lực cấp độ A. Chương 320, đúng là mẹ nó hăng hái. Chương 320, đúng là mẹ nó hăng hái. Lý Hạo Nhiên nghe đến Khâu Huyền Tử lời nói, cấp tốc nhẹ gật đầu, nóng nước không khí phảng phất động lại một cái chớp mắt, hắn hít sâu một hơi, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối bay thẳng xoang mũi, nhưng hắn đã không rảnh bận tâm. Khâu Huyền Tử tiếp tục nói, tất nhiên đã nhận thức tinh thần áo nghĩa, vậy liền đối với mấy cái này tà ma có sức đánh một trận. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia nhúc nhích khối thịt, âm thanh âm u mà có lực, tiểu hữu chỉ cần đem tinh thần lực giao cho binh khí, hạ chẳng cùng những oán niệm này một trận chiến. Lý Hạo Nhiên nắm chặt trong tay hắc kim pháp đao, chôi đao đường vân cấn bàn tay của hắn, mang đến một tia chân thật xúc cảm. Khâu Huyền Tử trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng, chỉ cần tiểu hữu tinh thần cứng cỏi, bảo thủ bản tâm mà không loạn, tin tưởng những oán niệm này không phải là đối thủ của ngươi. Hắn nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì, một lát sau, hắn lại bổ sung, bất quá chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi ý không cách nào nghiền ép những oán niệm này, như vậy liền sẽ bị những này oan hồn oán niệm phản vệ. Lý Hạo Nhiên cảm thấy không khí xung quanh càng thêm sền sệt, phản phất có từng đôi con mắt vô hình từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó chính mình, bên hai quanh quần oán linh bọn họ thê lương kêu rên, khiến người rùng mình. Khâu Huyền Tử thấm thía nói, thân ở cái này linh giới bên trong, một khi bị oán niệm phá hủy nguyên thần, liền chỉ có một con đường có thể đi. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Khâu Huyền Tử con mắt, ánh mắt kiên định, không có chút nào e ngại, hắn biết rõ chuyến này nguy hiểm, nhưng hắn càng hiểu, có một số việc, biết rõ không thể làm mà thôi, mới hiện lộ ra nam nhi bản sắc. Khâu Huyền Tử nhìn thấy thái độ của hắn, khóe miệng nổi lên một nụ cười vui mừng. Nói tiếp đến, hồn phân phách tán, thân tử đạo tiêu. Tiểu Hữu còn nguyện thử nghiệm. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực có chút chập trùng, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong ánh mắt lộ ra một cố quyết tuyệt, hô tiền bối, ngươi hỏi như vậy có thể là xem thường ta, ta cũng là từ trong núi thây biển máu sờ soạn lần mò đi ra, nếu là tại chỗ này sợ, dựa theo các ngươi đạo gia thuyết pháp, cả đời này đạo tâm đã phá, liền tuyệt tiếp tục tăng lên con đường, cái này cùng chết có cái gì khác nhau. Hắn nói xong, không lưng từ trên mặt đất rút ra hắc kim pháp đao, lưỡi đao vạch qua không khí, phát ra một tiếng thanh thúy bù bù. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Lý Hạo Nhiên gò má nhìn hướng Khâu Huyền Tử, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, nhìn tốt đi ngài a. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như mũi tên rời cung xông vào ngàn vạn trong đám thi thể, hắc kim khoát đao trong tay hắn múa ra từng đạo tàn ảnh, lưới đao những nơi đi qua, oán linh kêu thảm tiêu tán. Khâu Huyền Tử nhìn qua Lý Hạo Nhiên đi xa bóng lưng, không khỏi lắc đầu bật cười, hắc hắc, không nghĩ tới vẫn là cái tính tình nóng nảy, ta nói chỉ là nguy hiểm, còn không có cùng ngươi nói tốt chỗ đâu. Hắn lắc đầu, tự nhủ, tính toán loại này chỗ ích lợi chỉ đợi ngươi trở về thời điểm liền có thể chính mình lĩnh ngộ. Khâu Huyền Tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Tại linh giới bên trong chiến đấu, đối với tự thân tinh thần lực tăng lên có thể nói là lập tức rõ ràng, chớ đừng nói chi là lấy một người đối kháng thiên quân bản mã. Hắn nhìn xem Lý Hạo Nhiên tại trong đám thi thể anh dũng giết địch thân ảnh, thấp giọng nói, khí thế là có, liền nhìn tiểu tử ngươi có hay không thực lực như vậy. Khâu Huyền Tử trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm nói, đồng thời cũng có thể xác minh ta ý nghĩ. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi một kích kia uy lực, trong lòng sợ tỉ kích động không thôi. Vừa rồi một cái kia, đúng là mẹ nó càng hăng à, cái này nếu là về sau đều không dùng được, quãng đời còn lại còn có cái gì hy vọng á. Ai Khâu Huyền Tử không khỏi một trận đổ thức, đã thấy cái kia một thanh niên giờ phút này đã thân xông vào trận địa bên trong, không ngừng lực trận xung phong, tiên ý nộ mã, mạnh mẽ đâm tới, trô đến chấn động tới kêu rên khắp nơi trên đất, oán khí bay ra. Có thể nói là, một tướng lực trận khói lửa bốc lên, sơn hà tiêu điều huyết vũ hiếm. Phi thân vượt qua núi thây tận, có thể chạm hùng sư trăm bạc binh. Lý Hạo Nhiên cũng không phải là hạ người lô mãng, trong lòng sớm có cân nhắc. Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú trước mắt Khâu Huyền Tử, cứ việc chỉ là một sợi lơ lửng không cố định một phách, nhưng hắn trên người tán phát ra uy áp, cùng với lúc trước cái kia long trời lở đất một kích, đều làm Lý Hạo Nhiên tin tưởng, vị này Khâu Huyền Tử tiền bối đối linh giới khống chế không phải tầm thường. Nhất là mắt thấy Khâu Huyền Tử hời hợt đem những quái vật kia vênh thành mảnh vỡ phía sau, Lý Hạo Nhiên trong lòng cuối cùng một kia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Hắn hiểu được, Khâu Huyền Tử tất nhiên yêu cầu hắn xuất thủ thanh lý chiến trường, liền tuyệt sẽ không có chủ tâm làm hại hắn. Đối mặt dạng này một vị thâm bất khả trắc cao nhân, lại tiếp tục giấu giốt sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thậm chí có thể lưu lại ấn tượng xấu. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, đem trong lòng điểm này do dự triệt để dứt bỏ, dứt khoát kiên quyết nâng đao bước vào mảnh này thi hải khắp nơi trên đất chiến trường. Chân khí như lao nhanh sóng lớn, tinh lực như lửa cháy hừng hực tiêu đốt, chiến ý như kèn hiệu xung phong, ba cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn đan vào, hội tụ thành một cỗ thế không thể đỡ dòng lũ. Hắn an ủi mình, liền tính thật không địch lại, có Khâu Huyền Tử tiền bối ở bên lực trận, tính mệnh có lẽ không ngại. Nhưng mà, coi hắn chân chính bước vào chiến trường, mới phát hiện linh giới bên trong chiến đấu xa so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Lý Hạo Nhiên thân ảnh tại trong đám thi thể xuyên qua, trong tay hắc kim khoát đao vũ động thành một mảnh đao quang, những cái kia tính toán một lần nữa ngưng tụ chân cụt tay đức, bị hắn không chút lưu tình chém thành một miệng. Khiến người buồn nôn mùi hôi thối đập vào mặt, xen lẫn khiến người dùng mình tiêu rên, Lý Hạo Nhiên cố nén khó chịu, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ quái, những này quái vật thực lực tựa hồ kém xa trong tưởng tượng cường đại. Không đợi hắn nghĩ lại, bên hai đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn chói tai vụ vụ âm thanh, kêu kêu phảng phất vô số chỉ con muỗi ghé vào lỗ tai hắn bay lượn, chui thẳng vào trong đầu của hắn. Ngay sau đó, vô số hình ảnh giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ khuôn mặt, đều không ngoại lệ hiện ra bọn họ khi còn sống gặp không phải người tra tấn, da chóc thịt bong, kêu rên khắp nơi, cực kỳ bi thảm. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng rên rỉ, tiếng kêu rên, đan vào thành một bài tuyệt vọng hòa âm, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, đánh thẳng vào màng nhĩ của hắn, xé rách thần kinh của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình áp lực đem hắn siết sao gò bó, phản phất vô số dây leo đem hắn quấn quanh, để hắn không thể động đậy, hô hấp khó khăn. Hoang khí giống như rắn độc xâm nhập thân thể của hắn, thôn vệ hắn lực lượng, để hắn cảm thấy từng đợt suy yếu bất lực. Những hình ảnh này cùng thanh âm giống như ở trong đầu hắn dẫn nổ một viên quả bom nặng ký, nổ hắn đầu đau muốn nứt, trước mắt biến thành màu đen, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Hắn gắt gao cắn chặt răng, lại như cũng không cách nào ngăn cản cổ họng sông lên một cấu ngay ngái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phong Nguyên Lai Khâu Huyền Tử tiền bối nói tới oán niệm phản vệ là loại này cảm giác. Lý Hạo Nhiên lau đi vết máu ở khoe miệng, thầm cười khổ, lần này tới quá đột ngột, thật đúng là có chút gánh không được. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại kích thích hắn đấu trí, tiểu gia cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, nửa năm qua này, hạng người gì ở giữa thảm kịch ta chưa từng thấy. Hắn đối với những cái kia oán linh gầm thét, ta biết các ngươi hoàn, nhưng cái kia cùng ta lại có quan hệ gì? Hoàn có đầu, nợ có chủ, các ngươi có lẽ đi tìm hại các ngươi người báo thù, mà không phải tại chỗ này dây dưa ta. Sớm một chút đi luân hồi, mới có thể giải quyết xong nhân quả, chỉ biết là tại chỗ này tê hoan, còn muốn thương tới vô tội, có gì tài ba. Nghĩ tới đây, mặc dù trong đầu y nguyên quanh quẩn những cái kia thê lương kêu rền, nhưng Lý Hạo Nhiên suy nghĩ lại tại nháy mắt khôi phục thanh minh. Chương 321, khát máu bản năng, toàn bộ triển khai. Chương 321, khát máu bản năng, toàn bộ triển khai. Hắn hai chân vi phần, chân bổn trung bình tấn, hai tay nắm ở hắc kim khoát đao trôi đao, dùng sức lớn, liền nốt ngón tay cũng bắt đầu trở nên trắng. Thanh hôi thi khí đập vào mặt, nhưng hắn không tránh không né, ngược lại hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này khiến người buồn nôn mùi hút vào phế phủ. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lồng ngực như gió dương đồng dạng kịch liệt chập trùng, đem trong lồng ngực chọc khí toàn bộ phun ra, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy xương trắng. Hoành đao tại trước ngực, nhắm thẳng vào phía trước rậm rạp chẳng trị thi bầy, ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Quanh người hắn hắc khí tựa hồ cũng cảm nhận được hắn chiến ý, lan lộn càng thêm kịch liệt, phản phất một đầu tùy thời mà động manh thú. Các ngươi hoang khí, tiểu gia ta tiếp, đơn giản là thế đạo tang thương biến thành gà đất chó rơm, chỉ cần tiểu gia ta còn sống, chắc chắn dùng trong tay đao này chém cái này bất công thế đạo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng. Đã bỏ mình, liền lấy công bố đời này kết quả. Ngây nô kêu hoan, không bằng sớm ngày vãng sinh luân hồi, mới có thể lại bàn về nhân quả. Dứt lời, hắn đem mũi đao chỉ hướng bầu trời, phản phất tại chất vấn thương thiên. Hôm nay, tiểu gia ta liền đưa các ngươi đoạn đường, mau mau lên đường. Lý Hạo Nhiên một tiếng bạo hống, âm thanh chấn khắp nơi, chấn động tới vô số quả đen. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đem đao thu hồi, lưới đao vạch qua mặt đất, mang theo một trận tia lửa. Hắn cảm giác trong đầu những cái kia hỗn loạn hình ảnh cùng thanh âm dần dần tiêu tán, thay vào đó là vô cùng thanh minh, thân thể cảm giác suy yếu cũng tan thành mây khói, lực lượng phảng phất về tới trong thân thể. Khoe miệng của hắn một lần nữa câu lên một vẻ tự tin mỉm cười, cũng không quay đầu lại xông vào thi bầy. Hắc kim khoát đao trong tay hắn phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đao mang những nơi đi qua, thi bầy giống như ruộng lúa mạch ngã xuống, hư vô đoán khí cũng bị một đao chặt đứt. Thời khắc này Lý Hạo Nhiên cho mày răng quan cắn chặt, máu tươi không ngừng từ khoe miệng tràn ra, nhưng hắn lại giống như là không cảm giác được đau đớn đồng dạng, không có phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ là máy móc vung vẩy trong tay hắc kim khoát đao, mỗi một lần huy động đều mang đi một mảnh thi hải, ánh đao màu đen phảng phất tử thần vung vẩy liêm đao, thu gặt lấy người chết linh hồn. Những cái kia không ngừng tràn vào trong đầu hình ảnh, mặc dù chỉ là người bình thường trước khi chết một ít tinh thần lực lưu lại, không hề cường đại, nhưng cũng sợ chính là những ký ức này mảnh vỡ số lượng thực tế quá mức khổng lồ, giống như mênh mông biển lớn, vô cùng vô tận, làm người tuyệt vọng. Lựa biến gây nên chất biến đạo lý, tại bất cứ lúc nào đều là to lớn uy hiếp. Có thể theo thời gian trôi qua, tại không ngừng nghỉ chiến đấu bên trong, Lý Hạo Nhiên đang thống khổ dậy vào bên trong chậm rãi tìm tới thuộc về mình tiết đấu, tại tân sinh, giết chóc, tử vong cùng ức chế bên trong tìm tới thuộc về hắn cân bằng. Trong tay hắn hắc kim khoát đao vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, phản phất cùng mảnh này tràn đầy tử vong cùng oán khí không gian hòa làm một thể. Không ngừng chém giết Lý Hạo Nhiên cái trán sáng lên một điểm tinh mang, cái này tinh mang càng ngày càng sáng, thậm chí đem xung quanh làn da thiêu đốt cháy đen, bước lên từ từ khói trắng. Thần cung bên trong viên kia màu đỏ tươi thiên thạch, cũng tại chiến đấu bên trong mắt trần có thể thấy bành trướng, tràn đầy. Oán niệm tại trong đầu không ngừng phát ra, chiến ý lấy thân làm tuổi, lấy giận nấu dầu, tuổi khô lửa bốc ở giữa, khát máu bản năng toàn bộ triển khai, chiến ý như bước lên thang mây tầng tầng nâng cao. Giết, giết, giết. Trong lòng dâng lên lấy sát ngăn sát ý niệm, đồng thời thần tốc ăn mòn ý chí của hắn. Thời khắc này Lý Hạo Nhiên muốn là bám vào tại bên ngoài thân màu lam nhạt hình quang giống như là chống lên một vòng hình tròn kết giới đem hắn bao khỏa, chân khí toàn bộ triển khai. Trừ cái đó ra, tự thân tinh thần lực quá mức tràn đầy, tràn ra ngoài nghiêm trọng, lại tại quanh thân tạo thành một tầng khói trắng. Theo thời gian chuyển rời, giết điên Lý Hạo Nhiên bên ngoài thân cũng từ màu hồng nhạt chậm rãi tăng thêm, cuối cùng cả người nhìn qua, càng giống là một cái chó bên trong con cua. Khâu Huyền Tử bước lên một chỗ cao điểm hướng về chiến trường nhìn lại, vừa rồi giãn ra lông mày không nhịn được lại lần nữa nhíu chặt. Vừa mới qua đi một khắc đồng hồ thời gian, trong chàng tận bạn chỉ oán niệm mảnh vỡ đã bị hắn chém giết hơn phân nửa. Tiểu tử này thật là cái xuất sinh a. Hừ, xuất sinh sao có thể so sánh với hắn? Nhưng khi hắn nhìn chăm chú quan sát Lý Hạo Nhiên trạng thái lúc, không nhịn được tê cả da đầu, liên tục hít vào mấy cái khí lạnh, sắc chính mình không ngừng ho khan. Có khả năng tại cái này một chỗ linh giới làm đến trình độ như vậy, đã có khả năng chứng minh suy đoán của ta. Hắn có khả năng trực tiếp xuyên thấu không gian tiến vào linh giới, cũng không phải là đầu kia quái vật đem hắn lôi vào, mà là hắn phát động một loại nào đó điều kiện chính mình xâm nhập. Nếu như là dạng này, như vậy chỗ này linh giới quỷ dị liền có thể giải thích thông. Theo đạo lý nói nơi đây linh giới bên trong quái vật mặc dù oán khí cực lớn, lại bởi vì tự thân chỉ là vô số oán linh xếp sản vật, chỉnh thể cảnh giới không hề cường đại, cho nên bao trùm nó năng lực chế tạo ra linh giới nhiều lắm là chỉ có thể bao trùm 10 dặm phạm vi. Nhưng làm ta xuất hiện lúc còn tại kinh ngạc, nơi đây linh giới vì sao khổng lồ như thế? Cho nên chỉ có một đáp án, đó chính là tại tiểu tử kia tiến vào linh giới một sát na, dựa vào hắn cường đại tinh thần lực trực tiếp tiếp quản chỗ này linh giới, trở thành phương này thiên địa giới linh. Trở thành linh giới giới linh hoạt là giống như nhìn thấy ngoại giới thiên đạo, tự nhiên sẽ có suy nghĩ rất nhiều không đến chỗ tốt cùng đặc quyền. Có thể trường hợp này đồng dạng chỉ xuất hiện tại vượt qua cảnh giới chiến đấu bên trong. Cao phẩm đạo sĩ cứng rắn xông linh giới, cướp đoạt giới linh, sau đó đem linh giới bên trong oán linh đùa bỡn tại vô tay. Bất quá muốn làm đến điểm này, không chỉ là đối với tự thân cảnh giới yêu cầu hà khắc, đối với tinh thần lực phương diện yêu cầu cũng là cực cao. Có thể tiểu tử này là cái giỏi về luyện thể vũ phu a. Chẳng lẽ là bây giờ thế đạo thay đổi, vũ phu cũng đem tinh thần lực xem như trọng điểm tới tu luyện? Không đúng không đúng, cho dù là đem dưỡng thần xem như trọng điểm hệ thống tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng đến tình trạng như thế. Dựa theo hắn vừa rồi phản ứng, ở phía này thiên địa cướp đoạt giới linh sự tình, chính hắn hẳn là không biết. Như vậy chính là nói, tiểu tử kia trong cơ thể ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng tinh thần, hoặc là bị cái nào đó viễn cổ đại năng cho đoạt xá. Nghĩ như vậy, thật sự chính là có khả năng. Bởi vì một loại nào đó cơ duyên bị đại năng xâm nhập trong cơ thể, giờ phút này không có trực tiếp đoạt xá hẳn là ghét bỏ hiện tại hắn lục thân thực lực quá mức thấp, sợ cưỡng ép chiếm cứ sẽ khiến cho hắn bạo thể mà chết. Giải thích như vậy lời nói cũng coi là phù hợp đạo lý. Dù sao vừa rồi ta chỉ là mượn hắn chỉ vào nhỏ máu, liền có thể sử dụng ra cái kia kinh thiên nhất kích, quả nhiên là có đặc thủ khí vận ra chỉ may mắn à. Nghĩ tới đây, Khâu Huyền Tử ánh mắt nhắm lại, vuốt vuốt chính mình thưa thất gốc dâu cằm. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy chứng minh tiểu tử này hiện tại đối với chính mình tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ân, loại này sự tình, vẫn là không nói cho hắn cho thỏa đáng, dù sao có thể thật vui vẻ sống đến chính mình bị đoạt xá một khắc này, dựa vào thần tốc trưởng thành cấp tốc quật khởi trở thành toàn bộ vương triều đứng đầu, cũng coi là tương đối mỹ mãn một đời a. Chương 322, sấm sét giữa trời quang. Chương 322, sấm sét giữa trời quang. Ai, nói như vậy, nắm giữ như vậy khí vận, thật sự chính là lại đáng mừng, lại đáng buồn a. Khâu Huyền Tử khẽ lắc đầu, thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình chân bóng cái cằm, phản phất tại vuốt lên trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Ai, ta vì sao lại vì hắn tiếc hận đâu? Hắn cười khổ lắc đầu, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía dưới chiến trường. Thiếu niên ở trước mắt, dáng người thẳng tắp, giống như một cây tiêu thường, tại oán linh trong vòng vây xuyên qua tự nhiên. Hắn mỗi một lần huy quyền, đều mang theo một trận tình phong, đem xung quanh oán linh bước lui. Khâu Huyền Tử nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến thiếu niên động tác. Thiếu niên phương thức chiến đấu nhìn như không có kết cấu gì, nhưng tràn đầy dã tính lực lượng, mỗi một lần công kích đều trực kích yếu hại. Hắn tựa như một đầu sơ sinh con nghé, mặc dù không có trải qua hệ thống huấn luyện, nhưng bằng vào bản năng cùng một cỗ ma lực, đem địch nhân trước mắt từng cái đánh tan. Tê tiểu tử này mặc dù cảnh giới đã đạt vũ phu tam phẩm đại thành, mà còn tự thân tiếp thu ý cũng không phải phàm phẩm, nhưng vì sao cái này chiến đấu phương thức giống như trêu đùa đồng dạng, không có kết cấu gì, chỉ là đơn thuần căn cứ phát lực cơ sở khắp nơi đánh giết. Khâu Huyền Tử nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn trầm ngâm một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là ẩn nút ở trong cơ thể hắn đại năng làm việc quá mức vội vàng, không có ở phương diện này cho người này chỉ điểm. Nghĩ tới đây, Khâu Huyền Tử hai mắt tỏa sáng, phản phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Hắn sờ cái cằm, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt nụ cười, như thế một cái sinh dưa biên, nếu là có cơ hội, lại có thể thêm chút chỉ điểm, dạng này, đợi đến đại năng đến thế gian, nhất định cũng không thiếu được ta chỗ tốt. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, nhịn không được tự nhủ, ừ, cứ làm như thế, cũng không biết bản thể của ta lại dạo chơi đến phương nào đi, lại đem Lưu Ly Bình giao cho dạng này một cái tiểu quỷ, có lẽ cũng là nhìn thấy trên người hắn không giống bình thường khí chất ta. Khâu Huyền Tử ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu không gian ngăn trở, nhìn thấy bản thể vị trí. Hắc hắc, không hổ là một những ta a, quả nhiên anh hùng sở kiến lực đồng. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến phía dưới trên chiến trường. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp như tùng, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như trích tiên lâm trận. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo thiếu niên thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng chờ mong, giống như một vị trưởng giả đang nhìn chăm chú chính mình ưu tú hậu bối. Mặc dù những này đoán khí mảnh vỡ đơn thể không hề cường đại, sinh ra nghiệp chướng cùng nhân quả, thêm chút chú ý liền có thể khám phá. Khâu Huyền Tử thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua phía dưới rậm rạp chẳng chỉ toán linh, trong lòng âm thầm tính toán bọn họ số lượng. Có thể dưới chân phiến khu vực này chỗ gánh chịu mảnh vỡ số lượng, không có một vạn cũng tại 8000. Coi hắn ý thức được điểm này lúc, không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tê hắn nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Bởi vì, chỉ là trước mắt thiếu niên này biểu hiện quá mức chói mắt. Dựa theo chính hắn lý giải, nếu như là tự thân bản thể giáng lâm, tăng thêm hắn cái này một sợi nhân hồn nhập trợ, hẳn là tại cùng cái tiêu cự hình quái vật chiến đấu mấy hiệp phía sau, liền muốn tìm cơ hội rút khỏi linh giới. Có thể chính mình chỉ là một sợi nhân hồn, vẹn vẹn mượn nhờ tiểu tử kia một điểm tinh huyết, liền đem cái kia độ cao dung hợp án linh bản thể một kích chấn vỡ. Dạng này kinh lịch đã đủ để chấn vỡ hắn tăng quan. Nhưng bây giờ càng để cho người không thể tưởng tượng sự tình còn tại trước mắt hắn phát sinh. Như vậy đông đảo chủ án, tích lũy nghiệp chướng nhân quả. Tại cái này nhất thời nửa khắc tất cả bị tiểu tử kia lấy phàm nhân thân thể đó lấy. Khâu Huyền Tử không cách nào tưởng tượng, Giờ phút này Lý Hạo Nhiên thần cung bên trong, ngay tại kinh lịch loại nào hủy thiên diệt địa rung động cảnh tượng. Hắn trợn mắt nhìn Lý Hạo Nhiên giống như một cái cuồng bạo cự thú, điên cuồng thôn phệ tất cả xung quanh đoàn khí mảnh vỡ. Mỗi một cái mảnh vỡ đều ẩn chứa cường đại oán niệm cùng tâm tình tiêu cực, phàm phất muốn đem Lý Hạo Nhiên triệt để thôn phệ. Khâu Huyền Tử có thể cảm nhận được không khí xung quanh bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ, phàm phất muốn đem hắn linh hồn đều xé rách. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Vào giờ phút này, Khâu Huyền Tử biểu lộ 10 phần đặc sắc, lông mày của hắn quá chặt, bờ môi run nhẹ nhẹ, khóe mắt thậm chí còn mang theo một tia lệ quang. Trong đầu của hắn chỉ có một thanh âm đang vang vọng, nếu như giờ khắc này ở trong trận cái thân ảnh kia là chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Có khả năng làm đến như hắn đồng dạng trình độ sao? Có thể sao? Có thể. Có thể. Có thể a. Thanh âm này càng ngày càng vang dội, càng ngày càng gấp rút, phản phất muốn đem lý trí của hắn triệt để phá hủy. Khâu Huyền Tử dùng sức lắc đầu, muốn thoát khỏi loại này đáng sợ ý nghĩ. Hắn biết, chính mình căn bản không thể nào làm được giống Lý Hạo Nhiên như thế. Hắn chỉ là một cái hèn yếu linh hồn, chỉ có thể trốn tại phía sau người khác kéo dài hơi tàn. Mà Lý Hạo Nhiên, hắn tựa như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, có được vô cùng vô tận lực lượng cùng dũng khí. Cắt, cái này bắt đuổi, ta Khâu Huyền Tử ổn định. Người nào đều không muốn cùng ta cướp. Khâu Huyền Tử ở trong lòng âm thầm thề, hắn muốn gắt gao ôm lấy Lý Hạo Nhiên đầu này bắt đuổi, cho dù là trả giá bất cứ giá nào. Xấu hổ chết hai Khâu Huyền Tử mặt mo đỏ ửng, hắn vì chính mình vừa rồi suy nghĩ cảm thấy xấu hổ. Hắn đường đường một giới nhân tiên, vậy mà lại đối một cái phàm phu tục tử sinh ra như vậy hèn mọn ý nghĩ, thật sự là quá mất mặt. Ngay tại trong chảng chém giết Lý Hạo Nhiên như thế nào biết, cách mình cách đó không xa, một sợi nhân hồn ngay tại kinh lịch như thế nào kịch liệt dây rủa nội tâm hy kịch. Hắn chỉ là cảm giác được xung quanh áp lực càng lúc càng lớn, phản phất có một tòa núi lớn đè ở trên người hắn, để hắn không thở nổi. Liên tại hắn ra sức chém giết quá trình bên trong, một tên dáng người anh lãng, khí chất bất phàm trung niên đạo sĩ, đã đối hắn phương tâm ngầm cho phép. Ngươi lại không cứu hắn, hắn coi như thật chết một tiếng linh hoạt kỳ ảo êm thai giọng trẻ con, tại Khâu Huyền Tử sau lưng bất thình lình vang lên. Bất thình lình âm thanh, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, tại Khâu Huyền Tử bên tai nổ vang. Hắn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong tay bạch phỉ kém chút rơi trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên xoay người, đem bạch phỉ ngăn tại trước ngực, tay trái thần tốc bóp ra mấy cái pháp quyết, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Từ đâu tới yêu nghiệt, lại dám đánh lén lão phu? Khâu Huyền Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Có thể là, coi hắn thấy rõ người sau lưng thời điểm, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì hắn phát hiện, đứng tại phía sau hắn cũng không phải gì đó yêu ma quỷ quái, mà là một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải. Cái này tiểu nam hải tướng mạo bình thường, mặc một thân rửa đến trắng bệnh vải thô y phục, toàn thân trên dưới không có một chút chỗ thần kỳ, là loại kia ném vào trong đám người liền rốt cuộc tìm không được loại hình. Giờ phút này, cái này tiểu nam hải chính một mặt lạnh lùng nhìn về nơi xa chiến trường, đối với Khâu Huyền Tử xuất hiện, hắn tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ngươi lại là từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ cùng tiểu tử kia nhận biết? Khâu Huyền Tử cau mày hỏi, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác. Tiểu nam hải cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là từ tốn nói một câu, "Ân, hắn sắp không được, đi giúp hắn." Chương 323, lấy mạng ác quỷ. Chương 323, lấy mạng ác quỷ. Nếu như Khâu Huyền Tử không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Thủy Thủy đồng chí, nhất định sẽ bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Tên này năm thoạt nhìn như là 10 tuổi hài đồng thần bí thủy linh, lần trước một hơi nói nhiều lời như vậy, vẫn là lần trước. "Ân, vị kia tiểu hữu thật sự chính là đóa kỳ hoa, nam như vậy hướng đụng thẳng giết tiếp, càng giống là tại tự sát a, bất quá theo ta thời đến, hắn giờ phút này còn tại chiến đấu, tính mệnh nên không lo." Khâu Huyền Tử đang lúc nói chuyện, đã dạo bước đi tới A Thủy bên người. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn hướng nơi xa đoàn kia bị huyết vụ bao phủ chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc. A Thủy thì chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt từ cái kia mảnh tu la địa ngục cảnh tượng bên trong rút ra, rơi vào Khâu Huyền Tử trên mặt. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Khâu Huyền Tử phảng phất rơi vào hoàn toàn lạnh lẽo thâm uyên. A Thủy cặp kia không có chút nào gợn sóng trong mắt màu đen, giống như hai gâu sâu không thấy đáy hàn đảm, không có một tia nhiệt độ, cũng không có một tia cảm xúc, có chỉ là làm người dùng mình chỗ trống cùng tĩnh mịch. Khâu Huyền Tử trong lòng run lên, một luồng khí lạnh không tên từ lòng bàn chân bay lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn cảm thấy mình trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy, hô hấp thay đổi đến dồn dập lên, trên trán cũng diễn ra mồ hôi mịn. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt, một loại đối không biết tồn tại bản năng e ngại. Hắn cố gắng khống chế lại run rẩy thân thể, muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra thanh âm nào. Thật lâu, hắn mới tìm về một tia khí lực, khó khăn mở miệng hỏi, "Ngươi xác định, dạng này giết tiếp, hắn còn là hắn sao?" Vừa dứt lời, Khâu Huyền Tử trong lòng đống nhiên một nắm chặt, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn đống nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Quả nhiên, một giây sau, một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức tử vong từ A Thủy trên thân phát ra, giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới. Khâu Huyền Tử trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ, trốn. Hắn bản năng muốn quay người thoát đi, nhưng mà thân thể của hắn lại giống như là bị đính tại chỗ đồng dạng, không thể động đậy. Tử vong bóng tối bao phủ hắn, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng hoảng hốt. Liên tại hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cỗ kia kinh khủng khí tức tử vong đột nhiên biến mất không còn chút tung tích. Khâu Huyền Tử lập tức sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm thấu hắn quần áo. Hắn chưa tỉnh hồn ngẩng đầu, nhìn hướng A Thủy, lại phát hiện ánh mắt của đối phương y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Nhưng mà, Khâu Huyền Từ biết, vừa rồi kia tuyệt đối không phải là ảo giác của mình. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Sau đó, hắn không do dự nữa, tay phải run lên, một đóa kiếm hoa tại trên không nở rộ, bạch phỉ kiếm vững vàng cắm vào vỏ kiếm bên trong. Mũi chân hắn tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như mũi tên đồng dạng, hướng về chiến trường phần cuối đạo kia không ngừng bùng chém thân ảnh vội vã đi. A Thủy đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Khâu Huyền Tử đi xa, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt, vậy mà hiện ra một vẻ nhàn nhạt vẻ lo âu. Giết, giết, giết. A, ngao. Chiến trường trung ương, thiếu niên điên cuồng vung vẩy trường đao trong tay, giống như điên dại. Để ép phẫn nộ cùng lệ khí đã đem hắn triệt để thôn phệ, còn sót lại một tia lý trí đau khổ chống đỡ lấy, khống chế thân thể của hắn máy móc vung chém. Giết, giết, giết. Vô cùng vô tận giết chóc dục vọng tràn ngập nội tâm hắn, giao cho hắn vượt qua cực hạn lực lượng, để hắn dám hướng toàn bộ thế giới huy động đồ đao. Ác, ác. Nếu như cái này thế giới chỉ có ác, vậy nó tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Trong đầu, những cái kia khủng bố đến cực điểm, khiến người buồn nôn nhân tính ác từng màn tái hiện, từng lần một đánh thẳng vào lý trí của hắn phòng tuyến. Hắn đã không nhớ rõ mảng nhĩ của mình bị những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, kêu rên tuyệt vọng âm thanh chấn vỡ qua bao nhiêu lần, nhưng hắn y nguyên máy móc vùng vẫy trường đao, phản phất một đài mất đi khống chế cô máy giết chóc. Tam phẩm đỉnh phong thân thể không ngừng khép lại thương thế, nhưng cũng lần lượt lại bị xé nứt. Lý Hạo Nhiên nguyên bản trong suốt hai mắt giờ phút này đã bị tơ máu nhuộm đỏ, trong trắng mắt chỗ đều là đáng sợ hắc khí, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, phản phất bị rút đi tất cả khí lực, như cái bất lực hải tử co ro. Xung quanh hắc ám phản phất từng cái vô hình cự thủ, đem hắn gắt gao kiểm chế tại một cái chật chội nơi hẻo lánh, để hắn thở không nổi. Hắn muốn dây rủa, muốn thoát đi, có thể là thân thể lại giống đồ trì đồng dạng nặng nề, không thể động đậy. Tuyệt vọng giống như băng lãnh thủy triều, một đợt tiếp một đợt hướng hắn đánh tới, đem hắn chìm ngập. Hắn chỉ có thể đem đầu thật sâu chôn ở đầu gối ở giữa, dùng hết toàn lực che lại lỗ tai, muốn ngăn cách những cái kia tới từ địa ngục gào thét cùng kêu rên. Nhưng mà, những âm thanh này lại giống như là giòi trong xương, lợi dụng mọi lúc tiến vào trong đầu của hắn, xé rách thần kinh của hắn. Hắn tuyệt vọng kêu khóc, nước nở, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi cùng máu loãng, làm mơ hồ hắn ánh mắt. Nhưng mà, liền tại cái này tuyệt vọng thâm viên bên trong, từng tiếng cùng bạo gào thét từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nổ bể ra đến, giết, giết, giết. Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, nháy mắt đốt lên trong lòng hắn còn sót lại cuối cùng một tia lý trí. Hắn bỗng nhiên đứng lên, một cái nắm chặt cắm trên mặt đất hắc kim khoát đao, đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắc kim khoát đao ở trong tay của hắn tung bay, mang theo lăng lệ sát khí, đem hết thể trước mắt địch nhân toàn bộ chạm diệt. Hắn tựa như là một đài mở đủ mã lực cố máy chiến tranh, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, chỉ có vô tận giết chóc dục vọng đang điều khiển hắn, chỉ cần còn có một hơi tại, liền một khắc càng không ngừng thu gặt lấy hết thể trước mắt. Lưỡi đao những nơi đi qua, còn sót lại oán khí mảnh vỡ bị toàn bộ chém nát, hóa thành từng đoàn màu xám đen mê vụ, xuyên thấu thân thể của hắn, lại từ tứ chi bách hải của hắn bên trong tràn ra, rơi vãi tại đỉnh đầu trên không. Mê vụ lan lộn, tụ tập thành viên, lại không ngừng mà dung hợp, cuối cùng che khuất bầu trời đồng dạng, tại chiến trường đỉnh hội tụ thành một mảnh âm trầm quỷ dị vụ hải. Nhưng mà, mảnh này vụ hải lại không cách nào ngăn cản Lý Hạo Nhiên mảy may. Hắn vung vẩy hắc kim quát đao, mỗi một lần huy động đều mang khai thiên tịch địa uy thế, đem cái kia mảnh vụ hải một lần lại một lần chém nát. Có thể là, thân thể của hắn cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thời gian dài chiến đấu cùng oán khí ăn mòn, để thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa. Thân hình hắn còn xuống, bước đi tập tễnh, mỗi đi một bước đều sẽ tại trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình máu. Máu tươi bên trong còn kèm theo từng đoàn màu xám đen sương mù, phản phất tới từ địa ngục các quỷ, muốn đem hắn kéo vào thâm nguyên. Nhưng hắn vẫn không có dừng bước lại, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về sau cùng mục tiêu đi đến. Hắn hai cái cánh tay vô lực rủ xuống, chỉ có cặp kia nắm chặt hắc kim khoát đao tay, ý nguyên kiên định có lực. Chương 324, Bò Hải Nhi. Chương 324, Bò Hải Nhi. Lý Hạo Nhiên nguyên thần có giúp ở thần cung chỗ sâu một chỗ trong góc đen nhánh, phản phất bị vứt bỏ tại tận cùng vũ trụ tinh trần, yếu ớt phải tùy thời đều sẽ tiêu tán. Hắn cảm thấy vô cùng bất lực cùng nhỏ yếu, hoảng hốt giống như băng lãnh như thủy triều một đợt tiếp một đợt đem hắn chìm ngập, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Thần cung bên ngoài, đinh hai nhức góc tiếng chém liết, tiếng giống giận dữ, binh khí tiếng va chạm đan vào thành một mảnh, giống như vô số chỉ ác quỷ ghé vào lỗ tai hắn gào thét, để hắn tâm thần không yên. Hắn cố gắng muốn che đậy những âm thanh này, lại không làm nên chuyện gì, bọn họ giống như giỏi trong xương quấn quanh lấy hắn, gặm nuốt ý chí của hắn. Đỏ tươi hai mắt mất đi ngày xưa thần thái, hỗn độn một mảnh, giống như hai đầm sâu không thấy đáy huyết chỉ, tại trong hốc mắt vô thần xoay tròn di động. Đột nhiên, một vệt hào quang nhỏ yếu từ huyết chỉ chỗ sâu sáng lên, giống như sắp dập tắt ánh đến, dãy rủa lấy muốn chiếu sáng mảnh này hắc ám. Mí mắt có chút rung động, Lý Hạo Nhiên ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía thần cung bên ngoài cái kia sau cùng chiến trường. Nơi đó, mấy sợi còn sót lại oán khí giống như giòi trong xương, quấn quanh lấy một chỗ chiến trường nơi hẻo lánh, không chịu tản đi. Hắn nhìn thấy những cái kia oán khí bên trong lăn lộn vô số trương khuôn mặt dữ tợn, bọn họ dương nhanh múa vút hướng về hắn gào thét, muốn đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. Lý Hạo Nhiên nội tâm tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, nhưng hắn biết, mình không thể từ bỏ. Hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng. Hắn chậm rãi nâng lên buông xuống cánh tay, giống như nâng lên thiên quân vật nặng, mỗi di động một điểm đều kèm theo đau đớn kịch liệt. Hắn tay run run, cầm thật chặt cắm trên mặt đất hắc kim pháp đao, trên chuôi đao đường vân thật sâu khảm vào lòng bàn tay của hắn, mang đến từng đợt như kim châm. Nhưng hắn đã không cảm giác được đau đớn, trong mắt của hắn chỉ có cái kia sau cùng chiến trường, nơi đó là hy vọng duy nhất của hắn. Chỉ cần lại chém giết một chỗ, đem cái kia sau cùng mấy sợi oán khí chặn diện, trận này niết bàn chi chiến liền đem kết thúc. Hắn liền có thể từ trận này trong cơn ác mộng giải thoát đi ra, thu hoạch được tân sinh. Vượt qua nó, vẫn là trở thành nó. Một cái tràn đầy dụ hoặc âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như rắn độc phun lưỡi, tính toán đem hắn dụ dỗ đến thâm viên biên giới. Người tuyển chọn a. Ha 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 ha, người tuyển chọn a. Một thanh âm khác càng thêm cuồng bạo, dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chấn động đến hắn đầu váng mắt hoa. Những cái kia tội cùng ác ngươi thấy được a? Ngươi trải nghiệm đi. Ngươi tuyệt vọng a. Đến đem nhanh đến ta trong ngực đến trở thành ngươi, thành con ngươi, thành tựu chính ngươi. Giết, 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 đem bọn họ đều giết sạch, đem những cái kia tội cùng ác cùng nhau giết sạch sành sanh. Dạng này, ngươi cũng liền sạch sẽ ha 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 ha. Đủ kiểu âm thanh tại trong đầu hắn quen quẩn, giống như thiên quân vạn mã trà đạp ý chí của hắn, muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Những âm thanh này, có rất nhiều hắn sâu trong nội tâm cất giấu dục vọng, có rất nhiều những cái kia bị hắn chém giết oán linh mình rửa, bọn họ đan vào một chỗ, tạo thành một tấm to lớn lưới, đem hắn một mực vây khốn, để hắn không thể thở nổi. Lý Hạo Nhiên thống khổ dãy rủa lấy, nội tâm hắn tại thiện và ác, quang minh cùng trong bóng tối kịch liệt dãy rủa lấy, hắn không biết chính mình nên đi nơi nào. Hắn tựa như là một chiếc thuyền con, tại mưa to gió lớn bên trong phiêu dao bất định, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn tôn phệ. Có thể có giúp ở nơi hẻo lánh Lý Hạo Nhiên giờ phút này, mặc dù lộ ra nhỏ bé như vậy, mềm yếu, cũng không có ngẩng đầu, không có nóng lòng lựa chọn. Hắn y nguyên túi thấp đầu, tùy ý những âm thanh này ghé vào lỗ tai hắn ồn ào náo động, nội tâm hắn tại trong thống khổ dãy rủa, nhưng thủy chung không hề từ bỏ hy vọng. Ha ha a nha ân ha ha, một tiếng không linh tiếng cười vang lên, tựa như trong tã lót hải nhi ngay tại vui cười. Cái kia giống như trẻ nít vui cười âm thanh vang lên lần nữa, thanh thủy êm hai, giống như một dòng suối trong truyền vào cái này tràn đầy huyết tinh cùng oán khí chiến trường, để Lý Hạo Nhiên nguyên bản căng cứng thần kinh thoáng buông lòng một ít. Hắn trên trán tóc rối bị một cỗ vô hình gió nhẹ nhẹ nhàng vung lên, mang đến một tia mát mẻ xúc cảm. Cùng lúc đó, nơi xa Khâu Huyền Tử cùng A Thủy cũng bị bất tình lình tiếng cười hấp dẫn, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Thanh âm gì?" A Thủy nghi hoặc mà hỏi thăm, ánh mắt quét mắt bốn phía. Khâu Huyền Tử không có trả lời, hắn hết sức chăm chú lắng nghe, tính toán phân rõ âm thanh nơi phát ra. Tiếng cười kia lúc đứt lúc nối, nhưng lại rõ ràng có thể nghe, giống như là từ chỗ rất xa truyền đến, lại giống là gần trong gang tấc. Hắn tăng thêm tốc độ, hóa thành một vệt kim quang hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng bay đi. "Ha ha ha, i a i a", Hải Nhi tiếng cười càng thêm rõ ràng. Khâu Huyền Tử cuối cùng xác định âm thanh nơi phát ra đoàn kia bị nồng đậm oán khí bao khỏa nơi nhỏ lánh. Hắn thả chậm tốc độ, cẩn thận dừng ở khoảng cách Lý Hạo Nhiên cách đó không xa sườn đồi bên trên, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Chỉ thấy một cái trắng non tay nhỏ từ lăn lộn oán khí bên trong đưa ra, năm ngón tay tinh tế, giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, cùng xung quanh không sạch sẽ hoàn cảnh không hợp nhau. Cái kia tay nhỏ nhẹ nhàng huy động, phản phất đẩy ra một tầng màu đen rèm châu, đem trước mặt núi thây biển máu chậm rãi đẩy ra. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ oán khí bên trong dần dần hiện lộ ra. Đó là một cái chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ hài đồng, toàn thân trắng muốt, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, không có một tia tạp chất. Trên người hắn tản ra quang mang nhàn nhạt, đem xung quanh hắc ám xua tan, giống như thánh khiết tiên sứ hàng lâm nhân gian. Đứa bé kia khẽ môi nhếch lên thiên chân vô tàn độ cười, một đôi mắt to đen nhánh tò mò đánh giá tất cả xung quanh, đối trước mắt núi thây biển máu không có chút nào hoảng hốt, ngược lại khanh khách cười ra tiếng. Cái này, Khâu Huyền Tử thấy thế lập tức sửng sốt, hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, nút ở trong tay áo hai tay không tự chủ được nắm chặt, mồ hôi lạnh theo khe hở trượt xuống, xương ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra trận trận giòn vang. Cái này tràn đầy không sạch sẽ oán khí trùng thiên linh cảnh bên trong, vậy mà còn có thể tồn tại như vậy thiên cơ. Khâu Huyền Tử trong lòng kinh hãi không thôi, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh khiết linh hồn, càng không cách nào tưởng tượng dạng này tồn tại sẽ xuất hiện tại cái này nhân gian luyện ngục bên trong. Bực này Dương Linh Anh, bởi vì tự thân ý thức yếu kém, linh môn chưa đóng, sau khi chết phần lớn là trực tiếp đạp phá linh môn mà đi, đầu nhập luân hồi. Khâu Huyền Tử cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, trong đầu hiện ra sư môn trong điện tịch liên quan tới Linh Anh ghi chép, cứ ít có khả năng lưu linh thể. Hắn tự lẩm bẩm, ít nhất ta cả đời này cứ thế chứng chặt cũng chưa từng gặp qua, chỉ là nghe sư thúc thụ nghiệp đề cập. Dạng này Linh Anh vậy mà lại xuất hiện ở đây, mà còn từ những này toán linh cách làm đến xem, tựa hồ cũng là tại tuân theo ý thức bảo vệ nó. Khâu Huyền Tử càng cảm thấy bất khả tư nghị, hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì những này tràn đầy oán khí ác linh sẽ lựa chọn bảo vệ một cái như vậy tinh khiết linh hồn. Đây quả thật là vô số nghi vấn tại Khâu Huyền Tử trong đầu xoay quanh, nhưng hắn lại tìm không được bất luận cái gì đáp án. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Linh Anh một bên cười bừa, một bên vụng về hướng về Lý Hạo Nhiên vị trí bỏ đi. Ta đi, không tốt, bực này Linh Anh xuất hiện hẳn là tự mang thiên cơ nhân quả, tiểu tử kia trên người bây giờ ác linh quấn thân, đừng một đao đem cái này Linh Anh cho bổ. Khâu Huyền Tử đột nhiên ý thức được tình huống không ổn, đội vàng muốn lên phía trước ngăn cản. Nhưng mà, không đợi hắn có hành động, cái kia Linh Anh liền đình chỉ bò. Nó đem đầu chống đỡ tại trên mặt đất, bắp chân đạp về phía sau, thân thể nho nhỏ giống như mũi tên đồng dạng hướng về Lý Hạo Nhiên lăn đi. Khoảng cách quá gần, tốc độ lại sát thực quá nhanh. Chương 325, tỉnh lại thiện niệm. Chương 325, tỉnh lại thiện niệm. Khâu Huyền Tử trơ mắt nhìn đoàn kia bạch quang lăn hướng Lý Hạo Nhiên, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn suy nghĩ nhiều lập tức phi thân đi xuống, ngăn cản một màn đáng sợ này phát sinh, có thể là lý trí nói cho hắn, giờ phút này xúc động sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Hắn chỉ có thể siết thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng, lòng bàn tay mồ hôi lạnh thấm thấu ống tay áo. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Anh đã lăn đến Lý Hạo Nhiên bên chân. Nó thân thể nho nhỏ co do, giống một cái vô hại tiểu động vật, hoàn toàn không biết chính mình thân ở cỡ nào tình cảnh nguy hiểm. Linh Anh chậm rãi đưa ra ngó sen tiết trắng non tay nhỏ, giữ chặt Lý Hạo Nhiên nhuộm đầy máu tươi góc áo. Nó tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt không phát ra gì, chỉ là khanh khách cười, thanh thúy tiếng cười tại tràn đầy mùi máu tươi không khí bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Cùng lúc đó, có giúp ở thần cung nơi hẻo lánh Lý Hạo Nhiên bị từng đợt tiếng cười như chuông bạc kinh động đến. Tiếng cười kia từ xa mà đến gần, lúc thì mờ mịt như âm thanh thiên nhiên, lúc thì rõ ràng có thể nghe. Cùng lúc trước những cái kia tràn đầy dụ hoặc cùng ác ý nói nhỏ khác biệt, tiếng cười kia tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất, phản phất một dòng suối trong truyền vào hắn khô cạn nội tâm. Ý dĩ nha 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 một cái mềm dẻo tay nhỏ nhẹ nhàng đắp lên Lý Hạo Nhiên băng lãnh trên chân, cái kia xúc cảm chân thật như vậy, làm hắn hỗn độn ý thức có một tia thanh minh. Hắn khẽ run, giống một bộ gì xét máy móc khó khăn ngẩng đầu, nhìn hướng trước mặt cái này xa lạ anh hải. Đó là một cái toàn thân trần trụi anh hải, da thịt trắng non như ngọc, tản ra nhàn nhạt hừng quang. Nó chính mở một đôi trong suốt mắt to, tò mò đánh giá Lý Hạo Nhiên, khóe miệng còn mang theo một tia bóng ánh nước bọt. Nước bọt kia theo hải nhi bụ bấm cái cằm nhỏ giọt xuống, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài tơ bạc, cuối cùng dính vào nó trắng non tay nhỏ bên trên. Thấy cảnh này, Lý Hạo Nhiên trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ chán ghét chi tình. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, nắm lên bên cạnh thanh kia nặng nề hắc kim quát đao, cố hết sức nâng quá đỉnh đầu. Ý dĩ nha nha ha ha hải nhi tựa hồ đối với Lý Hạo Nhiên cử động không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ khanh khách cười, thanh thúy tiếng cười tại trống trải thần cung bên trong quanh quẩn. Hừ, ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên âm thanh khàn giọng bất lực, giống phá phong dương đồng dạng phát ra khó nghe âm thanh, chẳng lẽ ta lại muốn chết sao? Bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tiểu gia hỏa, ngươi là thế nào chạy đến nơi đây? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi tranh thủ thời gian về hỏa tinh đi thôi. Lý Hạo Nhiên vô lực nhạo báng trước mắt Hải Nhi, phản phất dạng này liền có thể xua tan sợ hãi trong lòng. Nha 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 ân. Đối mặt Lý Hạo Nhiên trêu chọc, tiểu gia hỏa nghiêng đầu, hai cái nhàn nhạt lông mày hơi nhíu lên, một đôi đen nhánh mắt to nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt hai người tại trên không giao hội, Lý Hạo Nhiên trái tim phản phất bị một dòng nước ấm đánh trúng, hòa tan trong lòng hắn băng cứng. Cỗ này ấm áp lực lượng giống như suối nước nóng đem hắn bao khỏa, xua tán đi xung quanh băng lãnh cùng tuyệt vọng. Lý Hạo Nhiên không khỏi tự giễu nghĩ, không phải chứ, tiểu gia ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Trước khi chết nhìn thấy ảo giác, không phải là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ sao? Tối thiểu cũng phải là cái vóc người nóng bỏng ngực lớn muội tử a. Làm sao lại biến thành một cái chân bóng tiểu thí hải? Hắn cười khổ lắc đầu, tiếp tục ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ ta sâu trong nội tâm đã vặn bẹo đến loại này trình độ sao? Vậy mà cảm thấy một đứa bé đều có thể mang cho ta ấm áp cùng an ủi. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên tự rêu thở dài, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đem Linh Anh ôm vào lòng, trong miệng tự lẩm bẩm, tính toán, tiểu gia hỏa, liền để ngươi bồi tiếp ca ca cùng lên đường a, trên đường hoàng tuyển có cái kèm, cũng không đến mức quá cô đơn. Linh Anh tựa hồ cảm nhận được Lý Hạo Nhiên thiện ý, tại trong ngực hắn vặn bẹo một cái, tìm tới một cái thoải mái tư thế, an tĩnh nằm tại trong khuỷu tay của hắn, nhu thuận giống một cái sơ sinh con mèo. Cùng lúc đó, linh cảnh bên trong Lý Hạo Nhiên lại thể hiện ra hoàn toàn khác biệt thái độ. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, tay phải y nguyên nắm chặt hắc kim quát đao, tay trái như thiểm điện lộ ra, đem trên đất Linh Anh nhấc lên. Trong tay hắn, Linh Anh tựa như một cái trắng như tuyết con thỏ nhỏ, lộ ra yếu ớt mà bất lực. Khâu Huyền Tử thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Tiểu hữu thủ hạ lưu tình, cái này Linh Anh giết không được." Hắn cao giọng la lên, tính toán ngăn cản Lý Hạo Nhiên lộ mãng hành động. Ý thức được sự thất thố của mình phía sau, Khâu Huyền Tử hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới chính mình tiến vào Lý Hạo Nhiên thức hải mục đích, minh bạch giờ phút này quyết không thể để Lý Hạo Nhiên tổn thương Linh Anh. Vì vậy, hai tay của hắn vung lên, đạo bào rộng lớn vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung, vững vàng khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng để chính mình tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp ở trước ngực bay lượn, cấp tốc kết ra tám đạo huyền ảo dấu tay. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Khâu Huyền Tử trầm giọng nói, "Tiểu Hữu, chuyện hôm nay đều là mệnh trung chú định. Bần đạo hôm nay liền giúp ngươi một tay, giúp ngươi tìm về chân chính bản tâm." Thanh âm của hắn to mà tràn đầy lực lượng, tại Lý Hạo Nhiên tức hải bên trong quanh quẩn. "Ngươi phải hiểu được, đại đạo đơn giản nhất, vô tâm thì yên tĩnh, tâm chết thì thần sinh, lòng sinh thì thần chết. Vô niệm vô tưởng, mới có thể đạt tới chân chính thanh tịnh vô vi cảnh giới." Khâu Huyền Tử một bên nói, một bên đem linh lực trong cơ thể chậm rãi truyền vào trước mặt trận pháp bên trong. "Đến, đi theo ta cùng một chỗ niệm." Khâu Huyền Tử lớn tiếng nói, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Băng hàn tiên cổ, vạn vật càng yên tĩnh, tâm thích hợp khí tĩnh, nhìn ta độc thần." Hắn bắt đầu đọc đạo gia thanh tâm chú, tính toán dùng loại này phương pháp tỉnh lại Lý Hạo Nhiên trong lòng tiện niệm. Theo hắn đọc, đạo bào cổ áo chỗ tiên thiên bắt quái đồ án phảng phất xuống lại, hóa thành tám đầu linh động chỉ riêng rắn, từ hắn chỗ cổ áo du tẩu mà xuống, tại quanh người hắn tạo thành một đạo hình tròn trận pháp. Khâu Huyền Tử ánh mắt nhắm lại, cau mày, sau một khắc cắn chặt hàm răng, đưa tay phải ra trong không khí giả thoáng một thương, sau đó hướng phía trước chỉ một cái. Trong chốc lát, Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu hư không một trận bập bẹo, không khí bên trong mắt Trần có thể thấy linh lực ba động như là sóng nước nhộn nhạo lên, sau đó một bức to lớn thái cực song ngư cầu vô căn cứ hiện lên, hai khói trắng đen lưu chuyển không ngừng, tỏa ra từng trận cường đại linh áp, đem Lý Hạo Nhiên một mực khóa chặt. Cùng lúc đó, Khâu Huyền Tử dưới thân bắt quái trận đồ cũng bắt đầu vận chuyển, tám đạo phù văn màu vàng theo thứ tự sáng lên, kết nối thành một cái vòng tròn, đem hắn bao phủ trong đó. Khâu Huyền Tử hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một chữ phun ra đều phảng phất mang theo thiên quân lực lượng, trong không khí kích thích từng trận bù bù. Theo hắn chú ngữ ngâm tụng, bát quái trận đồ kim quang đại thịnh, tám đạo màu vàng cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến một mảnh vàng rực. Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu thái cực song ngư cầu cũng bắt đầu xoay tròn, hai khói trắng đen lẫn nhau quấn quýt, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, cùng phía dưới màu vàng của sáng hô ứng lẫn nhau, phản phất muốn đem Lý Hạo Nhiên thôn phệ trong đó. Hai loại lực lượng cường đại đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, Lý Hạo Nhiên không gian xung quanh kịch liệt bặm mẻo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đưa thân vào trung tâm trận pháp Lý Hạo Nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, gần như muốn đem hắn đè sập. Trong cơ thể hắn đoán khí kịch liệt lan lộn, muốn xông phá cỗ này vào bó, nhưng bị trận pháp một mực áp chế. Hắn cố gắng ngẩng đầu, muốn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, lại phát hiện tầm mắt của mình bắt đầu mơ hồ, bên tai tràn ngập đình thai nhức góc tiếng nổ, ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy Khâu Huyền Tử hai tay giơ cao, trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, không có si mê không có giận, vô dục vô cầu, không có bỏ không có vứt bỏ, vô vi vô ngã. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực từ thái cực song ngư cầu bên trong truyền đến, đem trong cơ thể hắn đoán khí một chút xíu rút ra. Lý Hạo Nhiên cảm giác được mặt ngoài thân thể đã kết thành lần phiên đoán khí lại tại lúc này từng mảnh bốc ra, chỉ là tốc độ vẫn còn có chút chậm chạp. Chương 326, ta còn sống. Chương 326, ta còn sống. Một trận tiếng cười như chuông bạc a ha ha i a i a từ trong ngực truyền đến, đem Lý Hạo Nhiên hỗn độn suy nghĩ lôi kéo trở về một tia thanh minh. Túi đầu nhìn, trong ngực Linh Anh chính vung vẩy bụ bấm tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn đỏ bừng lên, trong suốt đôi mắt bên trong phản chiếu Lý Hạo Nhiên thân ảnh mơ hồ. Tiếng cười kia tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, để Lý Hạo Nhiên nguyên bản cứng ngắc khỏe miệng cũng rắc một vệt cười yếu ớt. Linh Anh tựa hồ là nhận lấy cổ vũ, càng thêm hưng phấn uốn éo người, tay nhỏ một phát bắt được Lý Hạo Nhiên vào áo, giống một cái cố gắng leo lên phía trên khỉ nhỏ, muốn bỏ đến Lý Hạo Nhiên bả vai. Lý Hạo Nhiên bị Linh Anh động tác lôi trở lại một ít thần trí, bản năng vươn tay cánh tay, bảo vệ Linh Anh, phòng ngừa hắn ngã xuống. Linh Anh tay nhỏ tại Lý Hạo Nhiên ngực hồ loạn mặt tác, cuối cùng bắt lấy Lý Hạo Nhiên trước ngực vào áo, mượn lực hướng lên trên, từng chút di chuyển thân thể. Hê a hê a, Linh Anh một bên cố gắng leo lên, một bên phát ra vui sướng gọi tiếng, phản phất là đang vì mình thành công mà cảm thấy cao hứng. Lý Hạo Nhiên túi đầu nhìn xem Linh Anh cố gắng bộ dạng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nguyên bản bị tuyệt vọng chiếm cứ nội tâm, cũng bởi vì Linh Anh ngây thơ chất phác mà nổi lên một tia gợn sóng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng Linh Anh phần lưng, trợ giúp hắn thuận lợi bỏ đến đầu vai của mình. Linh Anh cuối cùng được như nguyện ghé vào Lý Hạo Nhiên bả vai, hắn vui vẻ vung vẩy tay nhỏ, mập mạp tay nhỏ giống hai đóa nở rộ hoa sen, vẽ ra trên không trung từng đạo đáng yêu đường vòng cung. Lý Hạo Nhiên có chút nghiêng đầu, để cho Linh Anh nằm sấp đến càng ổn một chút. Hắn có khả năng cảm nhận được Linh Anh thân thể mềm mại dán vào cổ của mình, một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm chui vào xoang mũi, hòa tan không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi, để hắn nguyên bản hỗn độn ý thức thanh tỉnh mấy phần. Ê a ê a, Linh Anh ghé vào Lý Hạo Nhiên bà bay, tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, hắn đưa ra bụ bấm tay nhỏ, muốn đi đụng vào cái kia lóe ra kim quang bụi bặm. Lý Hạo Nhiên ánh mắt theo Linh Anh động tác di động, lúc này mới phát hiện, nguyên bản một mảnh đèn kịt nơi hẻo lánh chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia ánh sáng nhạt, một chút màu vàng tình quang từ trên bầu trời vãi xuống đến, giống như một chút đom đóm trong bóng đêm bay lượn, chiếu sáng xung quanh một mảnh nhỏ không gian. Hô, hô, nặng nề tiếng hít thở lại lần nữa tại Lý Hạo Nhiên trong đầu vang lên, hắn cảm giác chính mình ngũ giác dần dần khôi phục, mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Sống, ta còn sống. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng lẩm nhẩm, câu này đơn giản ngữ, lại giống như là đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, thân thể cùng nâng tay lên cánh tay, nhưng như cũng duy trì động tác mới vừa rồi, phảng phất một tôn bị dừng lại pho tượng. Ân. Ý thế a ha ha, Linh Anh tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Hắn vụng về giang ra cánh tay, mập mạp tay nhỏ giống như là tại bắt cầm cái gì, khuôn mặt nhỏ bởi vì dùng sức mà hơi nhíu lên, thân thể cũng không ngừng hướng về phía trước nghiêng, muốn đủ đến cái kia kim sắc điểm sáng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt theo Linh Anh động tác di động, hắn nhìn thấy Linh Anh tay nhỏ khoảng cách những cái kia điểm sáng màu vàng nóng càng ngày càng gần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Cẩn thận. Lý Hạo Nhiên muốn lên tiếng nhắc nhở, lại phát hiện chính mình căn bản không phát ra thanh âm nào. Ngay sau đó, Linh Anh bởi vì thân thể quá độ nghiêng về phía trước, mất đi cân bằng, toàn bộ thân thể hướng về phía trước mới ngã xuống. Không. Lý Hạo Nhiên trong lòng hô to một tiếng, cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể toàn lực xoay người đi nên sắp té xuống Linh Anh, tính toán đem hắn ôm vào lòng. Trong lúc bối rối, Linh Anh tay nhỏ tại trên không lung tung vung đẩy, đột nhiên, tay nhỏ bé của hắn chạm đến Lý Hạo Nhiên cái chán, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt buộc phát ra. Đinh, siêu, tê tê tê, Lý Hạo Nhiên ra sức muốn đem Linh Anh ôm vào lòng, lại tại giờ khắc này bùa hụt, một cỗ cường đại lực lượng đem hắn bắn ra, để hắn trơ mắt nhìn Linh Anh từ trước mắt của mình biến mất. Chói mắt ánh sáng tại Linh Anh biến mất địa phương nở rộ ra, giống như hoa sen đồng dạng từng mảnh giãn ra. Cuối cùng tại Lý Hạo Nhiên trong ngực nổ tung. Tê tê tê. Dịu dít. Dịu dít. Âm thanh nổ vang, kèm theo cực nặng vù vù âm thanh, một lần nữa tràn ngập Lý Hạo Nhiên thay nói. Trước mắt hắc ám giống như đậm đặc mực nước chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một mảnh huyết sắc mông lung. Lý Hạo Nhiên mí mắt nặng nề vô cùng, giống như là bị đổ trì đồng dạng, hắn cố gắng nếm thử mở hai mắt ra, mí mắt lại chỉ là có chút rung động, ánh mắt mơ hồ không rõ. Hắn cảm giác được ý thức của mình ngay tại một chút xíu trở về, từ hỗn độn trong thâm viên dần dần tỉnh lại. Bên hai tràn ngập vù vù âm thanh, giống như ngàn vạn cái ong mật ghé vào lỗ tai hắn buốt cánh, bén nhọn chói tai, để hắn đầu đau muốn nức. Hắn bản năng muốn đưa tay đi che lại lỗ tai, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy, tứ chi phảng phất bị vô hình gông xiềng một mực gò bó, không thể động đậy. Mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, sắc đến hắn nhất hầu ngứa ngáy, nhịn không được ho kịch liệt thấu. Khụ khụ khụ, hắn cảm giác cổ họng của mình phảng phất bị xé nứt đồng dạng, đau rát. Hắn cố gắng muốn hít một hơi, lại phát hiện hút vào mỗi một tia không khí đều giống như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt hắn khí quản, để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi loại này ngạt thở thống khổ, lại không làm nên chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng trước mắt dần dần trở lên rõ ràng. Hắn nhìn thấy một cánh tay, một cái che kín đen nhánh lân giáp, độ cao hư thối cánh tay chính nâng tại trước mắt của hắn. Hoa khí giống như màu đen khói từ cánh tay kia bên trên không ngừng bay lên, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Lân giáp từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra phía dưới thối nát bạch cốt cùng huyết nục, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhận ra đó là cánh tay của mình, nhưng giờ phút này lại thay đổi đến như vậy lạ lẫm mà khủng bố. Hắn cố gắng muốn nâng lên đầu lâu của mình, muốn nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng, hắn thành công, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một cái cùng hắn thần cung bên trong giống nhau như lúc Linh Anh. Linh Anh đang lườm mắt to, nhìn chằm chằm hắn, nhỏ nhắn non nớt bàn tay chính ấn tại mi tâm của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Hạo Nhiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tất cả, cũng vô pháp hiểu thành sao Linh Anh sẽ xuất hiện tại chỗ này. Linh Anh khẽ môi hơi dương lên, lộ ra một cái thiên chân vô tà nụ cười, hai má hiện ra tinh xảo lúm đồng tiền. Trong nháy mắt đó, Lý Hạo Nhiên cảm giác thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, thế giới rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Linh Anh tinh khiết nụ cười ấn khắc tại trong đầu của hắn. Hắn tâm vào thời khắc ấy kỳ dị bình tĩnh xuống, tất cả hoảng hốt, thống khổ, nghi hoặc đều tan thành mây khói, chỉ còn lại vô tận an bình. A, hoa, a, hoa, a. Sau một khắc, Lý Hạo Nhiên bình tĩnh bị thình lình kịch liệt đau nhức xé nát, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, giống như dã thú bị thương thống khổ gào thét. Chương 327, vĩnh vô chỉ cảnh. Chương 327, vĩnh vô chỉ cảnh. Đau đớn một hồi từ cổ sống chỗ sâu nổ bể ra đến, giống như vô số cây đung đỏ kim thép, mang theo gai ngược đâm ngược lại, hung hăng đâm vào cốt tủy, lại bỗng nhiên rút ra, lại đâm vào, lại rút ra. Như vậy lặp đi lặp lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Lý Hạo Nhiên thân thể không bị khống chế co rút, mỗi một khối bắp thịt đều tại cái này kịch liệt đau nhức bên trong bặm mẹo, run rẩy. Bao khỏa ở trên người hắn lớp vảy màu xám rốt cuộc không chịu nổi cố lực lượng này, giống như là bị cự lực xé rách vài rách đồng dạng, từng mảnh nổ bể ra đến, lộ ra phía dưới máu thịt bè bét thân thể. Những cái kia vỡ vụn lân phiến cũng không có rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung hóa thành màu sáng khói, giống như trăm sông đổ về một biển đồng dạng, tranh nhau chen lấn mà tràn vào đỉnh đầu cái kia mảnh lăn lộn không nghỉ màu xám mây dày bên trong. Lý Hạo Nhiên nguyên bản cường tráng cao lớn thân thể, giờ phút này giống như bị rút gân lột da thu săn, chỉ còn lại đỏ tươi bắp thịt cùng ảm đạm xương cốt, trong vũng máu run nhẹ nhẹ. Như tê liệt kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, trong lỗ tai vụ vụ âm thanh không ngừng, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức vô cùng rõ ràng, giống như là cấn khắc vào hắn sâu trong linh hồn. Phốc, phốc, phốc dày đặc mà thanh âm rất nhỏ ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, đó là toàn thân hắn lỗ chân lông đều tại phun trào ra ngoài máu tươi, mỗi một giọt máu tươi đều giống như dung nham đồng dạng nóng rực, nháy mắt liền đem quần áo của hắn thấm đẫm, đem cả người hắn đều nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Kịch liệt đau nhức, mùi máu tươi, ù tai, trước mắt mơ hồ cảnh tượng. Tất cả những thứ này đan vào một chỗ, tạo thành một bức nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Nhưng mà, tất cả những thứ này đối với thời khắc này Lý Hạo Nhiên đến nói, lại giống như là phát sinh ở một cái thế giới khác sự tình. Ý thức của hắn đã hoàn toàn bị cố kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức thôn vệ, căn bản là không có cách suy nghĩ, cũng vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể mặc cho cố này kịch liệt đau nhức tàn phá bừa bãi thân thể của hắn, đem hắn kéo vào vực sâu vô tận. Lý Hạo Nhiên mới vừa từ kịch liệt đau nhức bên trong khôi phục một tia ý thức, còn chưa kịp mở hai mắt ra, liền cảm thấy một cỗ càng thêm kịch liệt đau đớn giống như là biển gầm đánh tới, nháy mắt đem hắn thôn phệ. Cỗ này đau đớn là mãnh liệt như thế, phản phất mỗi một cái xương đều tại bị nghiền nát, mỗi một tấc máu thịt đều tại bị xé rách. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho cỗ này kịch liệt đau nhức tàn phá bừa bãi. Ý thức của hắn đang thống khổ trong thâm nguyên chìm nổi, trước mắt thế giới cũng biến thành mơ hồ không rõ, chỉ có cái kia vô biên vô tận hắc ám cùng đau đớn là chân thật tồn tại. Không biết qua bao lâu, đau đớn cuối cùng bắt đầu chậm rãi biến mất, Lý Hạo Nhiên ý thức cũng dần dần khôi phục một tia thanh minh. Hắn cố gắng mở ra nặng nề mí mắt, lại phát hiện trước mắt chỉ có một mảnh tối tăm mờ mịt nhăn sắc. Hắn muốn đưa tay đi đụng vào, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị rót đầy trí nước, nặng nề vô cùng. Hắn cố gắng muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện cổ họng khô chát chát vô cùng, chỉ có thể phát ra yếu ớt rên rỉ. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Khâu Huyền Tử cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên. Hắn có khả năng cảm nhận được Lý Hạo Nhiên trong cơ thể cố kia lực lượng cuồng bạo ngay tại dần dần biến mất, hắn biết, đây là tự mình ra tay thời cơ tốt nhất. Vào thời khắc này, Khâu Huyền Tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng bắt đầu thấp giọng niệm tụng chú ngữ. Theo chú ngữ niệm tụng, quanh người hắn khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, một cỗ cường đại uy áp từ trên người hắn phát ra, chèn ép đến không khí xung quanh đều phảng phất động lại đồng dạng. Chỉ thấy hắn tay trái vừa lật, một cái trong suốt long lanh lưu ly hồ lô xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tay phải hắn nhẹ nhàng ném đi, lưu ly hồ lô liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến giữa không trung. Cùng lúc đó, quanh người hắn nguyên bản chậm chạp xoay tròn bắt quái trận đồ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, từng đạo huyền ảo phù văn từ trận đồ bên trong bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Theo càng ngày càng nhiều phù văn dung nhập trong cơ thể, Khâu Huyền Tử chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một điểm tinh mang. Cái này tinh mang mới đầu chỉ có chừng hạt gạo, nhưng dị thường sáng ngời, phản phất một viên chân chính ngôi sao khảm nạm tại mi tâm của hắn. Tinh mang càng ngày càng sáng, dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một đạo phức tạp ấn phù, lóe ra hào quang chói sáng. Đạo phù này ấn, rõ ràng là một đạo uy lực to lớn thần cấp phù lục. Bay trên trời ước hiếm hỏa, thần cấp phi lôi, kim thật chỗ chấn, cửu ma diệt hình, ta đeo chân phù, sai khiến vạn linh, lên cao tam cảnh, đi hợp đế thành. Cấp cấp như luật lệ, cấp cấp như luật lệ. Khâu Huyền Tử quát to một tiếng, ngón trỏ tay phải khép lại, lăng không chỉ một cái. Ông, một đạo mắt trần có thể thấy ba động từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nháy mắt chui vào giữa không trung lưu ly hồ lô bên trong. Sau một khắc, lưu ly hồ lô tia sáng đại tác, một cỗ khí tức kinh khủng từ miệng hồ lô bên trong phun ra ngoài. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu cái kia vòng thái cực song ngư cầu cũng bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Xoay tròn, mở rộng, lên cao. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, thái cực song ngư cầu liền bành trướng đến một cái mức độ khó mà tin nổi, che khuất bầu trời, đem cả bầu trời đều bao phủ ở bên trong. Mà cái kia như mây đen lăn lộn lượng lớn oán khí cũng bị hoàn toàn bao phủ tại thái cực song ngư cầu phạm vi bên trong. Phá! Câu huyền tử hóa chỉ thành quyền, đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong đoàn kia lăn lộn oán khí đánh ra một quyền. Oanh long long long, giang giáp. Trên không điện tiệm chìm nổi, nhưng chân chính lôi minh lại chỉ phát sinh 3 lần. Câu huyền tử chân trái bỗng nhiên hướng về phía trước đập mạnh, mặt đất lập tức rách ra giống mạng nhện khe hở, đá vụn bay ra. Thân thể của hắn cấp tốc chìm xuống, đâm ra một cái vững chắc không bước, áo bào bay phất phới. Hai tay chậm rãi nâng lên, phản phất kéo lên thiên quân vật nặng, đầu ngón tay vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh, kết ra ba đạo huyền ảo chỉ ấn. Đầu ngón tay mỗi hoàn thành một động tác, không khí xung quanh liền tùy theo rung động, phát ra trầm thấp vù vù. Cuối cùng, hai tay của hắn ngón cái đan sen, còn lại bát chỉ khép lại, ở trước ngực tạo thành một cái đảo ngược trở thắt lưng hình tam giác. Khâu Huyền Tử hít sâu một hơi, lồng ngực thật cao nâng lên, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Hắn hai mắt trở lên, ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhìn thẳng thương cung. Trong miệng đột nhiên phun ra một cái thu chữ, âm thanh giống như hồng trung vang vọng đất trời, đinh hai nhức óc. Vừa dứt lời, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt thay đổi đến mờ đi, giống như bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập một viên cục đá, nổi lên từng cơn sóng gợn. Một mực lơ lửng ở giữa không trung lưu ly hồ lô chỗ miệng bình, gợn sóng đặc biệt kịch liệt, phảng phất sôi trào nước sôi đồng dạng, không ngừng hướng bên ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực từ bình hồ lô truyền miệng đến, lôi kéo tất cả xung quanh. Gợn sóng cấp tốc khuếch tán, tạo thành mảnh liệt sóng lớn, không gian giống như tấm gương vỡ vụn, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, bị hút vào bình hồ lô bên trong. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cái này một khắc vặn vẹo biến hình, chỉ có hôn mê tại nguyên chỗ Lý Hạo Nhiên cùng mặt không thay đổi A Thủy, không nhận cố lực lượng này ảnh hưởng, vẫn cứ duy trì nguyên bản tư thái. Xuyên thấu qua mặt kính đã thấy Khâu Huyền Tử tiêu sái cơ cơ ống tay áo, gương mặt đẹp trai bên trên khỏe miệng hơi cầu, quay người nhảy lên liền hướng về miệng bình mà đi. Chương 328, đừng khóc, ca ca không có việc gì. Chương 328, đừng khóc, ca ca không có việc gì. Tiểu Hữu không cần thần trương, Khâu Huyền Tử sang sảng âm thanh tại hư ảo giữa thiên địa quanh quẩn, hắn bước một bước về phía trước, thân hình đang chấn động không gian bên trong hơi rung nhẹ. Hạo Nhiên Tiểu Hữu vừa rồi đã hồn thần quý vị. Cái kia tàn tạ hình chiếu chỉ là Tiểu Hữu một phương tinh thần, chờ trở về dương giới phía sau nhục thân tự nhiên không ngại. Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn một chút Lý Hạo Nhiên, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Có thể tinh thần lực bị từng bước xâm chiếm đến tình trạng như thế, vận đạo cũng là lần đầu gặp. Khâu Huyền Tử lắc đầu, thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mai Nhi, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại, có thể hay không khôi phục, còn cần nhìn Hạo Nhiên Tiểu Hữu tạo hóa. Hắn dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến kiên định, bất quá Tiểu Hữu là có đại cơ duyên người, nhất định có thể đạp phá hỗn độn, gặp dự hóa lành a ha 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 ha. Khâu Huyền Tử sang sảng tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn, thân ảnh của hắn dần dần thay đổi đến trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại cái này mảnh hư ảo thiên địa bên trong. Cùng lúc đó, cảnh sát xung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bị lưu ly hồ lô vặn bẹo không gian dần dần khôi phục bình thường, nguyên bản phá thành mảnh nhỏ bầu trời cũng bắt đầu một lần nữa chắp vá, lộ ra nguyên bản sát thái. Không khí thanh tân mang theo bùn đất mùi thơm ngát, thay thế phía trước cố kia khiến người buồn nôn mục nát khí tức. Lý Hạo Nhiên thân thể lắc lư mấy lần, cuối cùng phù phù một tiếng, vô lực ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hô hấp yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ. Lý Mai Nhi thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng nâng lên Lý Hạo Nhiên, để hắn tựa vào trong ngực của mình, dưới ánh trăng, nàng trắng nõn cánh tay giống như cụ sen đồng dạng, tản ra nhàn nhạt rực rỡ. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Lý Hạo Nhiên gương mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Lý Hạo Nhiên gò má, cảm thụ được hắn yếu ớt hô hấp, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Một giây sau, A Thủy cũng đi tới Lý Hạo Nhiên bên cạnh. Nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lý Hạo Nhiên, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng tận mắt nhìn thấy Lý Hạo Nhiên biến thành bộ dáng này, nàng vạn năm không đổi lạnh lùng biểu lộ cũng xuất hiện một tia vết rách, một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng ở trong mắt nàng chợt lóe lên. Ha ha i a i a trên bầu trời, truyền đến một trận thanh thúy hải nhi tiếng cười. Chỉ thấy cái kia lưu ly hồ lô đã hấp thu xong tất cả hoàn linh, toàn thân tỏa ra trong suốt quang mang, tại trên không vui sướng xoay tròn lấy, phản phất tại chúc mừng thắng lợi của mình. Miệng hồ lô bên trong, một cái bụ bặm đứa bé nhô đầu ra, tò mò đánh giá cái này thế giới. Hắn cười khanh khách, vung vẩy mập mạp tay nhỏ, phát ra y y y nha nha âm thanh, làm mảnh này trang nghiêm cảnh tượng tăng thêm một tia sinh cơ. Đông, một tiếng vang trầm, nút hồ lô tự động phong bế miệng bình, phản phất hoàn thành sứ mạng của mình. Sau đó, hồ lô chậm rãi rơi xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Lý Hạo Nhiên bên người, giống như một cái trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy hắn chủ nhân. Một màn này, không vẹn vẹn rơi vào Lý Mai Nhi cùng A Thủy trong mắt, cũng rơi vào nơi xa một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, một đôi đỏ tươi con mắt chính nhìn chằm chằm nơi này phát sinh tất cả. coi hắn nghe đến cái kia âm thanh Hải Nhi khóc nỉ nó lúc, thân thể run lên bần bật, một cỗ lửa giận vô hình từ đáy lòng dâng lên, bắp thịt toàn thân căng cứng, phảng phất một đầu bị dã thú bị chọc giận. Nhưng hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình cảm xúc, bởi vì hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi quay người, mượn cảnh đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng về nơi xa đột đi. Tại sắp biến mất tại trong màn đêm một khắc này, hắn lại một lần quay đầu, đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm cái kia nằm tại Lý Hạo Nhiên bên người Lưu Ly Hồ Lô, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng oán độc. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, lồng ngực mở rộng, tính toán bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết, ngai ngái hương vị tại trong cổ họng lan tràn, nhưng hắn cứ thế mà đem cái này cửa ra vào nghịch huyết ép xuống. Đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Lưu Ly Hồ Lô, phảng phất muốn đưa nó khắc vào trong đầu của mình. Hồ Lô yên tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng xung quanh hắc ám tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn biết rõ Hồ Lô kia bên trong chứa đựng lực lượng kinh khủng, cũng biết chính mình giờ phút này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Do dự, không cam lòng, phẫn nộ, các loại cảm xúc trong lòng hắn đan vào, cuối cùng hội tụ thành một tiếng thở dài nặng nề, từ trong lỗ mũi nô lên mà ra, tại yên tĩnh trong đêm mang theo một trận gió nhẹ. Hắn chậm rãi quay người, thân hình cao lớn dưới ánh trăng lôi ra thật dài bóng tối, một bước, hai bước, hắn biến mất tại hắc ám rừng rậm bên trong, chỉ để lại sau lưng thác nước tiếng nổ tại giữa sơn cốc quanh quẩn. A Thủy có chút nghiêng đầu, đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, cặp kia như chim ưng sắc bén con mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng rừng rậm, nhìn thấy cái kia đi xa thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, đi rồi sao? Hắn ánh mắt trở xuống Lý Hạo Nhiên trên thân, chân mày hơi nhíu lại. Lý Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, không có chút nào sinh khí nằm trên mặt đất, cùng bình thường bộ kia tỉnh táo tự tin dáng dấp như hai người khác nhau. Ca 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 ngươi tỉnh lại à, chỉ là vậy một hồi, làm sao lại nghiêm trọng như vậy à, có phải là Mai Nhi vừa rồi dùng quá sức, đụng đau ca ca ô Lý Mai Nhi thanh âm lo lắng đánh gậy A Thủy suy nghĩ, hắn quay đầu, nhìn thấy Lý Mai Nhi chính ngồi quỳ chân tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh, nước mắt giống chặt đứt dây chân châu lăn xuống đến. Tại Lý Mai Nhi trong mắt, tình cảnh vừa nãy phát sinh quá mức đột nhiên. Nàng cũng không có tiến vào linh cảnh, cho nên không hề biết phát sinh cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản còn lơ lửng ở giữa không trung Lý Hạo Nhiên, liền thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Nàng cố gắng nghĩ lại tình cảnh mới vừa rồi, muốn tìm được Lý Hạo Nhiên hôn mê nguyên nhân. Có phải là ta đụng vào ca ca? Ý nghĩ này tựa như tia chớp vạch qua Lý Mai Nhi trong đầu. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, vì không cho những cái tia đáng sợ quỷ hỏa tới gần Lý Hạo Nhiên, nàng từng nhiều lần sử dụng tiềm thức kỹ năng, phá tan Lý Hạo Nhiên thân thể. Nhất định là như vậy, nhất định là lỗi của ta. Nghĩ tới đây, Lý Mai Nhi nội tâm tràn đầy tự trách cùng hối hận. Nàng đưa ra tay nhỏ, nhẹ nhàng lung lay Lý Hạo Nhiên thân thể, mang theo tiếng khóc nước nở một lần lại một lần la lên, "Ca ca 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 ngươi tỉnh lại à, Mai Nhi sai, Mai Nhi về sau cũng không dám nữa, ngươi mau tỉnh lại có tốt hay không?" Có thể là, vô luận Lý Mai Nhi làm sao la lên, Lý Hạo Nhiên từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của hắn y nguyên băng lãnh cứng ngắc, phản phất mất đi tất cả sinh mệnh khí tức. Đứng ở một bên A Thủy mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn túi người, nhặt lên rơi xuống tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh Lưu Ly Hồ Lô, vào tay ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hồ lô bóng loáng mặt ngoài, trong đầu hiện ra vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Hô,